Chương 532, Đại đế chiến chân tiên chương 532, Đại đế chiến chân tiên cuối cùng, Cố Huyền Băng bị Cố Mệnh ghét bỏ đuổi khỏi nơi đây. Nguyên bản Cố Huyền Băng không muốn rời đi, là Cố Mệnh hứa hẹn, lần sau để hắn thử một chút chân tiên chân chính thực lực, hắn lúc này mới đáp ứng rời đi. Tuế nguyệt ngàn năm, một ngày này, Cố Mệnh chợt có cảm giác, lần nữa tại ngủ say bên trong tỉnh lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tiên đạo pháp tắc dâng trào tiên môn. Tới rồi sao? Lần này tiên, tựa hồ so với Di Vãng, cường đại rất nhiều. Cố Mệnh lẩm bẩm một câu, nguyên bản định mình đối phó này tiên, nhưng nghĩ lại, vẫn là mềm lòng. Ai, thôi, nếu không cho tiểu gia hỏa kia một cái chiến tiên cơ hội, luôn luôn ầm ĩ thai ta dễ đau. Nhị Cáp ở một bên chạy nước miếng, có lấy Cố Mệnh ống quần, lịnh ngọc nói: chủ nhân, có thể hay không để cho ta nếm thử tiên hương vị?" Cố Mệnh liếc mắt, một cước đem Nhị Cáp đá bay, nhổ nước bọt một câu: "Đừng phải dối, thế giới thụ đều không đủ ăn, chỗ nào đến với ngươi?" Nhìn đến Nhị Cáp hề bại bộ dáng, Cố Mệnh vuốt hắn cầu đầu, trấn an nói: "Thôi, cho ngươi 1/10 tiên đạo bản nguyên, đừng nóng đổi, có là cơ hội, thế giới thụ trưởng thành cần tiên đạo bản nguyên." Nhị Cáp nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, dùng sức điểm một cái đầu chó. "Hi hi, chủ nhân tốt nhất rồi." Nhưng vào lúc này, tiên môn pháp tắc mảnh vỡ cùng hỗn độn khí xen lẫn, đang oanh minh xé rách hư không, chậm rãi mở rộng. Môn bên trong phun ra không thuộc về thời đại này hừng hực tiên quang cùng bàng bạc năng lượng, vặn mẹo lên bốn bề tất cả đại đạo quy tắc. "Oanh!" Một tiếng phảng phất đến từ thái cổ man hoang gào thét chấn vỡ tinh hà, tiên môn bên trong, một đạo bao phủ tại vô tận đồ ám tiên diễm bên trong thân ảnh đạp đi ra. Người khác thân sư đầu, lông bẩm như là thiêu đốt vực sâu màu đen, hai mắt giống như hai vòng màu máu minh nhật, chính là từ Thiên Đình Hàng Lâm Ngục Sư tiên nhân. Hắn bèn bèn đứng ở đó, vũ trụ cổ vạn đạo liền bắt đầu gào thét, băng liệt, thiên địa ý chí ngưng tụ sức áp chế, lại bị hắn bên ngoài thân đu diễm thiêu đốt đến từ từ rung động, khó mà hoàn toàn rơi xuống. Mặt pháp lồng giam, cổ lão vũ trụ, dám lần lượt thí tiên, vi phạm thiên đỉnh tuân lệnh, đại nghịch bất đạo. Ngục sư tiên nhân âm thanh mang theo thiên uy một dạng miệt thị, quanh quẩn tại vô biên hắc ám bên trong. Hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cố Mệnh phương hướng, hơi sững sờ, nhìn thấy thế giới thụ cùng vạn linh quan thì trong lòng hoảng sợ khiếp sợ. Ngươi chính là thời đại này đại đế, có thể nắm giữ thế giới thụ cùng vạn linh quan, quả thật không đơn giản. Sâu kiến, bản tọa cũng không phải bình thường chân tiên, hôm nay liền để ngươi biết được như thế nào tiên phàm có khác. Cố Mệnh liếc mắt, hơi có vẻ vô vị ngồi tại nhị các bên cạnh thân, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi mù sao? Ta chỗ nào giống đại đế? Ngươi nhìn ta trên thân có một tia tân thuật khí tức sao?" Ngục sư tiên nhân sững sờ, quan sát tỉ mỉ, lúc này mới phát giác không thích hợp. "Ngươi cũng không phải là đại đế, vì sao ở chỗ này?" "Hừ, bất quá đây không trọng yếu, giết ngươi, thế giới thủ cùng bạn linh quan đều là về bản tọa, lại giết đại đế, kết quả đồng dạng." Ngục sư tiên nhân lười nhác nói nhảm, đưa tay một chảo, ước vạn sợi u ám tiên diễm ngưng tụ thành một cái bao trùm tinh khung cự trảo, hướng đến biển hoa phương hướng vô tới. Trảo gió lướt qua, không gian đông kết, thời gian ngưng trệ, ngay cả khái niệm đều muốn bị cái kia cực hàn cùng hủy diệt cùng tồn tại tiên đạo pháp tắc nghiền nát. Ông, ngay tại cự trảo sắp rơi xuống thời khắc, một đạo réo rắt kiếm minh, như sông băng nứt ra, đầu mùa xuân tờ mở sáng, đột nhiên vang vọng hoàn vũ. Một đạo kiếm khí, thuần túy băng lam, vu quy khư diễn hóa một mảnh băng phong tinh hệ, từ cái này băng phong tinh hệ hạch tâm phóng lên tận trời. Kiếm khí cũng không to lớn, lại mang theo một loại chặt đứt nhân quả, đông kết vĩnh hằng ý chí, những nơi đi qua, cái kia khủng bố u diễm cự trảo lại từ đầu ngón tay bắt đầu, từng khúc băng phong, sau đó vô thanh vô tức hóa thành bụi bằng vũ trụ. Tinh hệ hạch tâm, một đạo đế bảo thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hắn tóc đen rối tung, mắt nhược hàn tinh, khuôn mặt tuấn lãng như thiếu niên, lại mang theo thống ngự chư thiên, trải qua vạn kiếp tang thương cùng uy nghiêm. Người đối thủ là bản đế, tiên sinh, xin mời một bên quan chiến. Đang khi nói chuyện, Cố Huyền Băng ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp đem Cố Mệnh biển hoa rời đi nơi đây. Cố Huyền Băng cầm trong tay cựu diệp đế kiếm, thân kiếm giống như từ chín mảnh trong suốt sáng long lanh băng gân lá lạ sen lẫn mà thành, chảy xuôi tiên thiên mà sinh hàn băng đạo vận. Bản đế chờ mong một ngày này rất lâu, thiên đỉnh chi cầu, tạm nhìn xem bản đế chi kiếm có thể hay không chu tiên. Cố Huyền Băng âm thanh bình tĩnh, lại so vạn cổ Huyền Băng lạnh hơn, rõ ràng truyền vào ngục sư tiên nhân trong hai. Ngục sư tiên nhân con ngươi màu đỏ ngòm có chút co rụt lại, lập tức buộc phát ra càng tăng lên hung lệ cùng kinh thường. Có ý tứ, có thể ngăn lại bản tiên tiện tay một kích. Xem ra thời đại mạt pháp này khí vận, thực cũng đã ngươi đây giếng này chi con đế, có mấy phần ma lực. Hắn không còn lưu thủ, tiên đạo pháp tắc toàn diện bạo phát, toàn thân đu diễm sôi trào, hóa thành một mảnh bao phủ mấy mảnh tinh vực màu đen biển lửa. Trong biển lửa, ước vạn đầu đu diễm ngưng tụ ngục sư gào thét xung ra, mỗi một đầu đều đủ để phệ diệt chuẩn đế, thiêu hủy chí tôn, hội tụ thành hủy diệt dòng lũ, phóng tới Cố Huyền Băng. Tiên đạo pháp tắc, ưu ngục sư bảo, sâu kiến, cảm thụ tiên phàm chi chân chính trên người ta. Đối mặt đây thiêu tận tinh hà tiên thuật, Cố Huyền Băng chỉ là chậm rãi giơ lên cửu diệp đế kiếm. Phía sau hắn, hiện ra một gốc cự đại vô bằng cửu diệp Huyền Băng thảo hư ảnh, mỗi một cái lá cây đều nâng một phương cổ lao vũ trụ băng phong ảnh thu nhỏ. Toàn bộ vũ trụ cổ ý chí phảng phất tại cùng hắn cộng minh, còn sót lại đại đạo quy tắc tụ đến, dung nhập hắn trong tay đế kiếm. Giới này sơn hà, bản đế che chở chi, tiên lại như thế nào, hôm nay chẳng chi. Một kiếm vung ra, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cực hạn băng lãnh lam sắc kiếm quang, hiện lên hình quạt hướng về phía trước quét tán. Kiếm quang đi tới, cái kia lao nhanh đũ diễm đàn sư tử trong nháy mắt ngưng kết, duy trì xung phong tư thế, bị băng phong tại vĩnh hằng huyền băng bên trong. Ngay sau đó, ngay cả cái kia màu đen tiên diễm biển lửa bản thân, cũng bị đông kết, hóa thành một mảnh lộng lẫy mà quỷ dị tượng băng bức tranh, đang nằm tại vũ trụ giữa. Cái gì? Ngục sư tiên nhân trên mặt cuồng vọng rốt cuộc cứng đờ, chuyển hóa làm một tia khó có thể tin. Đông kết bản tiên đạo pháp tắc. điều đó không có khả năng. Cố Huyền Băng bước ra một bước, dưới chân băng liên nở rộ, trong nháy mắt xuyên việt bị băng phong biển lửa, xuất hiện tại ngục sư tiên nhân trước mặt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lấy kiếm đâm thẳng, đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa sụp đổ và pháp, chặt đứt tiên đạo lực lượng tuyệt đối. Hung vọng, chân tiên thân thể, vạn kiếp bất diệt. Ngục sư tiên nhân gầm thét, song tí giao nhau đón đỡ, tiên cốt oanh minh, bộc phát ra sáng chói tiên văn, đối cứng đế kiếm. Keng, như là thần thiết giao kích, lại như tinh thần đụng nhau âm thanh nổ tung. Ngục sư tiên nhân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cực hạn hàn ý cùng bá đạo lực lượng thấu thể mà đến, hắn cái kia danh xưng bất hủ tiên cánh tay, lại truyền đến nước xương thanh âm, cả người bị một kiếm này bổ đến bay rất ra ngoài, đụng nát vô số trôi nổi tinh thần hải cốt. Ngươi lực lượng, lại siêu việt giới này cực hạn, đây tuyệt không phải đại đế có khả năng nắm giữ, không thích hợp, ngươi cảm thấy tuyệt không phải bình thường đại đế. Chương 533, đế kiếp chương 533, đế kiếp ngục sư tiên nhân ổn định thân hình, kinh hãi mà nhìn mình trên cánh tay lan tràn băng xương cùng vết rách, âm thanh lần đầu tiên mang tới run rẩy. Hết ngồi đáy giếng, là ngươi. Cố Huyền Băng ánh mắt như lưới băng, truy kích mà tới, đế kiếm nhỏ, ước vạn đạo tiên thiên hàn băng kiếm khí hóa thành cuồng bạo gió tuyết, đem ngục sư tiên nhân bao phủ hoàn toàn. Giới này mặc dù mặt pháp, nhưng chúng sinh niệm lực, thời đại khí vận, đều là hợp ở thân ta, ta tâm tức tiên tâm, ý ta tức thiên ý, tiên, lại như thế nào? Giống. Bản tiên không tin. Ngục sư tiên nhân triệt để điên cuồng, hiện ra bản thể, một đầu to như tinh hệ vũ diễm ngục sư, sư miệng há to mở, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ vũ trụ, phun ra ra ngưng tụ suốt đời tu vi hủy diệt tiên viêm, minh ngục phần tiên đợt. Đen kịt tiên viêm của sáng, ẩn chứa đốt diệt chân tiên bản nguyên khủng bố lực lượng, bay thẳng Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng mặt không đổi sắc, sau lưng Cửu Diệp Huyền Băng thảo pháp tướng cùng hắn bản thể hợp nhất, trong tay Cửu Diệp Đế kiếm phát ra trước đó chưa từng có bù bù, toàn bộ vũ trụ cổ hàn khí phảng phất đều tại hướng kiếm trong tay của hắn hội tụ. Cuối cùng một kiếm, Táng Thiên. Hắn đôi tay cầm kiếm, chậm rãi chém xuống. Một kiếm này, tựa hồ rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn, siêu việt thời gian. Kiếm quang không còn là băng lam, mà là một loại quy về hư vô không có chi sắc. Kiếm quang cùng tiên viêm cổ sáng va chạm, không có nổ tung, không có tiếng vang. Cái kia đủ để đốt diệt tiên đạo minh ngục phần tiên đợt, tại tiếp xúc đến kiếm quang trong nháy mắt, như là bị đầu nhập độ không tuyệt đối hỏa diễm, vô thanh vô tức dập tắt, vang vòng, cuối cùng hóa thành hư vô. Kiếm quang không ngừng, trực tiếp chém qua u diễm ngục sư cái kia khổng lồ tiên khu. Ngục sư tiên nhân giữ tận biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn đến mình thân thể từ giữa đó bắt đầu, hiện ra một đạo rõ ràng bằng dây. Không, không có khả năng. Bản tọa chính là thiên đình chân tiên. Làm sao biết? Hắn tiên hồn đều tại trong nháy mắt bị đông cứng, ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Giang giác. Băng dây lan tràn, u diễm ngục sư cái kia tinh hệ khổng lồ thân thể, tính cả hắn bất hủ tiên hồn, duy trì liên tục 10 năm mài giết, hắn thân ẩm băng vỡ vụn, hóa thành vô số lóe ra tiên đạo phủ văn băng tinh bụi trần, phiêu tán tại vũ trụ biên hoang, trở thành mảnh này tĩnh mịch chi địa tân trang trí. Cố Huyền Băng độc lập hư không, đế bào trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn trong tay cựu diệp đế kiếm có chút rung động, phát ra thanh âm, giống như tại tuyên cáo đế giả thắng lợi. Hắn nhìn về phía cái kia đang tại chậm rãi khép kín, quang mang ảm đạm tiên môn, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, phảng phất thấy được tiên môn sau đó. Cái kia treo cao tại chư thiên bên trên quái vật khổng lồ, thiên đỉnh, tiên, cũng chỉ đến thế mà thôi. Cố Huyền Băng nhẹ giọng mở miệng, đại đế chi uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh vang lên. A o a o, bản tọa, tất cả đều là bản tọa, đừng lãng phí. Nhị cấp không biết từ chỗ nào băng băng mà tới, mở ra miệng to như chậu máu, điên cuồng thôn vệ chân tiên bản nguyên. Cố Mệnh kinh hãi, âm thanh theo sát mà tới. Vương Tài, đừng chăng bước, tranh thủ thời gian ngăn cản chó chết này, đừng để nó đem tiên đạo bản nguyên toàn bộ thôn vệ. Cố Huyền Băng sững sờ, trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Tiên sinh, chưa cho ta chút mặt mũi. Nói chuyện về nói chuyện, Cố Huyền Băng không dám trì hoãn, vung lên tay áo, đem quyết tán quy khư chân tiên bản nguyên hội tụ, hóa thành một đoàn trong suốt sáng long lanh quang vụ, giao cho Cố Mệnh. Nhị cấp tức giận đến đối Cố Huyền Băng nhè răng trợn mắt, không ngừng kêu gào. Đáng chết đại đế, ước hiếp bản tọa quá đáng, bản tọa muốn cùng ngươi đơn đấu. Cố Mệnh tiếp nhận chân tiên bản nguyên, đem ném cho vang xảo xạt thế giới thụ, cười nhìn về phía nhị cấp. Nhị cấp, đừng làm rộn, ngươi đánh không lại vừa tài. Chủ nhân, ngài đừng quản. Đây là bản tọa cùng hắn đơn đoán, hôm nay tất để hắn trả giá đắt. Một nén nhang về sau, một ngôi tượng đá xuất hiện tại trong biển hoa, theo gió nhấp nhô. Nhị cấp chạy xuống vô năng nước mắt, theo tượng băng tại trong biển hoa lăn qua lăn lại. Cố Huyền Băng vô vỗ tay áo, nhìn đến bị nhị cấp cắn nát đế bảo, cảm khái một tiếng. Tiên sinh, chó chết này răng quá mức đáng sợ, lại kém chút phá ta phòng ngự, nếu là lấy hắn răng luyện chế thành binh khí, chỉ sợ không kém hơn bình thường tiên khí. Cố Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, trừng mắt liếc tâm tình thoải mái Cố Huyền Băng. Không sai biệt lắm được, ngươi vẫn là thu liễm một chút đi. Nếu nó thể nội chân chính lực lượng khôi phục tỉnh lại, ngươi có thể đánh không lại nó. Cố Huyền Băng sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía bị băng phong nhị cát. Tiên sinh, hẳn là đây nhị cát, thật là thái sơ đại yêu không thành. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, ta cũng không rõ ràng, nhưng nó không đơn giản, có lẽ vậy, ai biết được, ta nhìn không thấu nó. Cố Huyền Băng nhẹ gật đầu, chưa từng quá để ý, giải quyết xong tâm nguyện, hắn không còn chấp nhất tại Chu Tiên, lưu lại một chút thời gian về sau, rời đi quy khư biển hoa. Đợi Cố Huyền Băng sau khi rời đi, Cố Mệnh giải phong nhị cát, vốn định tiếp tục ngủ say thời khắc, thần sắc khẽ biến, nhìn về phía băng đế cung phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn có biến số tái sinh? Cố Mệnh đôi mắt đóng mở, con ngươi hóa thành huyền ảo đạo văn, phun trào sức mạnh cấm kỵ. Hắn nhìn thấy chư thiên đại kiếp, nhìn thấy sinh linh đồ thán, nhìn thấy tuổi già đại đế, như xế chiều hùng sư, giận dữ ước vạn tinh thần nhuốm máu phá toái. tuế nguyệt đại kiếp, thiên đình chân chính chuẩn bị ở sau sao? Nhưng vào lúc này, thiên hoang chấn ngục tháp chấn động, huyền ảo âm thanh truyền đến. Người quá coi thường thiên đình chấp trưởng kỷ nguyên vô số năm, làm sao có thể vẹn vẹn dựa vào tiên môn đối phó mạt pháp thời đại, tùy ý vũ trụ cổ góp nhặt thời đại khí vận, mở ra tiên đạo tình thế. Thiên đình bên trong tồn tại bố cục vạn cổ đại khủng bố, ngự trị nhân quả số mệnh bên trên tồn tại. Cố Mệnh lông mi cau lại, nhìn về phía bên hông thiên hoang chấn ngục tháp. Có ý tứ gì? Ta bây giờ bước vào tam phẩm cấm kỵ, hẳn là còn nhìn không thấu bàn cờ này cục. Thiên hoang chấn ngục tháp cười nhạo một tiếng, âm thanh tiếp tục truyền đến. Tam phẩm cấm kỵ sát thực rất mạnh, có thể đây tuế nguyện tức vạn cổ, thiên đình cao cao tại thượng, làm sao có thể chưa từng đản sinh loại này đại khủng bố? Nghe đồn thiên đình bên trong tồn tại một tôn đại tế ti, rất nhiều thời đại trước kia liền đã bước vào nhất phẩm cấm kỵ, chân chính có thể bố cục tuế nguyệt vạn cổ đại khủng bố. Ngươi tuy là biến số, hắn vô pháp nhìn trộm ngươi tồn tại, nhưng hắn cảm giác được biến số đản sinh, tự sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Ứng đối ngươi đây không biết biến số, trong cổ vũ trụ từng bị chôn xuống cổ lão, đem hóa thành hắc ám, tại đại đế tuổi già hóa thành bất tường quỷ dị, hàng lâm chư thiên đối phó đại đế. Đây là tuế nguyệt chi kiếp, mặt pháp chi kiếp, cũng là đại đế chi kiếp. Ngươi vô pháp đúng tay việc này, nếu là cường thế xuất thủ, tiên môn cũng sẽ sinh ra biến số, đưa ngươi ngăn chặn. Yên tâm, kiếp này là nhằm vào đại đế, không biết đối với vũ trụ cổ tạo thành đả kích chí mạng, có thể hay không ứng đối đế kiếp, liền nhìn những này đại đế phải trang đủ cường đại. Cố Mệnh trầm mặc, hắn biết thiên hoang chấn ngục tháp chưa từng lừa gạt hắn, chỉ là không khỏi lo lắng, Cố Huyền Băng có thể hay không ứng đối trận này nhằm vào hắn tuổi già đại đế chi kiếp. Nếu như mất bại, sẽ như thế nào? Đế sẽ không còn là thủ hộ chư thiên đế, mà là hắc ám đại đế, hoặc là chết, hoặc là tàn sát hắn đã từng con dân, giết sạch hắn đã từng tùy tùng, đem hắn thành lập tất cả, tự tay phá hủy. Giờ khắc này, Cố Mệnh khuôn mặt nhìn lên đến giàn mua mấy phần, lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác bất lực, hắn không muốn nhìn thấy Cố Huyền Băng gặp đế kiếp, nhưng lại không cách nào nhúng tay can thiệp. Thiên hoang chấn ngục tháp âm thanh lần nữa truyền đến. Không cần nội trí, ngươi còn quá trẻ, đã công bố đỉnh đại tế ti trong mắt, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hại thôi. Vị kia lai lịch rất khủng bố, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái sơ thời đại, hắn bố cục hoàn mỹ không một tí vết, ngoại nhân không cách nào nhúng tay, duy nhất cơ hội là đại đế tự thân, phải trang đủ cường đại, có thể tại tuổi già ngăn cản đây bất tường quỷ dị nhân quả. Cố Mệnh bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẹ giọng thì thào. Liên lụy nhân quả, hư vô mờ mịt, như thế nào có thể cản? Hy vọng vượng tài tiểu gia hỏa này có thể vượt qua kiếp này, thuận lợi tiến vào đế mộ ngủ say a. Nhưng dù là vượng tài ngăn trở đây đế kiếp, hậu thế cái khác đại đế có thể hay không làm đến như thế? Xem ra thời đại mạt pháp này không biết như ta dự đoán như vậy thuận lợi, đại đế là sinh cơ, cũng là kiếp nạn. Ai? Đợt, cảm tạ các vị cực kỳ cho tới nay ủng hộ. Mấy ngày gần đây nhất tâm tính nổ tung, vốn cho là sách đo sẽ nghịch thiên cải mệnh, ai có thể nghĩ ra tối ưu tiên sách, không phải sáng không cho lượng, còn cho nguyên bản liền nửa chết nửa sống lượng chặn ngăn chạm, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, viết sách nhiều năm, lần đầu tiên gặp loại tình huống này, ai? Loại thống khổ này tra tấn, rất khó chịu, nhìn không thấy hy vọng, mê mang, bản thân hoài nghi, rất nhiều lần động hoàn tất tâm tư, nhưng chư vị cực kỳ yên tâm, sống qua tới, nghi thoáng, vẫn là sẽ dựa theo nguyên bản tiết tấu chủ tuyến tiếp tục viết. Quyển sách này là tác giả viết dài nhất một quyển sách, trong sách rất nhiều nhân vật, nhất là nhân vật chính, tựa như là mình hài tử đồng dạng, sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ kết cục. Sở dĩ ở chỗ này nói ra, là bởi vì tác giả trong cuộc sống hiện thực, không ai có thể kể rõ phát tiết trong lòng thống khổ tra tấn. Truy càng đến lúc này các vị đều là tác giả chưa từng gặp mặt bằng hữu, cho nên vất vả chư vị nghe một chút tác giả cầu nhau, như có quấy rầy, thật có lỗi, thật có lỗi. Lần nữa cảm tạ các vị cực kỳ ủng hộ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn tạ. Cố gắng, phấn đấu, kiên trì, cố lên. Chương 534, đại đế tuổi già. Chương 534, đại đế tuổi già. Cố Mệnh chưa từng đem việc này nói cho Cố Huyền Băng, hắn biết Cố Huyền Băng thân là đương thời đại đế, tất nhiên đã cảm giác được kiếp này. Kiến nạn như vậy, không có dấu vết mà tìm kiếm, vô tung vô ảnh, hư vô mờ mịt, rất quỷ dị. Cùng loại một loại nào đó virus, nó sẽ để cho gánh chịu thiên mệnh thời đại đại đế, dần dần chệ hướng sơ tâm, quên mất trách nhiệm. Cụ tượng hóa đến nói, cái đồ chơi này gọi tâm ma kiếp, nhưng lại cùng tâm ma kiếp khác biệt. Đang lâm đại đế cấp độ này, vốn nên là đạo tâm kiên cố, hoàn hảo, không có kẽ hở. Nhưng này chỉ là đối với tiên phía dưới mà nói, cho dù là vô thượng chân tiên, thậm chí một chút tiên vương, cũng vô pháp cùng đại đế chi đạo tâm sánh vai. Có thể trận này kiếp nạn, đến từ thiên đỉnh, đến từ truyền thuyết bên trong có thể đùa bỡn chúng sinh vận mệnh nhân quả, có thể tại tuế nguyệt trường hà bên trong nhìn trộm tương lai nhất phẩm thiên mệnh sư, đại đế có mạnh đến đâu, cũng vô pháp thoát khỏi trận này đế kiếp. Lúc này, vạn linh quan cao lãnh ngự tỷ âm thanh chậm rãi truyền đến. Chủ nhân, chớ lo lắng, mặt pháp thời đại nhiều như vậy đại đế, tất nhiên có người có thể chống đỡ đế kiếp, dù là đại đế xảy ra vấn đề, tuổi già bất tường, đây vũ trụ cổ vẫn như cũ còn có người tỏa chấn. Cố Mệnh mơ màng thở dài, lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Không phải lo lắng mặt pháp thời đại, mà là đau lòng những tiểu tử kia, vốn là vì thủ hộ chư thiên vạn giới, chúng sinh mà tồn tại, lại bởi vì trận này đế kiếp, cuối cùng bội phản sơ tâm, trở thành mình đã từng chán ghét tồn tại. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quá mức tàn nhẫn, không phải sao? Trận này bố cục, nhằm vào mặt pháp đại đế âm mưu, quá mức khó giải. Ai? Cố Mệnh dần dần trầm mặc, có chút vô năng bất lực. Đây đối với mặt pháp đại đế tàn nhẫn, đối với hắn mà nói, không phải là không như thế. Như đại đế triệt để mất khống chế, đối với chư thiên vạn giới mà nói, chính là một trận chân chính kiếp nạn, hắc ám náo động, so với mất khống chế chí tôn khủng bố ước vạn lần. Hắn có thể làm là tự tay đem bọn hắn chôn xuống, đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. Thôi, tạo hóa trêu ngươi, nguyện những tiểu tử này có thể ngăn cản được tuổi già bất tưởng, ngăn trở trận này nhằm vào bọn họ đế kiếp a. Tuế nguyệt vô tình tận tăng thương, cảnh còn người mất lượng mênh mông. Huyền băng đại đế thời đại, huyền băng kỷ nguyên thứ 3 và 5. Bình thường đại đế bước vào đế cảnh, thọ nguyên 2 và 5, liền đã là tuổi già. Mà Cố Huyền Băng bước vào đế cảnh về sau, dòng dã 3 và 5, vẫn như cũ khí huyết khủng bố, thực lực không những chưa từng cắt giảm, ngược lại càng phát ra khủng bố. Hắn sống tuế nguyệt, vượt qua cổ tộc thế lực đón trước, lệnh ẩn nút các phương cổ lao thế lực, không an phận đã từng bá chủ, dục dịch muốn thử dò xét Cố Huyền Băng là có hay không cường đại như trước khủng bố, mà không phải tuổi già đã tới, đó là cái hồ giấy. Sâu trong vũ trụ, Huyền Băng tinh hệ, băng đế cung, một mảnh từ vô tận Huyền Băng cấu trúc yên tĩnh địa đường, trôi nổi tại tinh hải giữa, hấp thu chư thiên vạn giới thái âm hàn tụy cùng chúng sinh niệm lực. Đế cung hạch tâm, một gốc thông thiên triệt địa cựu diệp Huyền Băng thảo hư ảnh đã ngưng thực như thật, mỗi một phiến lá mạch đều chảy xuôi đại đạo phù văn, kéo lên chìm nổi cổ lão tinh thần. Đây cũng là Cố Huyền Băng đại đế pháp tướng, cùng đế cung, thậm chí cùng toàn bộ vũ trụ cổ khí vận tương liên, uy áp tứ hải bát hoang. Chẳng biết lúc nào, đây gốc thông thiên triệt địa pháp tướng hư ảnh, liền một mực diễn hóa tại cửu thiên, chưa từng tiêu tán, cho băng đế cung tăng thêm mấy phần uy nghiêm, thần thánh, không thể khinh nhẫn. Đế uy chỗ đến, vạn linh cúi đầu, chư giới cộng tôn. Vô luận là ẩn nút thần ma tản tiên, cổ lão thần tộc, tại Huyền Băng đế kiếm phong mang cùng cái kia đông kết vĩnh hằng hàn ý trước mặt, đều là tận im lặng. Hắn ngồi một mình mạt pháp thời đại 3 và 5, lấy sức một mình, lập đô mạt pháp thời đại khó được hòa bình cùng trật tự, để đây phương bởi vì mạt pháp thời đại chiến sự nổi lên bốn phía hiểu rõ vũ trụ, đến lấy thở dốc, để ước vạn sinh linh đến lấy tại đế huy che chở cho sinh sôi sinh tức. Nhưng mà, Tuế Nguyệt, tôn này ngay cả đại đế cũng vô pháp triệt để chinh phục địch nhân, chung quy là lặng yên không một tiếng động hàng lâm. Mới đầu, là đế cung biên giới, một chút từ Cố Huyền Băng ý niệm ngưng kết, vĩnh viễn không bao giờ tan rã vạn cổ Huyền Băng, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ, gần như không thể tra vết rách. Cái kia vết rách bên trong, không có hàn khí tràn ra, ngược lại lộ ra một tia như có như không. Cô quản chi ý ngay sau đó, thủ hộ Huyền Băng tinh hệ Cửu Thiên sông băng đại trận, hắn vận chuyển bất luật, tựa hồ so đỉnh phong thời kỳ chậm không có ý nghĩa một tia. Đương nhiên, tu sĩ tầm thường không thể nào phát giác. Nhưng này lưu chuyển băng lam đạo tắc, xác thực ít mấy phần đã từng hòa hợp hoàn hảo, nhiều một vẻ khó nói lên lời bừng hữu. Đế cung bên trong, Cố Huyền Băng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn hắn vương tọa băng giá bên trên. Hắn khuôn mặt vẫn như cũ tuấn lãng, tóc đen như thác nước, chỉ là như lấy vô thượng thần nhãn quan sát, liền sẽ phát hiện, hắn cái kia từng như hàn tinh sáng chói con ngươi chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ lướt qua một tia cực kỳ nhạt mỏi mệt. Đây không phải là nhục thân mỏi mệt, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, trải qua quá nhiều kỷ nguyên chìm nổi, gánh chịu quá lâu thời đại gánh nặng về sau, tự nhiên mà vậy toát ra tăng thương. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay, một sợi yếu ớt lại vô cùng tinh thuần tiên tiên hàn băng bản nguyên đang lặng lặng thiêu đốt. Đây sợi bản nguyên, từng tại hắn đỉnh phong thời kỳ, đủ để băng phong toàn bộ chư thiên vạn giới, dập tắt hành tinh. Nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nơi trọng yếu cái kia một điểm tượng trưng cho sinh sôi không ngừng linh quang, đang lấy một loại cố định mà không thể nghịch chuyển tốc độ, chậm rãi ảm đạm. Tuế nguyệt chi kiếp, bản đế tuổi già đã bắt đầu sao? Hắn thấp giọng thì thầm, âm thanh bình tĩnh như trước, lại phảng phất mang theo vạn cổ tinh hà trùng điệp. Đế tọa phía dưới, trôi này làm bạn hắn chinh chiến cả đời, uống qua chân tiên huyết cửu diệp đế kiếm, giờ phút này cũng phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, trên thân kiếm lưu chuyển cửu diệp đạo văn, rực rỡ tựa hồ cũng không bằng ngày xưa như vậy tươi sống linh động. Cố Huyền Băng không có kinh hoàng, không có không cam lòng, thậm chí không có một tia gợn sóng. Thành đế 3 và 5, hắn sớm đã thấy rõ vũ trụ luân hồi, hiểu ra sinh tử huyền cơ. Đại đế cũng không phải vĩnh sinh, nhất là tại cái này đại đạo cao viễn, linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại, hắn có thể nghịch tiên sống đến 3 và 5, cũng đạt đến như thế đỉnh phong, đã là khoáng cổ thước kim kỳ tích. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đế cung hàng rào, nhìn về phía cái kia vô ngân tinh không. Tinh hà vẫn như cũ sáng chói, nhưng hắn biết, tại đây bình tĩnh phía dưới, mạch nước ngầm sớm đã bắt đầu phun trào. Những cái kia từng bị hắn chấn áp địch nhân, những cái kia ẩn nút tại bên trong cấm địa sinh mệnh cổ lao tồn tại, những cái kia đối với vũ trụ cổ nhìn chằm chằm không biết, bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi hắn đế uy ảm đạm, sinh mệnh chi hỏa lung lay một khắc này. Thế nhưng là vì sao, bản đế trong hội tâm chỗ sâu sẽ sinh ra một tia không cam lòng? Vì sao bản đế dần dần vô pháp kiểm chế sát tâm? Vì sao bản đế cảm thấy những cái kia dụng ý khó dò, dục dịch thế hệ đều là khi theo tuế nguyện trôn xuống, bản đế phải chăng còn có một ít sự tình chưa từng hoàn thành? Cố Huyền Băng hai mắt nhắm lại, toàn bộ đế cung tùy theo lâm vào một loại càng thâm trầm yên tĩnh. Chỉ có gốc kia khổng lồ cựu diệp Huyền Băng thảo pháp tướng vẫn tại im lặng hấp thu đến từ chư thiên vạn giới ngày càng mỏng manh tín ngưỡng chi lực, duy trì lấy cái kia hành áp đương thời đế uy. Một mảnh vô hình vô chất lại có thể làm cho chư cường tim đập nhanh lá khô, phảng phất từ cái này pháp tướng đỉnh lặng yên bay xuống, dù chưa rơi xuống đất, lại biểu thị một cái thời đại hoàng hôn sắp xảy ra. Rốt cuộc thuộc về Cố Huyền Băng đại đế tuổi già vẫn là lặng yên hàng lâm. Hắn bình tĩnh trên mặt không còn là hiền hòa lạnh nhạt, mà là nhiều một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sát ý, thuộc về đại đế sát phạt cùng bá đạo. Chương 535, náo động. Chương 535, náo động đế điện. Muôn đời không tan Huyền Băng cấu trúc tòa cung điện này nền móng cùng mái vòm, tầng băng chỗ sâu đóng băng lấy đã từng lóng lánh tinh thần hải cốt. Điện bên trong hai bên, trên trăm vị chuẩn đế cường giả không người đứng trang nghiêm, đến từ thập đại quân liên minh tín sứ, cung kính nửa quỳ trong điện, đầu buông xuống. Đầu nguồn, đến từ đế điện cuối cùng, cái kia cao cứ tại băng phong đế tọa bên trên thân ảnh, tự nhiên là Cố Huyền Băng. Hắn vẫn như cũ thân mang đế bảo, dung nhan nhìn như chưa đổi, nhưng toàn thân tràn ngập khí tức cũng đã khác biệt. Vạn năm tuế nguyệt trước, hắn đế uy là nội liễm mà mênh mông tinh hải, thâm bất khả chắc. Mà bây giờ, cái kia uy áp lại như là sắp phun trào băng phong núi lửa, mang theo một loại sao động bất an, gần như ngang ngược bá đạo, từng kia từng sợi mà không bị khống chế tràn ngập ra, áp bách đến hư không không ngừng phát ra rất nhỏ, sắp phá nát gào thét. Hắn thậm chí không có tận lực phóng thích uy áp, vẹn vẹn tồn tại, liền để điện bên trong tất cả tu sĩ, phản phất sau một khắc liền sẽ bị cái kia vô hình sát ý nghiền nát. Bây giờ Cố Huyền Băng không giống như đã từng trải qua như vậy, hiền hòa người thân thiết, thay vào đó là không thể nghi ngờ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tuyệt đối uy nghiêm. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi cái tồn tại cảm biết hạch tâm băng nước âm thanh, từ đế tọa phía dưới truyền đến. Đó là gánh chịu đế uy đạo cơ thần băng, bởi vì chủ nhân cái kia ngẫu nhiên mất khống chế chút xuống một tia khí cơ mà sụp ra vết rách. Thanh âm không lớn, lại để điện bên trong nửa quỷ thập đại quân liên minh tín sứ cùng nhau run lên. Bọn hắn chôn thật sâu phía dưới, không dám nhìn tới, không dám đi cảm giác, chỉ có thâm trầm nhất kính sợ cùng sợ hai tại ý chí bên trong lan tràn. Đúng lúc này, đế điện cổng không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng, một đạo thân ảnh cơ hồ là lăn xuống đến, trùng điệp ngã tại băng lãnh trên mặt kính. Đó là tiến về biên cương dò xét đế dùng. Đại đế, tín sứ âm thanh như là cũ nát ống thổi, tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Chính như thập đại quân liên minh nói, cổ lão thế lực dục dịch, trước thời đại cũ thuật tu hành giả khôi phục, thậm chí trong bóng tối đối với ta xuất thủ. Đế tọa bên trên, Cố Huyền Băng thậm chí không có mở hai mắt ra. Hắn chỉ là có chút vung tay lên. Ông, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố sát ý trong nháy mắt hàng lâm, cũng không phải là nhằm vào tín sứ, mà là tinh chuẩn địa tọa định trên người hắn quấn quanh cái kia cỗ hôi bại khinh nhẫn chi khí. Khí tức kia như là bị đầu nhập độ không tuyệt đối hỏa diễm, ngay cả dãy rủa cũng không kịp, trong nháy mắt bị đông cứng, dập tắt, hóa thành hư vô. Liên quan tín sứ trên thân thương thế, cũng tại thời khắc này bị một cỗ bá đạo hàn băng đế khí cưỡng ép chấn áp, chữa trị. Toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất, thuần túy đến cực hạn sát lục ý chí, lại làm cho cả đế điện nhiệt độ chợt hạ xuống đến một cái ngay cả thần hồn đều có thể đông cứng trình độ. Đế tọa bên trên, Cố Huyền Băng chậm rãi mở mắt ra. Cái kia không còn là toàn thịnh thời kỳ thấm nhuần vạn cổ thâm thúy tinh hải, mà là lượng đầm quần quần lấy vụn băng cùng mạch nước ngầm cực hàn thâm nguyên. Chỗ ánh mắt nhìn tới, không gian ngưng kết, pháp tắc tránh lui. Ánh mắt kia không có bình thản hỏi thăm, chỉ có một loại bị quấy dày ngủ say, thuộc về chúa tể tuyệt đối tức giận, cùng một loại cơ hồ muốn xé rách tinh không, đè nén không được năng lượng. Hắn âm thanh vang lên, không còn bình đạm, mà là mang theo một loại kim loại ma sát một dạng băng lãnh cảm nhận, mỗi một chữ đều như là băng truy, nện ở tất cả mọi người đáy lòng. Thời đại trước, cặn bã, cổ lão, đã là cổ lão, cổ xưa, liền nên bị triệt để xóa đi. Hắn thậm chí không có nghe xong hoàn chỉnh báo cáo, cũng không có nhìn về phía những cái kia run rẩy băng đế cung cường giả, phản phất bọn hắn tồn tại hay không, đều dâu ria. Ý đồ nhiễu loạn bản đế thành lập chư thiên trật tự. Cố Huyền Băng ánh mắt tựa hồ xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào cái kia xa xôi chôn cổ tinh nguyên phương hướng, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm không còn che giấu khí tức hủy diệt bắt đầu tại hắn toàn thân hội tụ, đế điện mái vòm băng tinh tinh vân điên cuồng xoay tròn, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Đáng chém. Hai chữ cuối cùng phun ra, như là cuối cùng thẩm phán. Toàn bộ Huyền Băng đế đỉnh chỗ tinh vực, ước vạn tinh thần đồng thời tối sầm lại, phản phất tất cả ánh sáng và nhiệt độ đều bị cái kia vô tận sát ý cùng hàn ý thôn vệ. Tất cả mọi người quên mất sợ hãi, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất đối với lực lượng tuyệt đối kính sợ cùng thần phục. Bọn hắn biết, đại đế tuổi già có lẽ mang ý nghĩa lực lượng suy yếu, nhưng cũng mang ý nghĩa cái kia gắn bó vạn cổ lý tính xiềng xích đang tại buông lỏng. Giờ phút này Cố Huyền Băng so với tuổi trẻ thời kỳ càng thêm không thể dự đoán, càng thêm không thể khinh nhẫn. Chuyên bản đế chi lệnh, thập đại quân liên minh lại mở chiến tranh, tiến đánh các phương cổ tộc, cho đến quét ngang toàn bộ chư thiên vạn giới. Nếu có không thần phục giả, đồ tộc diệt tông, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Cố Huyền Băng, cảm thấy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là đã từng loại kia chư thiên chi chiến, mà là chân chính hủy diệt chi chiến. Nếu thật toàn diện bạo phát, những cái kia cổ lão tồn tại tất nhiên toàn lực chống cự, đến lúc đó thánh giả như sâu kiến, chuẩn đế đều là phá hôi, chính là một trận chân chính náo động, hắc ám náo động. Một tôn chuẩn đế vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. Đại đế, tuyệt đối không thể, chư thiên vạn tộc tồn tại tất có hàn lý, bây giờ vạn tộc hưng thịnh, vạn giới hòa bình, nếu là toàn diện mở ra chiến tranh, đem gây mất hòa bình, thương sinh khó khăn, tinh thần phá diệt, máu nhuộm sơn hà, làm trái thiên đạo. Cố Huyền Băng chưa từng nhìn nhiều kẻ nói chuyện, thon cao ngón tay nhẹ nhàng nuốt nuốt đạo tắc trật tự, dẫn động thiên địa linh lực, thuần theo tâm mà thoải mái chập trùng. Thiên đạo, bản đế thay trời mà đi, bản đế chính là ngày, không cần để ý thiên đạo như thế nào. Sát lục là vì càng tốt hơn hòa bình, bọn hắn coi là bản đế đã là tuổi già, đang thử thăm dò bản đế danh giới cuối cùng. Đã như vậy, bản đế liền nói cho bọn hắn, như thế nào đại đế, như thế nào khinh nhẫn đại giới. Việc này không cần bàn lại, các ngươi mười người trở về nói cho thập đại quân liên minh, ai dám bất tuân bản đế chi lệnh, chính là phản bội bản đế. Mười vị tín sứ vội vàng đáp ứng, sợ hãi rời đi nơi đây. Cố Huyền Băng bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía rất nhiều băng đế cung cường giả. Thời đại trước tu hành giả, những này cặn bã, vốn nên theo đại thế tùy theo chôn xuống, lại ý đồ nghịch tiên mà đi, vốn là đại nghịch bất đạo. Truyền lệnh xuống, tất cả thời đại trước tu sĩ, hoặc là chủ động tiến về băng đế cung thần phục, hoặc là chết, không có lựa chọn thứ ba. Liên từ các ngươi sau lưng thế lực, ngủ say thời đại trước tu hành giả bắt đầu. Đám người thần sắc kỳ biến, càng phát ra nhìn không thấu Cố Huyền Băng đang suy nghĩ gì. Còn chưa tới kịp mở miệng, Cố Huyền Băng thân ảnh đã biến mất, chỉ còn lại có không thể nghi ngờ phản bác âm thanh, quên quần đế điện. Trong vòng 10 ngày, các ngươi sau lưng thời đại trước tu hành giả chưa từng đưa đến, chính là phản bội bản đế, giết. Sau một hồi, đám người lúc này mới dám ngụp lớn thở dốc, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đại đế đến cùng thế nào? Vì sao dần dần trở nên như thế? Bá đạo. Ai, đại đế sống quá lâu, hắn cùng trước thời đại tu sĩ khác biệt, vô địch chư thiên ba vạn năm, từ xưa đến nay, hắn là đệ nhất nhân, không khỏi sẽ. Nam tử không dám tiếp tục mở miệng, e ngại Cố Huyền Băng chi uy. Có người trầm mặc phút chốc, thăm dò nhìn về phía những người khác. Nên làm cái gì? Thật đem chúng ta sau lưng lão tổ đưa tới băng đế cung sao? A a, bằng không thì đâu? Đại đế như xuất thủ, đừng nói là không gánh nổi những lao tổ kia, dù là chúng ta tự thân, sợ cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía băng đế cung đại trưởng lão, chuẩn đế cảnh cửu trọng đỉnh phong Vân Mục. Vân Mục sau lưng Vân gia, đồng dạng là một cái cổ lao thế lực, có thể so với băng hỏa tộc tồn tại. Vân Mục trầm mặc phút chốc, đắng chát cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Cố Huyền Băng thay đổi, nhưng hắn chuẩn đế cửu trọng, lại có thể làm cái gì? Đừng nói là hắn chuẩn đế cửu trọng, dù là hắn là chí tôn, cũng làm không là cái gì. Chư vị, nếu muốn bảo toàn tự thân cùng sau lưng thế lực, liền tuân theo đế lệnh, đem sau lưng lão tổ đưa tới nơi đây, đại đế không biết lạm sát kẻ vô tội, yên tâm đi. Có người không cam tâm, nhìn về phía Vân Mục. Liền không có cách nào ngăn cản đại đế khư khư cố chấp sao? Không chỉ là đại đế nhằm vào thời đại trước tu hành giả chi lệnh, còn có chư thiên chi chiến lại mở sự tình. Vân Mục trầm mặc phút chốc, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng thì thào. Nếu như nói đây chư thiên vạn giới, thời đại này, còn có ai có thể ngăn cản đại đế? Có lẽ chỉ có thể là truyền thuyết bên trong thánh sư. Chương 536, gặp mặt cố nhân chương 536, gặp mặt cố nhân lời vừa nói ra, đám người nhao nhao lộ ra nét mừng, chờ mong nhìn về phía Vân Mục. Vân Mục hơi có vẻ vô ngữ, lắc đầu nói: "Nhìn ta cũng vô dụng, thánh sư xuất quỷ nhập thần, nếu không chủ động nhập thần, ai có thể tìm được hắn lão nhân ra tung tích? Trước đem riêng phần mình sau lưng lão tổ đưa tới băng đế cùng, ổn định đại đế a." Vân Mục trầm ngâm phút chốc, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía đám người: "Đừng trách ta chưa từng nhắc nhở các ngươi, đại đế chi lệnh, không thể làm trái." Đừng nghĩ lấy làm cái gì lá mặt lá trái, nếu là khinh nhờn đại đế, tự gánh lấy hậu quả. Nguyên bản định tùy tiện đưa mấy người cho đủ số người, thần sắc khẽ biến, đội vàng chắp tay đáp ứng. Theo đế lệnh trước khi chư thiên, đây chư thiên thế cục dung chuyển, thay đổi bất ngờ, kiềm chế nặng nề, như mưa gió nổi lên trước đó nặng nề mây đen, bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Băng đế cung vô số cường giả, nhao nhao rời đi băng đế cung, dẫn đầu cường giả, bắt đầu vây quét những cái kia tại thời đại trước ngủ say khôi phục, dục dịch cũ thuật tu hành giả. Những này cũ thuật tu hành giả, kém gọi nhất cũng là độ kiếp tu vi. Chưa từng thần phục băng đế cung cổ lão thế lực, từng cái bị băng đế cung xẻ ra bất ngờ chinh chiến, dọa đến run lẩy bẩy, lo sợ bất an. Yên lặng vạn năm thập đại quân liên minh nhau nhau khôi phục, ước vạn đại quân từ bốn phương tám hướng xuất động, chinh chiến chư thiên. Chiến hỏa trong nháy mắt lan tràn chư thiên, lần này không còn là tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chính diệt tộc chi chiến, phàm là chống cự không muốn thần phục giả, chỉ có tử vong cái lựa chọn này. Thập đại quân liên minh, hàn thông xoáy đều là Cố Huyền Băng tâm phúc thần tín, mặc dù tuế nguyệt xa xưa, nhưng đối với Cố Huyền Băng mệnh lệnh, chỉ có thể tuân theo, dù là chất vấn, cũng biết kỷ luật nghiêm minh. Đánh trước lại nói, lần này là chân chính máu nhuộm sân hạ, tinh thần phạt toái, thời thời khắc khắc đều có đếm mãi không hết sinh linh, vẫn lạc trong đó, nói chi vì náo động thời đại cũng không đủ. Cho dù là Thái Huyền Thánh Địa, nhân vương tộc cũng tiếp vào băng đế cung mệnh lệnh, xuất động đại quân, chinh chiến các phương. Thái Huyền Thánh Địa mục tiêu chủ yếu, tự nhiên là huyết hồn tộc. Nhân vương tộc mục tiêu chính là hắn muốn bẻ mấy cái bá chủ cổ lao thế lực. Khi chiến loạn lên, vô số tán tu nhìn thấy cơ hội, nhao nhao ứng chiêu băng đế cung chi lệnh, gia nhập chinh phạt đại quân, kiến công lập nghiệp. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, đã là như thế. Chỉ có luật thế, bọn hắn những tán tu này mới có ra mặt cơ hội, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, mới có thể có cơ hội thành lập vạn cổ bất diệt truyền thừa thế lực, cùng loại bây giờ thập đại quân liên minh thống soái. Thập đại quân liên minh thống soái đã từng đều là hạng người vô danh, bây giờ ai không phải tọa chấn một phương tinh hệ bá chủ, bọn hắn tự nhiên là hướng tới. Một ngày này, cùng Trương Chi Di liên thủ du lịch chư thiên thiên hạ đệ nhất, lần nữa trở về băng đế cung. Đi vào băng đế cung bên ngoài, Trương Chi Di mặt mo rũ cụp lấy, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh thân thôn Vân Thổ Vũ thiên hạ đệ nhất. Nghĩa phụ, ta thật muốn đi gặp mặt đại đế sao? Nếu không hay là đi thôi, ta luôn cảm giác bây giờ đại đế có ước điểm điểm đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất liếc mắt, cánh tay tựa ở hắn trên bờ vai. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất, ai cũng dám đoán một câu sao? Chỉ là đại đế, có sợ gì chi? Hắn còn có thể ăn ngươi phải không? Trương Chi Di trầm mặc rất lâu, mơ màng thở dài. Ta cảm giác có khả năng, bây giờ đại đế tựa hồ thay đổi, trước kia kính sợ hắn là bởi vì hắn chính là đương thời đại đế, vốn cũng không cho khinh nhẫn. Nhưng hôm nay, Huyền Băng đại đế tựa hồ thay đổi, trở nên có chút. Trương Chi Di cũng không tiếp tục sợ hãi ngôn ngữ va chạm Cố Huyền Băng. Thiên hạ đệ nhất vô vô hắn bả bay, khẽ cười một tiếng, nói: "Yên tâm, có nghĩa phụ tại, còn có thể để ngươi có cái gì nguy hiểm sao? Bất quá ngươi nói có chút đạo lý, hắn xác thực thay đổi, cho nên ta muốn nghe xem hắn ý nghĩ." Không đợi Trương Chi Di phản đối, Thiên hạ đệ nhất trực tiếp lôi kéo hắn, tiến vào băng đế cung bên trong. Bước vào băng đế cung về sau, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt cùng ký ức bên trong bị ngàn vạn băng tinh tinh thần vây quanh, chạy xuôi yên tĩnh an lành đạo vận băng đế cung bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Đã từng với tư cách đón khách thông đạo băng cầu vồng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lít nha lít nhít, xen kẽ tung hoành nước đá hàng rào. Những này hàng rào cũng không phải là tự vật, trên đó lưu động lạnh lạnh phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa sắc bén sắc ý, phản phất vô số thanh xuất vỏ một nửa băng kiếm, tùy thời chuẩn bị xé rách bất kỳ chưa cho phép kẻ xông vào. băng lãnh hàn khí không còn vẹn vẹn đạo vận thể hiện, mà là hóa thành thực chất áp bách, mang theo một loại thiết huyết cùng khắc nghiệt, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Thậm chí ngay cả xa xôi tinh thần quang tới quan mang, đi qua phiến khu vực này thì đều tựa hồ bị đông cứng, và mẹo, trở nên ảm đạm không rõ. Hai người liếc nhau, đều là cảm thấy một tia khác biệt chi ý. Băng đế cung bố cục từ đã từng khoáng đạt bằng bạc, hóa thành bây giờ thiết huyết khắc nghiệt. Nghĩa phụ, không thích hợp, tại sao ta cảm giác ta đến nhầm địa phương? Đây là người ta ấn tượng bên trong băng đế cung sao? Thiên hạ đệ nhất lắc đầu, cà lơ phất phơ sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn chuyến này cũng không phải là thật đến xem náo nhiệt, mà là đại biểu bản tôn tới đây thăm dò Cố Huyền Băng bị không biết quỷ dị bất tường ảnh hưởng trình độ sâu bao nhiêu. Thu liễm khí tức, hai người biểu lộ thân phận cùng ý đồ đến. Một đạo băng lạnh ý niệm đã qua, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng cảnh giác. Thật lâu, hàng rào mới liệt khai một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Hai tên người mặc huyền băng chiến giáp thủ vệ xuất hiện, bọn hắn ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, toàn thân tản ra kinh nghiệm xa trường máu tanh sắc khí, tu vi lại đều là đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Hai vị xin mời đi theo ta, không được chệch hướng đường đi, không được tùy ý nô ra thần niệm. Thủ vệ âm thanh như là băng hạt va chạm, không có chút nào nhiệt độ. Bọn hắn thái độ chưa nói tới vô lễ, lại tràn đầy xa cách cùng kính sợ. Không phải đối với cao nhân tiền bối tôn kính, mà là Cố Huyền Băng không thể nghi ngờ thống trị sợ hãi tính phục tùng. Hai người im lặng gật đầu, đi theo thủ vệ bước vào băng đế cung nội bộ. Một đường đi tới, chứng kiến hết thảy, lệnh hai người nội tâm hàn ý càng ngày càng nặng. Cung điện vẫn như cũng là từ vô thượng huyền băng đúc thành, nhưng cách cục đã lơ biến. Đã từng đỉnh đài lầu cát, tiên cầm thụy thú sớm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là góc cạnh rõ ràng, như là quân sự pháo đài một dạng kiến trúc. Tương đạo cường đại khí tức giấu ở chỗ tối, băng lãnh sát cơ giống như mạng nhện trải rộng mỗi một hẻo lánh. Tuần tra tu sĩ tiểu đội mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén, nhịp bước đều nhịp, như là tinh mật nhất cố máy giết chóc. Bọn hắn gặp nhau thì vẹn vẹn lấy ánh mắt giao lưu, không có bất kỳ cái gì dư thừa tiếng vang. Toàn bộ đế cung nội bộ, ngoại trừ cái kia ở khắp mọi nơi, phảng phất có thể đồng kết huyết dịch hàn ý cùng khí tức sơ sát, lại an tĩnh đến đáng sợ. Ngẫu nhiên có tu sĩ vội vàng đi qua, nhìn đến hai người thân ảnh thì quan tới ánh mắt bên trong cũng chỉ có cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người bọn họ trên thân đều quanh quẩn lấy một loại cộng đồng cảm xúc, đối với tòa này đế cung duy nhất chúa tể, hỗn hợp cực hạn sùng bái cùng sâu tận xương thủy sợ hãi. Đó là đối với Cố Huyền Băng kính sợ. Hai người thậm chí nhìn đến, tại một tòa cự đại diễn võ trường bên trên, đến ngàn vạn mà tính băng đế cung tu sĩ đang tại diễn luyện hợp kích chiến trận. Băng mâu như rừng, kiếm khí sung tiêu, sát phạt chi khí ngưng tụ thành thực chất băng phong bạo, gào thét tàn phá bờ bãi. Cái kia không chỉ là diễn luyện, mà là đám tiếp theo bước vào chư thiên chiến trường chiến sĩ. Đến, phía trước chính là đế cung, chúng ta không có quyền tiến vào, hai vị mời chờ đợi ở đây thông báo. Thủ vệ dừng bước lại, chỉ hướng nơi xa cái kia phiến bị càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất đế uy bao phủ khu vực hải tâm. Nơi đó hàn khí đã không còn là màu trắng, mà là bày biện ra một loại làm người sợ hai ám lam sắc, phản phất ngưng tụ vũ trụ ở giữa tất cả cực hàn cùng tĩnh mịch. Trương Chi Di dò xét bốn phía, truyền âm cảm khái. Nay chỗ nào còn giống như là năm đó băng đế cung, rõ ràng là một tòa vì chiến tranh cùng hủy diệt mà sinh thiết huyết bảo lũy, bên trong tựa hồ chiếm cứ một đầu đủ để hủy diệt thời đại này hồng hoang hung thú. Chương 537, hậu thế bình luận, ta không thèm để ý. Chương 537, hậu thế bình luận, ta không thèm để ý. Thủ vệ thối lui về sau, giữa thiên địa, hàn ý càng sâu, ép tới người thở không nổi. Vào, một cái băng lanh chữ, giống như từ vạn cổ băng nguyên chỗ sâu truyền đến, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí, trực tiếp tại bọn hắn thần hồn bên trong vang lên. Hai người nhìn chăm chú lên mắt, cất bước bước vào đế điện. Một bước bước vào, phản phất bước vào một cái khác vũ trụ. Ngoại giới đã là cực hàn khắc nghiệt, nhưng đây đế điện hạch tâm, càng đem loại này không khí đẩy lên tới cực hạn. Mái vòm không còn là băng tinh tinh vân, mà là hóa thành một mảnh ám trầm vặn béo hư không, trong đó phản phất có bị băng phong tinh thần tại kịch liệt cuộn cuộn. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu ra lại không phải bọn hắn thân ảnh, mà là vô số phá toái, vặn béo đại đạo phù văn. Lạnh thấu xương, ẩn chứa một loại ăn mòn thần hồn, đông kết ý chí bá đạo lực lượng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, như có như không mùi máu tanh, quá nồng đậm sát phạt ý chí cùng hủy diệt đạo tắc ngưng tụ mà thành dị tượng. Đế uy như biển, nặng nề tuân lệnh Trương Chi Di mỗi đi một bước, đều cảm giác tại gánh vác núi cao. Nhưng đây đế uy không còn mênh mông bằng bạc, mà là tràn đầy sao động, ngang ngược, như là bị cầm tù hung thú đang rít gào gầm gừ, từng kia từng sợi không bị khống chế tràn ngập, áp bách đến Trương Chi Di toàn thân đạo tắc gào thét, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới. Trương Chi Di cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong nháy mắt ngừng kết thành băng châu. Thiên hạ đệ nhất tức là vẫn lạnh nhạt như cũ bình tĩnh, cũng không chịu Cố Huyền Băng đế uy ảnh hưởng chút nào. Đế điện cuối cùng, cái kia băng phong đế tọa bên trên, Cố Huyền Băng thân ảnh bao phủ tại mông lung ám lam sắc băng huy bên trong, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt như là thực chất lưới băng rơi vào trên người bọn họ. Bọn hắn đi đến điện bên trong, Trương Chi Di không mình hành lễ, bái kiến Huyền Băng đại đế. Âm thanh tại trống trải mà tử tịch đế điện bên trong quanh quẩn, lộ ra dị thường yếu ớt. Thiên hạ đệ nhất lông mi cao lại, ánh mắt nhìn thẳng cao cứ đế tọa bên trên thân ảnh, hắn giờ phút này cũng chưa không rõ Cố Huyền Băng đến cùng phải chăng còn là chính hắn. Đế tọa bên trên thân ảnh không có lập tức trả lời, chỉ có cái kia ở khắp mọi nơi khủng bố uy áp, giống như nước thủy triều từng lớp tuôn ra không ngừng. Một lát sau, đế uy dần dần tiêu tán, màu lam băng huy tối lui, lộ ra Cố Huyền Băng thân ảnh. Hắn vẫn như cũ chưa từng để ý tới Trương Chi Di, ánh mắt nhìn về phía thiên hạ đệ nhất. Ngài đã tới, mời ngồi. Tiếng nói vừa ra, điện bên trong băng quang xen lẫn, hóa thành cái ghế, xuất hiện tại hai người sau lưng. Cố Huyền Băng ánh mắt bên trong một tia mỏi mệt chợt lóe lên, chưa từng rời đi đế tọa. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, Cố Huyền Băng chậm rãi mở miệng. Tiên sinh này đến, chẳng lẽ cũng như bọn hắn đồng dạng, cảm thấy ta đi không đúng, họa loạn chư thiên. Thiên hạ đệ nhất dựa vào trên ghế ngồi, cùng Cố Huyền Băng cách xa nhau rất xa, mặc dù tại đại điện bên trong, nhưng cả hai cách xa nhau ngàn trượng. Ta không phải hắn, chỉ là hắn để ta đến xem, ngươi là có hay không vẫn là hắn quen biết tiểu đồ tài, vẫn là cái kia lấy thủ hộ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng trầm mặc rất lâu, hắn băng lãnh hở hững khuôn mặt, giờ phút này xuất hiện từng tia biến ảo, mang theo không hiểu xế chiều cùng mọi bệnh. Rất lâu, hắn than nhẹ một tiếng, thân ảnh lấp lóe, đi vào thiên hạ đệ nhất bên cạnh thân, đứng chắp tay. Tiên sinh, ngài cảm thấy ta vẫn là ta sao? Thiên hạ đệ nhất lắc đầu, hắn cũng không phải không gì không biết, như thế nào biết được? Chậm rãi đứng dậy, thiên hạ đệ nhất nhìn chằm chằm Cố Huyền Băng đôi mắt, như muốn nhìn thấu nội tâm chân chính ý nghĩ. Đáp án này chỉ có chính ngươi biết được, không phải sao? Đổi loại phương thức, nói cho ta biết, ngươi làm như vậy lý do là cái gì? Cố Huyền Băng chậm rãi thắc mắc, nhìn đến bóng loáng mặt đất, âm thanh không còn băng lãnh hờ hững, mang theo vài phần phức tạp. Tiên sinh, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Tại vài ngàn năm trước, ta liền đã cảm giác được một loại nào đó quỷ dị lực lượng, tại ảnh hưởng ta tư duy, ta phán đoán, ta quyết sách. Nó như một loại nào đó ma hiểm, không ngừng dẫn dụ ta, để ta hủy diệt chư thiên vạn giới tất cả uy hiếp, chém hết bất kỳ có thể uy hiếp ta vị trí biến số. Loại lực lượng này quá mức khủng bố, dù là ta là đại đế, cũng vô pháp đem xóa đi, áp chế. Nó tại theo ta tuổi già đến, không ngừng sinh trưởng tốt, một mực ảnh hưởng ta. Trương Chi Di khiếp sợ nói không ra lời, cảm giác mình tựa hồ biết cái gì ghê gớm bí mật, tiến tĩnh không dám xem vào. Thiên hạ đệ nhất tức là có chút nhíu mày, nhìn đến Cố Huyền Băng. Ngươi đã có thể chính mình nói đi ra, nói rõ ngươi chặn lại quỷ dị xâm lấn, nhưng vì sao? Cố Huyền Băng ngẩng đầu, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thiên hạ đệ nhất. Ngươi cuối cùng không phải tiên sinh, quả nhiên vẫn là không hiểu rõ ta, nếu là tiên sinh, chỉ sợ đã minh bạch ta đang suy nghĩ gì. Cố Huyền Băng chậm rãi giang hai cánh tay, đế bào không gió mà lên, bên mông bảng bạc chí cao đế uy, bao phủ toàn bộ Hàn Băng tinh hệ, thậm chí chư thiên vạn giới, lệnh vô số sinh linh thấp thỏm lo âu. Hắn ngữ khí dần dần bá đạo, băng lãnh, khắc nghiệt thiết huyết. Cố này quỷ dị chi lực tại ảnh hưởng ta, nhưng ta biết mình tại làm cái gì, có lẽ nó nói đúng, cái thế giới này tồn tại quá nhiều không thể khống chế biến số, tồn tại quá nhiều dụng ý khó dò, người dục dịch, ý đồ lật đổ ta thành lập trật tự. Rất lâu trước kia, ta từng coi là chỉ cần để băng đế cung biểu hiện ra đủ để chấn áp chư thiên vạn giới lực lượng, quét ngang đương thời lực lượng, bọn hắn liền sẽ an phận thủ thường. Nhưng ta sai rồi, bọn hắn đều là giấu ở bình tĩnh dưới mặt nước hồng hoang cự thú, bọn hắn ẩn nút là chờ đợi ta mất đi. Nếu ta tuổi già chân chính hàng lâm, nếu ta táng nhập đế mộ, đương thời vô đế, bọn hắn liền sẽ nhấc lên sóng biển ngập trời, đi lật đổ ta thành lập trật tự cùng hòa bình, ngóc đầu trở lại. Lúc kia, tiên sinh không biết chân chính đúng tay chư thiên vạn giới sự tình, dù là Thái Huyền huynh mấy người, cũng vô pháp chân chính bình lặng cuộc động loạn này. Thu Nguyệt còn nhỏ, hắn như thế nào có thể thuận lợi thành đế, chấp trưởng thời đại tiếp theo? Đừng nói là bọn hắn, cho dù là băng đế cung bên trong những tên kia, từng cái cũng không an phận, không có ta trấn áp, bọn hắn không biết đi theo Thu Nguyệt. Cố Huyền Băng bình tĩnh ánh mắt, nhìn về phía thiên hạ đệ nhất, mang theo vài phần không mang theo tình cảm nụ cười. Cho nên, ta thả rằng gánh vác thời đại đeo danh, cũng muốn đem tất cả biến số toàn bộ gạt bỏ, muốn đem thời đại này tất cả dòi bỏ, toàn bộ theo ta chôn xuống. Hậu thế công tội bình phán, ta không thèm để ý, nhưng trận này biến đổi, nhất định phải tiến hành. Ta chưa từng tự mình xuất thủ, liền đã cho bọn hắn cơ hội, nếu bọn họ tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, ta đem tự mình xuất trình, quét ngang chư thiên vạn giới, bao quát tử ma chí tôn Lý Tĩnh Trạch. Bất kỳ khả năng ảnh hưởng hậu thế biến số, đều là nên chôn xuống. Thiên hạ đệ nhất trầm mặc, hắn hiểu được Cố Huyền Băng chi ý, Cố Huyền Băng xác thực nhận quỷ dị không rõ lực lượng ảnh hưởng, nhưng hắn đạo tâm kiên cố, một mực lo liệu sơ tâm, cho chư thiên vạn giới, cho những cái kia cổ lao thế lực, thời đại trước tu hành giả, lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ là thủ đoạn này, quá thiết huyết vô tình. Cố Huyền Băng thân ảnh lấp lóe, trở về đế tọa bên trên, giờ phút này hắn thân ảnh, lộ ra uy nghiêm lại cô độc. Thời đại này, hắn cố nhân, chỉ còn lại có Cố Mệnh một người, những người khác đều không lý giải hắn, đều là bởi vì sợ hãi, kính sợ mà thần phục với hắn. Tiên sinh, ngài đi thôi, ngài chính là thánh sư, này tội một mình ta nhận chi tức có thể, không thể tác động đến tại ngài. Ta Cố Huyền Băng, không thèm để ý thế nhân như thế nào bình luận, ta muốn là chân chính thuộc về thương sinh thời đại, hòa bình không cách nào mang đến công bằng, chỉ có sát lục mới có thể thay đổi biến thời đại này. Chính như ngài làm ra sự tình, cuối cùng cũng cần hội tụ toàn bộ mạt pháp thời đại lực lượng, trên đời một trận chiến, mở ra tiên đạo thịnh thế, không phải sao? Thiên hạ đệ nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Huyền Băng, khẽ bước cằm. Tốt, đi làm ngươi cảm thấy đối với sự tình, dù là trời sập xuống, hắn sẽ thay ngươi đỉnh lấy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chớ mê thất bản thân, bằng không hắn sẽ rất khó làm. Cuối cùng, thiên hạ đệ nhất mang theo Trương Chỉ Gì, rời đi băng đế cùng, không còn can thiệp việc này. Đợt, cảm tạ yêu mở hộp mù cực cầu lão bản đại thần chứng nhận, cảm tạ lão bản duy trì liên tục ủng hộ, cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm tạ cái khác cực kỳ cho tới nay lễ vật cùng truy càng ủng hộ, vô cùng cảm kích. Chương 538, vô tình, cũng hữu tình. Chương 538, vô tình, cũng hữu tình. Hai người sau khi rời đi, Cố Huyền Băng vẫn như cũ cô độc ngồi tại đế tọa bên trên, thần sắc bình tĩnh đáng sợ, không buồn không vui. Rất lâu, Cố Huyền Băng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Tiên sinh lý giải ta, liền là đủ. Liền để ta Cố Huyền Băng đem đây chư thiên vạn giới tất cả tai họa ngầm u ác tính triệt để nổ, còn thương sinh một cái công bằng thời đại. Tiếng nói vừa ra, đế xương ngủ tràn ngập, bao phủ hắn thân, thấy không rõ biểu tình. Hắn giống như một tôn cô độc đế vương, nhìn như chấp trưởng ức vạn sinh linh sinh tử, tâm có thể chúng vẻ u sầu, lại không người có thể nói. Cố Huyền Băng đồng dạng minh bạch, đã từng những cô nhân kia, nếu là tỉnh lại, có lẽ không biết lý giải hắn hành động. Quy Khư, Biển Hoa. Cố Mệnh xếp bằng ở vạn linh quan bên trên, cách Vô Ngân Quy Khư, nhìn ra xa trừ tiền bản giới. Hắn sắc mặt nho nhã bình thản, nhìn không ra buồn cùng vui. Từ hóa thân nơi đó biết được Cố Huyền Băng nội tâm suy nghĩ về sau, Cố Mệnh không còn lo lắng Cố Huyền Băng sẽ bị quỷ dị bất tường cảm nhiễm. Hắn tin tưởng Cố Huyền Băng có thể làm được, dù sao tiểu gia hỏa này, xem như mình nhìn đến từng bước một lớn lên. Từ một gốc linh trí sơ khai cỏ non, đến trở thành thương linh đại lục tân thuật đệ nhất nhân, cho đến bây giờ, đã là chư thiên vạn giới cử thế vô địch đại đế, tọa trấn tứ hải bát hoang, vạn tộc không ai dám không tuân theo. Từ khi thiên hạ đệ nhất tin tức truyền đến về sau, Cố Mệnh liền chưa từng động đậy, một mực yên tĩnh nóng nhìn chư thiên vạn giới phương hướng. Sau một hồi, cho đến thế giới thụ vang xào xạc, rơi xuống một mảnh lá xanh, bay xuống hắn đầu bay, Cố Mệnh lúc này mới lấy lại tinh thần. Thiên hoang trấn ngục tháp chậm rãi rung động, trôi nổi hắn thân, truyền đến âm thanh. Ngươi còn tại lo lắng cái gì? Lấy ta nhiều năm chứng kiến hết thảy, tiểu gia hỏa này tất nhiên có thể chống đỡ quỷ dị bất tưởng. Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng thì thào. Con đường này sẽ rất khó, hắn như khăng khăng đi xuống, đem tiếp nhận quá nhiều chất vấn thanh âm, thậm chí là đã từng cố nhân, cũng biết hiện thân phản đối hắn. Hắn sẽ rất cô độc, đây cũng không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Thiên hoang trấn ngục tháp trầm mặc, một lát sau, âm thanh lần nữa truyền đến. Vậy còn ngươi? Hắn độc cô, chỉ là vạn năm, dù là hắn có thể nghịch sống một thế, cũng bất quá mấy vạn năm thôi. Nhưng ngươi đường, đem so với hắn cô độc ngàn vạn lần, ngươi biết nhìn tận mắt mình cố nhân, từng cái chết đi, ngủ say, ngươi biết một mực cô độc một người, một mình tiến lên ngàn vạn năm, cho đến mạt pháp thời đại kết thúc. Mà thời đại mạt pháp này, chỉ là ngươi năm tháng dài đằng đẵng bên trong không có ý nghĩa một đoạn kinh lịch. Cố Mệnh hơi sững sờ, sau đó không quan trọng cười cười, lắc đầu nói, "Ta không có vấn đề, rất tốt, nhìn hết nhân thế phồn hoa, chứng kiến thời đại thay đổi, loại cuộc sống này, người khác cầu còn không được đâu." Thiên hoang trấn ngục tháp rơi vào Cố Mệnh lòng bàn tay, tản ra nhàn nhạt quang mang. Bất tử bất diệt, đối với vô tình giả mà nói, xác thực cầu còn không được, nhưng đối với hữu tình giả mà nói, là người rửa, ngươi cảm thấy ngươi là vô tình, vẫn là hữu tình. Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, đưa tay gõ gõ thân tháp, mây trôi nước chảy nói, là hữu tình, cũng là vô tình, quen thuộc, thuận tiện. Nhưng vào lúc này, tại trong biển hoa vắt chân lên cổ cuồng hoan nhị cấp chạy về phía Cố Mệnh, cọ sát Cố Mệnh. Chủ nhân, ta sẽ một mực bồi tiếp ngài. Tốt. Thiên hoang trấn ngục tháp giống như đang đánh giá nhị cấp, nội tâm đoán thầm. Ngươi chó chết này, không thêm phiền cũng không tệ rồi, năm đó. Năm tháng giang giặc, trăm năm mất đi. Theo Cố Huyền Băng Đế lệnh truyền khắp chư thiên, những cái kia thời đại trước tu sĩ, hoặc là thần phục băng đế cung, tiến vào băng đế cung ngủ say, nhận quản hạt, hoặc là bị băng đế cung cắn giết. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền có mấy bạn thời đại trước tu sĩ chết tại băng đế cung truy sát bên trong. Có thể sống đến bây giờ thời đại trước tu sĩ, ít nhất là độ kiếp cường giả, tạm là độ kiếp bên trong người nổi bật, tại mạt pháp thời đại sơ kỳ khống chế đại lượng thần nguyên tồn tại. Nhưng không luận bọn hắn như thế nào cường đại, đối mặt băng đế cung vây quét, đều là như thổ kê chó kiểng, một kích tức nát. Sợ hãi cùng bất an, bao phủ những này thời đại trước tu sĩ trên thân, bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn gia nhập những cái kia vẫn tại phản kháng băng đế cung độc tài cổ lao thế lực. Đương nhiên, cũng có một chút kẻ thông minh, lựa chọn bước vào cấm khu, có lẽ trực tiếp rời đi chư thiên vạn giới lãnh địa, bước vào vũ trụ biên hoang, tìm kiếm một đường sinh cơ. Nguyên nhân chính là như thế, chư thiên vạn giới xuất hiện một cái hoàn toàn mới địa phương, tên là Hoang Thành, một cái vũ trụ cùng hỗn độn giao giới chi địa, hội tụ đại lượng thời đại trước tu sĩ, còn có những này thời đại trước tu sĩ hậu nhân thế lực. Bọn hắn không muốn thần phục băng đế cung, không muốn đem mình sinh tử giao tại băng đế cung trong tay, chủ đánh một cái mệnh ta do ta không do trời. Tại Hoang Thành, nếu là băng đế cung cường giả hàng lâm, bọn hắn liền trực tiếp trốn vào hỗn độn bên trong, băng đế cung trong thời gian ngắn, thật đúng là không làm gì được bọn hắn. Về phần lấy cái chết ma tộc dẫn đầu rất nhiều cổ lao thế lực, tại ngăn cản trăm năm về sau, đại đa số cổ tộc tổ địa bị công hãm, không thể không rút lui tổ địa, tiến về tử ma tộc chỗ tinh thần, đầu nhập tử ma tộc. Tử ma tộc tự nhiên sẽ không cự tuyệt những thế lực này gia nhập, hắn thực lực không những chưa từng bởi vì băng đế cung chinh chiến ma biến yếu, ngược lại bởi vì những này cổ lao thế lực gia nhập, càng phát ra cường đại. Tử ma tộc, đại điện. Điện bên trong hội tụ quá nhiều đến từ thế lực khắp nơi thủ lĩnh, đều là chuẩn đế cường giả. Cùng lần đầu cười nhạt tiếng gió, ồn ào tranh luận không ngừng khác biệt, giờ phút này bọn hắn vô cùng an tĩnh, từng cái mang trên mặt sợ hãi cùng không cam lòng. Trong đó bao quát băng hỏa tộc, liệt diễm kim ô tộc loại này đã từng bá chủ, bọn hắn tổ địa đều bị băng đế cung công hãm, không thể không từ bỏ tổ địa, thần phục tử ma tộc. Thủ tọa bên trên, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tự nhiên không phải Lý Tĩnh Trạch, hắn bây giờ còn tại ngủ say, sẽ không tùy tiện hiện thân. Người đến chính là tử ma tộc đương đại tộc trưởng, Lý Tĩnh Trạch duy nhất chân truyền đệ tử, một tôn chuẩn đế cựu trọng kinh khủng tồn tại, Lý Cuồng Ban Đêm. Lý Cuồng Ban Đêm hiện thân, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Đại nhân, không biết chí tôn khi nào hiện thân. Chỉ cần chí tôn vung cánh tay hô lên, thế lực khắp nơi hưởng ứng, tất nhiên có thể chống đỡ ngăn trở băng đế cung xâm lấn. Băng đế cung khinh người quá đáng, đồ chúng ta chủng tộc tông môn, Huyền Băng Đại Đế điên, bạo ngược vô đạo, bá đạo hoành hành, tổn hại thương sinh đại nhân nói, đáng ghét. Ai, thập đại quân liên minh quá mức khủng bố, nhất là thứ bảy quân liên minh, hắn thống soái chính là kiếm thần chí tôn Tạ Nam chết, chúng ta đối mặt thứ bảy quân liên minh, căn bản không dám phản kháng, nếu là bừng tỉnh kiếm thần chí tôn, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Đối mặt đám người nhao nhao phàn nàn, Lý Cuồng Dạ thần sắc bình tĩnh, hắn sớm đã cùng bản thân sư tôn câu thông qua, ứng đối ra sao kiếp này. Theo hắn chậm rãi đưa tay hư áp, một cỗ vô hình khí tức quét ngang toàn bộ đại điện, tất cả mọi người vô cùng an tĩnh, nhìn về phía Lý Cuồng Ban Đêm. "Chư vị, các ngươi thật cảm thấy, bản tọa sư tôn tử ma chí tôn khôi phục tỉnh lại, liền có thể chống đỡ Băng Đế cung xâm lấn? Phải chăng quá mức ý nghĩ hao huyền?" Lý Cuồng Ban Đêm bình tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục mở miệng. "Năm đó, bản tọa sư tôn cùng Thái Huyền chí tôn cực điểm một trận chiến, lưỡng bại câu thương, dù là Huyền Băng đại đế không xuất thủ, vẹn vẹn Thái Huyền chí tôn một người, liền có thể chống đỡ ta sư tôn, chư vị cũng đừng quên, Nhân Vương tộc Nhân Vương chí tôn, đồng dạng là cường giả chí tôn, một người liền có thể quét ngang chư vị. Càng huống hồ còn có thứ bảy quân liên minh thống soái, Kiếm Thần chí tôn, chư vị cảm thấy, chúng ta phản kháng, như thế nào phá cục?" Chương 539, Tôn Kính, sợ hai chương 539, Tôn Kính, sợ hãi lời vừa nói ra, đám người trầm mặc, tuyệt vọng cảm xúc bao phủ tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, điện trung hạt vũ bay tán loạn, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, Quỷ Hạc tộc đương đại tộc trưởng, Quỷ Phong, chuẩn đế cửu trọng cường giả. Nhìn thấy Quỷ Phong hiện thân, mọi người đều là sửng sợ. Lý Cuồng Ban Đêm nhíu mày nhìn về phía Quỷ Phong. "Phong huynh, ngươi Quỷ Hạc tộc, tựa hồ còn chưa luân hãm, vì sao sẽ đến đây, không tỏa trấn Quỷ Hạc tộc?" Quỷ Phong sắc mặt âm trầm khó coi, lắc đầu, gàn từng chữ. "Nhân Vương thân tộc từ xuất thủ, phối hợp Băng Đế cung thứ hai quân liên minh, toàn lực tiến đánh ta Quỷ Hạc tộc, ta Quỷ Hạc tộc như thế nào có thể cản? Càng huống hồ ngoại trừ thứ hai quân liên minh, thứ bảy quân liên minh cũng đang áp sát ta Quỷ Hạc tộc, như tiếp tục ngoan cố ngày kháng, chỉ sợ bản tọa cũng vô pháp sống sót rời đi." Lời vừa nói ra, đám người nguyên bản khó chịu tâm, đột nhiên thoải mái một chút, liền ngay cả Quỷ Hạc tộc cũng luôn hãm, bọn hắn luôn hãm, liền không tính xỉ nhục. Quỷ Phong cười lạnh nhìn về phía đám người, khinh thường khinh bị nói: "Đừng đem ta Quỷ Hạc tộc cùng các ngươi đánh đồng, nếu không có hai đại chí tôn thế lực xuất thủ, dù là cái khác cựu đại quân liên minh liên thủ, cũng không làm gì được ta Quỷ Hạc tộc. Ta Quỷ Hạc tộc kiên kỵ, là Nhân Vương chí tôn cùng Kiếm Thần chí tôn, cùng các ngươi đám rác rưởi này khác biệt, ngay cả phổ thông quân liên minh cũng vô pháp ngăn cản." "A a." Đám người giận mà không dám nói gì, một cái trợn mắt nhìn, bọn hắn không thể trêu vào Quỷ Hạc tộc. Lý Cuồng Ban Đêm hơi có vẻ đau đầu nhìn về phía điện bên trong đám người, chậm rãi mở miệng: "Đủ rồi, Phong huynh, bại chính là bại, lấy cớ lý do lại nhiều, cũng là lấy cớ. Bản tọa có thể trực tiếp nói cho chư vị, ta Tử Ma tộc không sẽ cùng Băng Đế cùng cùng chết." Đám người ngạc nhiên không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Lý Cuồng Ban Đêm. Quỷ Phong lông mi cau lại, hừ lạnh một tiếng: "Làm sao, ngươi Tử Ma tộc dự định thần phục Băng Đế cùng không thành? Đem đây 100 vạn trở cơ nghiệp, chắp tay nhường cho." Lý Cuồng Ban Đêm ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Quỷ Phong, không lưu tình chút nào vạch trần hắn mục đích. "Phong huynh, ngươi muốn làm cái gì? Bản tọa rõ ràng, Băng Đế cung sở dĩ chưa từng quy mô tiến công ta Tử Ma tộc, là bởi vì ta Tử Ma tộc nội tình bảo tồn hoàn hảo, tạm nắm giữ gia sư tòa chấn, đại đế không xuất thủ, quân liên minh muốn đánh bên dưới ta Tử Ma tộc, tất nhiên sẽ nỗ lực nặng nề đại giới. Cho nên Băng Đế cung tất nhiên sẽ trước đem các ngươi những này biến số toàn bộ rửa giấy sạch sẽ, lại toàn diện tiến công ta Tử Ma tộc, như bản tọa suy đoán không sai, bây giờ thập đại quân liên minh cùng thần phục Băng Đế cung thế lực khắp nơi, bây giờ đều là tại hướng Tử Ma tộc tới gần." Nghe thấy lời ấy, mọi người sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nếu là Băng Đế cung toàn lực tiến công Tử Ma tộc, sao huyệt phía dưới, chứng có an toàn, bọn hắn tất nhiên cũng biết tùy theo hủy diệt. "Đây, đại nhân, chúng ta làm như thế nào? Đánh cũng đánh không lại, cũng không thể thần phục a. Nếu là thần phục, ta chờ chết tổn thương nhiều như vậy tu sĩ, chẳng phải là chết vô ích." Đám người không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Lý Cuồng Ban Đêm lắc đầu, đứng dậy thì, áp lực mênh mông quét sạch toàn bộ Tử Ma đại lục. Kế sách hiện nay, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, lui cách chư thiên bản giới. Đợi đại đế tuổi già, yếu đuối thời điểm, lại ngóc đầu trở lại, đánh vào chư thiên bản giới. Hoang thành là chúng ta cuối cùng lựa chọn. Đám người trầm mặc, mặc dù không có cam lòng, nhưng đây đúng là duy nhất lựa chọn. Quỷ Phong lông mi cao lại, nhìn về phía Lý Cuồng Ban Đêm. Hoang thành bên trong tồn tại quá nhiều cổ lão, thậm chí có độ kiếp cực cảnh, bọn hắn như liên hợp lại đến, phản đối chúng ta tiến vào, lại nên làm như thế nào? Hội tụ toàn bộ thời đại trước cổ lão, bọn hắn thọ nguyên chạy tới cuối cùng, mỗi một cái đều là không sợ chết tiên điên, như cùng bọn hắn bạo phát chiến tranh, sợ sẽ tổn thất nặng nề. Quỷ Phong mặc dù tự đại, nhưng hắn chắc chắn sẽ không khinh thị một cái thời đại nội tình, những cái kia cổ lão tồn tại liên hợp lại đến, cho dù là hắn Quỷ Hạc tộc, cũng phải kiêng kỵ tránh lui. Bất quá, nếu là chí tôn đại nhân nguyện ý xuất thủ, trấn áp bọn hắn, cũng là lựa chọn tốt. Lý Cuồng Ban Đêm nhàn nhạt liếc qua Quỷ Phong, nội tâm đối với Quỷ Hạc tộc sinh ra sát ý, nếu không có hai tộc đồng nguyên, nếu không có Quỷ Hạc tộc còn hữu dụng chỗ, không thể nội chiến, hắn tuyệt đối sẽ đối với Quỷ Hạc tộc xuất thủ. Sư tôn đương nhiên sẽ không xuất thủ, chỉ là việc nhỏ, không đáng sư tôn xuất thủ. Hoang thành xuất hiện, vốn là ta Tử Ma tộc mưu đồ đường lui, nếu không các ngươi thật sự cho rằng Hoang thành vì sao lại đột nhiên hàng lâm? Ta Tử Ma tộc sớm đã tại Hoang thành thành lập cơ nghiệp, với lại Hoang thành chi đại, vượt qua chư vị tưởng tượng, dung nạp các ngươi cũng không khó. Chỉ là chỗ kia linh khí mỏng manh, chính là đất cằn sỏi đá, hoang vu chi địa. Ai, nếu không có lựa chọn nào khác, ai muốn rời đi chư thiên bản giới? Lý Cuồng Ban Đêm than nhẹ một tiếng, trong lòng đồng dạng không cam lòng, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Trăm năm trước, khi Cố Huyền Băng Đế lệnh truyền khắp chư thiên thì hắn liền thu được Lý Tinh Trạch mệnh lệnh, trong bóng tối tìm kiếm đường lui. Hoang thành chính là Tử Ma tộc cuối cùng đường lui, nói là thành trì, nhưng thật ra là một tòa khổng lồ đến vô lý đại lục, có thể so với Thương Linh đại lục. Cuối cùng, đám người đạt thành nhất trí, bắt đầu rời khỏi chư thiên vạn giới, rời đi Tử Ma đại lục. Lại là trăm năm về sau, quân liên minh đánh vào Tử Ma đại lục thì phát hiện Tử Ma tộc sớm đã rời khỏi chư thiên vạn giới, tiến về vũ trụ biên hoang, Hoang thành. Băng Đế cung, đế điện. Cố Huyền Băng cao cứ đế tọa bên trên, toàn thân phát ra đế uy, càng phát ra khủng bố dọa người, ép tới tất cả tu sĩ nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn đế thân. Nghe thấy đám người nhao nhao hợp thành bẩm, Cố Huyền Băng chậm rãi mở ra uy nghiêm hở hững con người, thanh âm lạnh như băng, chậm rãi truyền đến. Ngu xuẩn mất khôn, còn muốn ngóc đầu trở lại, loạn chư thiên trật tự, xem ra các ngươi vẫn là lựa chọn một đường đi đến đen. Truyền bản đế lệnh, thứ 7 quân liên minh tiến về hoang thành, tọa trấn vũ trụ biên hoang, giám thị bọn hắn. Cái khác cửu đại quân liên minh tiếp tục thanh tẩy chư thiên vạn giới, đem tất cả vẫn như cũ ngoan cố ngạnh kháng giả, đem những thế lực này còn sót lại gian tế, toàn bộ gạt bỏ, một tên cũng không để lại. Đám người vội vàng cung kính hành lễ, cần tuân đế lệnh. Đợi đám người sau khi rời đi, Cố Huyền Băng chưa từng rời đi, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, điện trung kim sắc lưu quang lấp lóe, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là ngủ say nhiều năm nhân vương Chí Tôn Khương Trần Thế. Hắn không người thở dài, cung kính mở miệng. Nhân vương tộc Khương Trần Thế, bái kiến đại đế. Cố Huyền Băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh ánh mắt rơi vào Khương Trần Thế trên thân thể. Khương Trấn Thế thần sắc kỳ biến, thần hồn rung chuyển, cảm nhận được họa trời chi áp, nội tâm hoảng sợ, Chí Tôn cùng đại đế chiến lệnh, quả nhiên không thể để ngủ, giống như danh trời. Nhân vương Chí Tôn, ngươi trong ngủ say khôi phục, đến bản đế đế cung, hẳn là cũng không phải là vì ôn chuyện a. Khương Trấn Thế thần sắc ngưng lại, cố nén nội tâm đối với đại đế sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyền Băng. Lần này đến đây, là đại biểu thương sinh, khẩn cầu đại đế đình chỉ chiến tranh. Bây giờ lấy cái chết ma tộc dẫn đầu cổ lão, đều bị khu trục rời đi chư thiên vạn giới, 200 năm chiến tranh, chư thiên vạn giới chết đi sinh linh vô số kể. Hủy diệt không biết bao nhiêu tinh thần, mời đại đế thương hại thương sinh, để đây chư thiên vạn giới tạm hoãn sinh tức. Cố Huyền Băng sớm coi đoán trước, nội tâm bình tĩnh giống như lên. Bản đế như cự tuyệt đâu? Khương Trấn Thế sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn thẳng cái kia tấm quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, trong mắt lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Ta không rõ, đã từng đại đế thương hại thương sinh, lấy thủ hộ làm nhiệm vụ của mình, dù là mở ra chư thiên đại chiến, cũng là vì càng tốt hơn hòa bình, vì áp chế những cái kia cổ lão. Nhưng hôm nay bọn hắn đã bị ngài khu trục chư thiên vạn giới, vì sao còn muốn tiếp tục chiến tranh? Chẳng lẽ đại đế là sợ hãi có người uy hiếp được ngài thống trị, sợ hãi tuổi già ngài mất đi chấp trưởng chư thiên vạn giới năng lực, khẩn cấp xóa đi tất cả biến số. Cố Huyền Băng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Khương Trần Thế, chưa từng giải thích cũng vô dụng, ngoại trừ Cố Mệnh, có lẽ những người khác căn bản không biết hắn muốn làm cái gì, dù là nói cho bọn hắn đáp án, bọn hắn cũng sẽ không lý giải. Đủ rồi, Khương Minh, ngươi nhân vương tộc nếu không nguyện tuân theo băng đế cung chi lệnh, bản đế có thể đồng ý ngươi nhân vương tộc rời khỏi chiến tranh. Khương Trần Thế lông mi nhíu chặt, hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi. Không sai, Khương Trần Thế không ngờ tới mình lại có một ngày sẽ đối với Cố Huyền Băng sợ hãi kiêng kỵ đến thực chất bên trong. Trước kia hắn là tôn kính Cố Huyền Băng, nhưng bây giờ hắn đối mặt Cố Huyền Băng chỉ có sợ hãi. Chương 540, chúng ta vĩnh viễn đều tại chương 540, chúng ta vĩnh viễn đều tại đại đế, ngài nếu là sợ hãi biến số, uy hiếp ngài thống trị, nhất nên thanh toán, là ta, là chúng ta vương tộc. Khương Trấn Thế đau lòng nhức óc, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hốc mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng con ngươi khẽ nhúc nhích, đế uy tự nhiên mà vậy tiêu tán, bao phủ toàn bộ đế điện, thậm chí toàn bộ băng đế cung. Trong mấy mắt mới vừa rời đi tất cả mọi người, doa đến bịch một tiếng quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, không biết phát sinh chuyện gì. Khương Trấn Thế sắc mặt trắng bệnh, cố nén sợ hãi, ngăn cản đế uy. Đại đế, chẳng lẽ ta nói đúng? Ngài muốn xuất thủ, chúng ta vương tộc ngăn không được ngài, nhưng đây cũng là chúng ta vương tộc sứ mệnh, nguyện lấy ta Khương Trấn Thế chi huyết, tỉnh lại đại đế, đình chỉ chiến tranh, không oán không hối. Khương Trấn Thế bịch một tiếng quỳ xuống đất, phụ phục dập đầu, cố chấp đáng sợ. Cố Huyền Băng nhìn chăm chú Khương Trấn Thế rất lâu, đế uy giống như là thủy triều, trong nháy mắt biến mất. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Khương Trần Thế, trở về ngươi nhân vương tộc, không có bản đế mệnh lệnh, ngươi không đồng ý rời đi nhân vương tộc nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói vừa ra, Cố Huyền Băng thân ảnh biến mất không gặp. Khương Trần Thế thân ảnh một mực chưa từng động đậy, cho đến sau một hồi, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ bi ý vì sao sẽ như thế, năm đó cái kia Thiên Tung thần võ, tâm tư thương sinh thiếu niên, cuối cùng không có ở đây. Hắn lảo đảo đứng dậy, liếc mắt nhìn chằm chằm băng đế cùng, phất tay áo rời đi. Khương Trần Thế thất vọng rời đi, trở về nhân vương tộc về sau, hướng chư thiên vạn giới tuyên bố, từ nay về sau, Huyền Băng đại đế thời đại, nhân vương tộc đem bế đời không ra, không còn can thiệp chư thiên vạn giới sự tình. Đối với cái này, Cố Huyền Băng chưa từng tức giận, chưa từng đối với nhân vương tộc xuất thủ. Hắn hiểu được, nhân vương tộc sứ mệnh là thủ hộ thương sinh, giữ gìn chư thiên trật tự. Nhưng mình bây giờ đi sự tình, vi phạm nhân vương tộc sứ mệnh, Khương Trấn Thế không thể nào hiểu được, lại không làm gì được Cố Huyền Băng, chọn lọc tự nhiên tị thế không ra. Tầm cung bên trong, Cố Huyền Băng sắc mặt hờ hững, trong mắt tinh hà lưu chuyển, tràn ngập dễ rủa cùng giá rời. Hắn vô tâm giải thích cái gì, bởi vì hắn muốn áp chế quỷ dị cùng bất tưởng, cố lực lượng này càng ngày càng đáng sợ, Cố Huyền Băng giờ phút này cũng không xác định mình phải chăng có thể ngăn cản đêm nay năm bất tưởng. Tạo hóa trêu ngươi, ta có thể làm, hết sức nỗ lực, nếu là bản đế thật sai, xin mời tiên sinh đưa ta cuối cùng đoạn đường. Than nhẹ một tiếng, Cố Huyền Băng chậm rãi khép kín hai mắt, cô độc xếp bằng ở tầm cung bên trong. Bây giờ, toàn bộ băng đế cung, không người không sợ hắn, bây giờ đây chư thiên vạn giới đều là tại bởi vì hắn cải biến mà sợ hãi e ngại. Đã từng cố nhân, từ từ đi xa, thời đại mới tu sĩ càng không khả năng lý giải hắn. Nhưng vào lúc này, tẩm cung bên trong một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hiện lộ chân dung, chính là rất lâu chưa từng lộ diện đạo Thái Huyền. Cố Huyền Băng mở ra hai mắt, nhìn về phía đạo Thái Huyền, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Xem trước kia, hắn cùng Đạo Thái Huyền, Độc Cô Tân, Si Lê, chính là sinh tử chi giao, cộng đồng du lịch chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu trở, giắt tay đối kháng Long Táng trở tồn tại. Nhưng hôm nay, bốn người bên trong, hai người chôn ở đế mộ, một người ngủ say tại Thương Linh Đại Lục, mà hắn, cô độc một người, tỏa chấn chư thiên vạn giới. Người đến. Cố Huyền Băng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, âm thanh hơi có vẻ trầm thấp khàn giọng, cũng vô diện đối với Khương Chấn Thế thì hờ hững cùng xa cách, ngược lại nhiều một tia mỏi mệt cùng thương hoàng hôn. Đạo Thái Huyền chậm rãi đi tới, vung lên tay áo, một tấm yến bản hiện hiện, phía trên bày đầy đủ loại sơn hào hải vị rượu ngon. Đạo Thái Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Cố Huyền Băng. Huyền Băng huynh, rất lâu không gặp, hôm nay ngươi ta không say không về. Cố Huyền Băng lộ ra nụ cười, thân ảnh lấp lóe, ngồi tại Đạo Thái Huyền đối diện. Đạo Thái Huyền lấy ra một vò rượu ngon, đưa cho Cố Huyền Băng, cười hắc hắc, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Ngươi có thể có phúc, đây chính là ta trước sinh nơi đó mà tới, mình một mực không nợ nhấm nháp. Cố Huyền Băng hơi sững sờ, mở ra vò rượu, nghe bên trong truyền đến giống mơ mơ màng màng mùi rượu, cười ha ha một tiếng. Thái Huyền huynh, lá gan cũng nhỏ, thiên sinh rượu cũng dám chụp lấy. Bản thân trưởng bối đồ vật, có thể nào gọi chụp lấy? Huyền Băng huynh, ngươi dùng từ không thích đáng, thô tục. Ha 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 ha, nói có lý, ta sai, tự phạt một vò. Đạo Thái Huyền nhìn đến Cố Huyền Băng lộc cộc đem một vò sống mơ mơ màng màng uống một hơi cạn sạch, lông mi hiện hiện hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu nổ nước bọt. Huyền Băng huynh, ngươi tốt xấu là đương thời đại đế, có thể đừng như thế vô sỉ sao? Cố Huyền Băng hài lòng lau đi khóe miệng, lại từ Đạo Thái Huyền nơi đó muốn tới một vò sống mơ mơ màng màng, cười nhạt một tiếng. Cái gì cầu thí đại đế, nơi này không có đại đế, chỉ có Cố Huyền Băng. Nghe vậy, Đạo Thái Huyền nội tâm không hiểu thở dài một hơi, giơ lên vò rượu, cười nhìn về phía Cố Huyền Băng. Xem ra ngươi cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn như vậy, ngươi hay là ngươi, vẫn là ta quen biết Cố Huyền Băng. Cố Huyền Băng nụ cười ngưng lại, thả xuống vò rượu, đầu cúi xuống, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi cũng là đến chất vấn ta sao? Đạo Thái Huyền lắc đầu, dựa vào mặt đất, ngửa đầu uống một cái, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu tinh cung đỉnh. Không phải, ta tin tưởng ngươi, ta muốn. Nếu như Si Minh, Đại Minh ở đây, cũng biết như ta đồng dạng, vô điều kiện tin tưởng ngươi. Đạo Thái Huyền ánh mắt nhìn về phía Cố Huyền Băng, nhìn đến hắn toàn thân tản ra cô độc cùng thương dáng vẻ gian mua hơi thở, trong lòng có chút đau lòng, than nhẹ một tiếng. Ta mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng tiên sinh cũng không bác bỏ ngươi, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi. Huyền Băng huynh, vô luận chư thiên vạn giới như thế nào chất vấn ngươi, ngươi phải tin tưởng, ta Đạo Thái Huyền, Si Minh, Đại Minh, tiên sinh sẽ vẫn đứng tại phía sau ngươi. Cố Huyền Băng sững sờ, ngẩng đầu nhìn Đạo Thái Huyền, trong lòng hiện lên từng tia ấm áp. Đạo Thái Huyền tắt tiếp tục nói, ta tới đây là vì nói cho ngươi, Thương Linh Đại Lục ngươi không cần phải lo lắng, ta tại một ngày, huyết hồn tộc liền không lật được trời, nếu có cần, ta Thái Huyền Thánh Địa có thể toàn lực xuất thủ, giúp ngươi tiếp tục chinh chiến. Bao quát ta, nếu là ngươi khó xử, ta có thể tự mình tiến về Nhân Vương tộc, mượn kiếm dùng một lát, thay ngươi giết Tử Ma Chí Tôn Lý Tinh Trạch, giải quyết cái này tai họa ngầm. Đạo Thái Huyền thân ảnh lưu chuyển, đi vào Cố Huyền Băng bên cạnh thân, nắm cả hắn bả vai, nụ cười không thay đổi. Ta không cần ngươi giải thích cái gì, bởi vì ta tin tưởng ngươi, nhớ kỹ, ngươi cũng không cô độc, ngươi còn có chúng ta. Giờ khắc này, Cố Huyền Băng nụ cười thuần túy, như đã từng cái kia hăng hái thiếu niên, giơ lên bỏ rượu. Tốt, có ngươi lời ấy, liền là đủ. Hôm nay, không say không về. Không say không về. Đạo Thái Huyền không thể lâu dài khôi phục, cáo biệt Cố Huyền Băng về sau, hắn lần nữa rời đi, an tâm ngủ say. Cố Huyền Băng tự nhiên không cần hắn cực điểm khôi phục một trận chiến, thật muốn triệt để giết chết Lý Tinh Trạch cái này thai hoàng ẩm, hắn tự tay xuất thủ là đủ. Hắn cần là có người có thể hiểu được hắn, ủng hộ hắn, đứng tại phía sau hắn, để hắn chẳng phải cô độc. Việc này qua đi, Cố Huyền Băng tâm cảnh càng phát ra kiên cố, lần nữa đem quỷ dị bất tường áp chế. Quỷ dị bất tường. A a, bản đế ở đây, cứ tới chính là, bản đế sợ cái gì? Cố Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, đế bi cuồn cuộn, công nhiên tuyên chiến, không có chút nào ý sợ hãi. Chương 541, đế lệnh, biến đổi chương 541, đế lệnh, biến đổi từ cái này một ngày lên, Cố Huyền Băng không còn hoài nghi mình lựa chọn, kiên định thanh tẩy chư thiên lựa chọn, kiên định hắn tuổi già biến đổi. Hắn muốn để đây chư thiên vạn giới, những cái kia cổ lao thế lực, không còn cao cao tại thượng, ngự trị thương sinh bên trên. Hắn phải trả thương sinh, một cái công bằng thời đại, một người người có thể hóa long thời đại. Mà chinh chiến chư thiên, thanh toán cổ lão, chỉ là bắt đầu, hắn cần làm sự tình còn rất nhiều. Nhiều thậm chí, vạn năm tuế nguyệt, rất có thể không đủ. Tuế nguyệt 800 năm về sau, chư thiên vạn giới bên trong, tất cả cổ lão còn sót lại thế lực, cơ hồ bị quét ngang không còn. Từ ma tộc, băng hỏa tộc, liệt diễm kim ô tộc, quỷ hạt tộc, thiên âm tự, chôn sĩ. Tất cả không muốn thần phục băng đế cung cổ lão thế lực, toàn bộ bị khu trục chư thiên vạn giới, tiến vào hoang thành. Bọn hắn ý đồ lưu lại một chút căn cơ, cũng bị Cố Huyền Băng thôi diễn xuất xứ tại, đồ diện sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Hoang thành thông hướng chư thiên vạn giới chỗ, càng là thành lập được một tọa trấn thiên quan, từ thứ bảy quân liên minh tọa trấn nơi đây. Kỳ thực thứ bảy quân liên minh căn bản không có khả năng ngăn trở những này cổ lão, nhưng Tạ Nam chết ngủ say ở đây, một người liền có thể ép tới tất cả cổ lão, không dám vượt qua trấn thiên quan nửa bước. Huyết hồn tộc tất cả tộc nhân cũng bị Thái Huyền Thánh Địa khu trục Thương Linh Đại Lục, không dám vượt qua huyết hà, bước vào Thương Linh Đại Lục nửa bước. Người đưa đỏ tự nhiên không sợ Chí Tôn, nhưng hắn không dám ra tay, nếu không nên đón hắn, liền không phải Đạo Thái Huyền, mà là Đại Đế Cố Huyền Băng. 800 năm chinh chiến, tạm thời kết thúc, đông đảo thần phục băng đế cung cường giả, vốn cho rằng tiếp xuống tương nên tới một cái trước đó chưa từng có tình thế, một cái chỉ thuộc về băng đế cung độc tôn thời đại, mà bọn hắn cũng đem bởi vì chính xác lựa chọn, nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được đất phong. Ai có thể nghĩ, một ngày này, lại một đường đế lệnh truyền khắp chư thiên, lệnh vô số cường giả sợ hãi, không cam lòng. Đế chiếu đã ra, luân xuất pháp thủy, tinh hải sụp đổ, vạn linh đẫm máu và nước mắt. Con đường bế tắc, lạnh hầm lò xương khô. Cửa son diễn pháp, vùng lò sưởi tiên âm. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, há lại cho được hưởng. Đoạn thương sinh căn cơ, dị xương đại đạo. Nay nát xương xích, bình câu khe. Chư thiên tài nguyên, phụ tại chúng sinh. Phàm có lũng đoạn cơ duyên, đoạn tuyệt tài nguyên giả, xem cùng tà đạo thiên đạo. Đế kiếm phía dưới, đạo thống tận chôn, chân linh vĩnh cố. Nói ngắn gọn, không cho phép thế lực cường đại lũng đoạn tu hành tài nguyên, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp loại hình. Đế lệnh hóa thành nước vạn băng tinh phù văn, mang theo không thể nghi ngờ ý chí cùng lạnh thấu xương sắc ý, trong nháy mắt chuyển khắp chư thiên vạn giới, vang vọng tại mỗi một cái phụ thuộc vào băng đế cung thế lực hạch tâm chỗ sâu. Một đầu chiếm cứ tại tinh thần trong dung nham liệt diễm vượng hoàng đột nhiên mở ra con mắt lớn, vàng nóng thụ đồng bên trong lửa giận bốc lên, gầm thét chấn vỡ bốn bề bất tinh. Ta tộc chính là phượng hoàng tộc hậu duệ, thần phục băng đế cung, bây giờ lại phải trả tài nguyên tại chúng sinh. Cho cười, ta tộc lấy huyết mạch xương tôn, tích lũy bản cổ, dựa vào cái gì muốn cùng sâu kiến chia sẻ tổ tông vinh quang? Một vị toàn thân còn bao quanh cựu sắc thần hà lão giả, tay run run bưng lấy một mai truyền đạt đế lệnh băng tinh, trước mặt đan lô bên trong một lọ sắp công thành cựu chuyển kim đan bởi vì hắn nỗi lòng ba động mà trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đoạn tuyệt lũng đoạn, ta tông hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thần dược thánh địa, tìm kiếm cổ lão đan vương, liền muốn như vậy đem ra công khai. Trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng cùng đau lòng, cuối cùng lại chán nản ngã ngồi. Đại đế tuổi già, sát tâm càng tăng lên, làm trái hắn, chúng ta không chịu được nổi đế kiếm chi uy. Thân mang hoàng bào đế hoàng gắt gao nắm chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, toàn thân hoàng đạo long khí kịch liệt ba động, chấn động đến cung điện oanh minh. Hắn cố huyền băng một câu, liền muốn ta hoàng triều mở ra tích lũy 100 vạn trở hoàng gia bí cảnh, linh khí tổ mạch. Dựa vào cái gì? Hắn thấp giọng gào thét, trong mắt là ngập trời phẫn nộ cùng không cam lòng. Phía dưới quần thần câm như hến, một vị lao thần run rẩy ra khỏi hàng, bệ hạ bất giận, huyền băng đại đế hắn là tại lấy mình phương thức, vì đây mạt pháp thời đại tụ mệnh, quan trọng hơn là hàn kiếm. Còn tại, đế hoàng nghe vậy, như là bị rút khô khí lực, ngồi liệt tại trên long ỷ, mặt lộ vẻ đắng chát. Chấm. Biết, truyền chỉ. Theo đế lệnh làm việc. Trung thiên kiếm y cơ hồ muốn xé rách hư không, một vị như là cây khô lão kiếm thần vuốt ve bên cạnh vù vù cổ kiếm, ánh mắt sắc bén như thiên kiếm. Tốt một cái chúng sinh bình đẳng. Ta kiếm tu một đạo, giảng cứu tài nguyên cực hạn, mới có thể nuôi vô thượng kiếm tâm. Như thế phân tán, dùng cái gì đản sinh trí cường chi kiếm? Hắn toàn thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, tựa hồ muốn cùng đế lệnh tranh phong. Nhưng sau một lát, kiếm khí chậm rãi thu liễm, hắn hai mắt nhắm lại, phát ra một tiếng kéo dài mà bất đắc dĩ kiếm mình. Thôi, thời đại thay đổi, đại đế ý chí chính là thế này lớn nhất chân lý trật tự. Thế lực khắp nơi, vô luận là truyền thừa bất hủ, vẫn là cổ lao đạo thống, tại lúc đầu khiếp sợ, phẫn nộ cùng không cam lòng sau đó, cuối cùng đều hóa thành thật sâu bất lực cùng thỏa hiệp. Đế lệnh phía dưới, không người dám bên ngoài chống lại. Chỉ vì cái kia đế cung chỗ sâu, mặc dù dáng vẻ giàn mua dần dần sinh, nhưng huyền băng đế kiếm phong mang vẫn như cũ đủ để băng phong tinh hà, chôn vùi tất cả có can đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm tồn tại. Không cam lòng cùng phẫn nộ, chỉ có thể chôn giấu thật sâu tại mạch nước ngầm phía dưới. Theo đại đế sinh mệnh trôi qua, lặng yên ấp ủ đối với cổ lao thế lực mà nói, đây là một cái làm người tuyệt vọng mệnh lệnh, nhưng đối với tán tu mà nói, đây là bản ân. Khi huyền băng đế lệnh như tinh hỏa truyền khắp nghèo nàn hoang vu tinh vực, vô số tại tu hành tầng dưới chót rẽ rủa tán tu, tại trong tuyệt vọng ngẩng đầu lên, vứt bỏ đường hầm bên cạnh, quần áo tả tơi thân ảnh đỉnh chỉ phí công đào móc, vẫn đục trong mắt chiếu ra đế lệnh hào quang. Rách nát phường thị ở giữa, kiềm chế khóc nước nợ cùng nghẹn ngào reo hò đống nhiên bạo phát, vốn không quen biết tu sĩ đỏ lên viền mắt lẫn nhau chắp tay. Không người bàn luận biển bông, chỉ có vô số đạo thần niệm mang theo một mạc nhất cảm kích, tiên lặng nhìn về phía băng đế cung phương hướng. Tương đạo hèn mọn lại kiên định tín niệm, như là trong đêm tối đông đóm, vượt qua tinh hải, hội tụ thành không tiếng động thể ngôn. Bọn hắn biết, là vị kia tuổi già đại đế, tại sinh mệnh ánh chiều tà bên trong, vì chúng sinh chém ra xiềng xích. Bọn hắn nhao nhao đối băng đế cung phương hướng, phụ phục quỳ lạy, vì lạy vị này từ xưa đến nay, đệ nhất vị có can đảm khiêu chiến kẻ yếu hàng yếu, cường giả hàng cường quy tắc chân lý đại đế. Quy cơ, biển hoa. Cố Mệnh biết được việc này về sau, sắc mặt phức tạp, hắn bỗng nhiên có chút bội phục Cố Huyền Băng, hắn làm sự tình là mình làm không được. Tiểu gia hỏa này, ai, hắn cử động lần này nhất định sẽ trúng bạn xa lánh, sẽ trở thành tất cả cổ lao thế lực cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn hắn làm sao có thể cho phép mình bá quyền, nhận uy hiếp. Con đường này quá khó đi, cái thế giới này quy tắc trật tự không có khả năng cải biến. Cố Mệnh cũng không vì Cố Huyền Băng lựa chọn mà thay hắn vui vẻ, ngược lại là lo lắng, nồng đậm lo lắng. Hắn cũng biết, Cố Huyền Băng nhất định sẽ thất bại, bây giờ hắn còn sống, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, ép tới những này cổ lao thế lực, giận mà không dám nói gì. Nếu hắn tuổi già hàng lâm, mất đi thống trị, đây hết thảy đều là nói xuông, nhân tính như thế, quy tắc như thế, mạnh được yếu thua, không có khả năng cải biến. Đương nhiên, Cố Mệnh bừng tỉnh đại ngộ, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy nhìn về phía băng đế cung phương hướng. Ta hiểu được, thì ra là thế. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều, tận ngươi có khả năng, cho chúng sinh, tranh thủ ngươi có thể tranh thủ thời gian, cơ hội, hậu thế như thế nào, liền xem bọn hắn tạo hóa. Tiểu gia hỏa, ngươi trưởng thành, ta không bằng ngươi. Chương 542, đào mộ chương 542, đào mộ từ đó, một cái hoàn toàn mới thời đại hàng lâm. Đây là một cái ngắn ngủi lại huy hoàng thời đại, một cái thuộc về Cố Huyền Băng khai sáng, đủ để khắc họa vạn cổ tiểu thời đại. Từ xưa đến nay, chỉ có hắn làm đến như thế, chỉ có hắn có này dũng khí. Mạnh như Cố Mệnh, cũng không có cái này dũng khí đi nhấc lên trận này biến đổi, đi cải biến thời đại này, nhưng Cố Huyền Băng đi làm, cho nên hắn đáng giá Cố Mệnh tôn trọng. Từ giờ khắc này bắt đầu, Cố Huyền Băng không còn là Cố Mệnh trong mắt tiểu gia hỏa, mà là một tôn chân chính lấy thủ hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, vì chư thiên vạn giới làm ra trọng đại cống hiến đại đế. Đương nhiên, Cố Mệnh muốn làm sự tình, càng thêm vĩ đại, càng thêm gian nan. Tân thời đại mở ra, đây là một cái ngắn ngủi thời đại, cũng là một cái công bằng thời đại, là tán tu số lượng không nhiều cuồng hoan thời khắc, là cổ lao truyền thừa độc tôn giả kết thúc thời đại. Cố Huyền Băng càng phát ra lãnh huyết vô tình, cả gan có lá mặt lá trái giả, giết không tha. Vì giám sát chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, Cố Huyền Băng tự tay sáng tạo một cái đáng sợ tổ chức, Chư Thiên Đao Phủ. Huyền Thiên Vệ, Huyền Thiên Vệ 18 tôn thống lĩnh đều là chuẩn đế cường giả, dưới trướng thánh cảnh cường giả vô số, xếp vào chư thiên vạn giới. Vì giết gà dọa khỉ, Cố Huyền Băng thậm chí tự mình xuất thủ, một trưởng vô nát một cái cổ lao thế lực, đem tại chư thiên vạn giới xóa đi. Từ đó, chư thiên vạn giới không ai dám không tuân theo, thương sinh nên đón một cái ngắn ngủi huy hoàng thịnh thế. Những cái kia cổ lao thế lực, lòng có độc tôn giả, cắt nhau nhau ẩn núp lờ mờ dưới mặt nước, sóng ngầm phun trào, chờ đợi thuộc về Cố Huyền Băng thời đại trôi qua. Đương nhiên, Hoang Thành cũng không an phận, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng, cảm thấy Cố Huyền Băng cử động lần này không khác nhóm lửa tự thiêu, tự chém uy tín, một mực ý đồ vượt qua chấn thiên quan, bước vào chư thiên vạn giới gây sự. Trong nháy mắt, lại là ngàn năm tuế nguyệt. Một ngày này, Thương Linh Đại Lục, Thiên Hạ đệ nhất cùng Trương Chi Di, hai cái kẻ lang thang, đi vào cái nào đó cấm khu. Cái gọi là cấm khu, kỳ thực càng giống một mảnh bị thời gian lãng quên thế giới. Không thấy ánh mặt trời u ám từ đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp đá lởm chởm quái thạch áp bách xuống, rêu cùng điệu ý điệp, tản ra không hiểu quỷ dị u quang, dưới chân là chân nước đường đi bên cạnh sách. Không khí ngưng trệ, chiếu nặng mà đặt ở đầu vai, mang theo một cố vạn năm phủ bụi mùi bùn đất cùng một loại nào đó càng cổ lão, gần như mục nát linh khí dư vị. Trương Chi Di đi theo Thiên Hạ đệ nhất sau lưng, chậm rãi từng bước đi lấy. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, ngay cả mình hô hấp và nhịp tim đều lộ ra vô cùng ồn ào. Hắn thể nội tu vi ở chỗ này bị áp chế đến cơ hồ vô pháp vận chuyển, hàn khí thuận theo xương của sống trong khe chui. Trương Chi Di xoa xoa đôi bàn tay, xích lại gần thôn Vân Thổ Vũ Thiên Hạ đệ nhất, cười hắc hắc. Nghĩa phụ, hắn hạ giọng, mang theo hưng phấn cùng kích động. Nơi này, ta môn là ta môn điểm, nhưng ta đây trong đầu luôn cảm thấy có cái gì đang kêu gọi, ngứa cực kỳ. Thiên Hạ đệ nhất không quay đầu lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Hắn thân hình tại ảm đạm dưới ánh sáng lộ ra có chút mơ hồ, chỉ có bình đạm âm thanh truyền đến. A, kêu gọi ngươi cái gì? Tới đây an nghỉ sao? Trương Chi Di bị chẹn họng một cái, ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Sao có thể à? Ta nói là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Ngươi muốn à? Bậc này cổ chi cấm địa, tất có thượng cổ đại năng ngủ say. Nếu là có thể tìm tới một chỗ hoàn hảo ngủ say chật bực, đầu ngón tay trong khe để loạn điểm bảo bối đi ra, liền đủ chúng ta hưởng thụ không hết. Hắn càng nói càng là mặt mày hớn hở, tựa hồ hoàn toàn quên nơi đây ở khắp mọi nơi nguy hiểm, chỉ lo mô tả trong suy tưởng huy hoàng thu hoạch, phảng phất những cái kia thất truyền công pháp, thần binh đã tại hướng hắn bắc. Thiên Hạ đệ nhất trầm mặc như trước, chỉ là phía trước dẫn đường, lại được ước chừng một nén nhang công phu, phía trước rộng mở trong sáng, lại không phải lối ra, mà là một chỗ to lớn dưới mặt đất vòng trời. Chính giữa vòng trời cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là từ vô số to lớn, pha tạp màu đen hòn đá lũy thế thành một tòa khổng lồ tế đàn hình dáng kết cấu. Hũ thân khắc đầy sớm đã mơ hồ khó phân biệt cổ lão phù văn, từng kia từng sợi mắt trần có thể thấy linh quang như là sắp chết đom đóm, tại phù văn vết khắc ở giữa cực chậm rãi chảy xuôi, minh diệt. Tại phía trước dựng thẳng một khối bia đá, trên đó viết tám cái làm người ta sợ hãi chữ lớn. Luân hồi cấm địa, người sống chớ vào. Một loại khó nói lên lời uy áp, chiếu nặng mà bao phủ toàn bộ không gian, để Trương Chi Di hô hấp cũng vì đó cứng lại. Trong cơ thể hắn khí huyết ẩn ẩn sao động, cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại khó nói lên lời cộng minh cùng dẫn dắt. Đó là nơi này. Trương Chi Di nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào tế đàn kia trung tâm, mơ hồ có thể thấy được một cái hình chữ nhật thạch quách. Ngươi nhìn, bảo tồn như thế hoàn hảo, phù văn còn tại vận chuyển, bên trong ngủ say, định không tầm thường nhân vật. Hắn xoa xoa tay, vòng quanh tế đàn biên giới đi nửa vòng, giống như là tại ước định từ nơi nào ra tay tương đối tốt. Nhìn dưới trời đệ nhất vẫn đứng ở tại chỗ, không nói một lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia thạch quách, ánh mắt thâm thúy khó hiểu. Nghĩa phụ. Trương Chi Di thử thăm dò kêu một tiếng. Thiên Hạ đệ nhất bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hắn, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại để Trương Chi Di không khỏi vì đó giật mình trong lòng. Ngươi khẳng định muốn động? Âm thanh bên trong nghe không ra tâm tình gì. Đến đều tới. Trương Chi Di đem trong lòng điểm này dị dạng đè xuống, nhiệt tình mười phần. Cũng không thể tay không mà quay về a. Ngươi giúp ta hộ pháp, ta đi thử một chút đây thượng cổ trận bực có gì huyền cơ. Hắn nói làm liền làm, vận chuyển lên thể nội linh lực, tay kết pháp quyết, cẩn thận từng ly từng tí hướng tế đàn biên giới một chỗ nhìn như linh lực lưu chuyển tiết điểm tìm kiếm. Đầu ngón tay chạm đến trong ngáy mắt, tế đàn bên trên những cái kia sáng tối chập chờn phù văn bỗng nhiên sáng lên, một cỗ lực phản chấn chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết của cuộn. Có chút môn đạo, nhưng bần đạo chính là thiên hạ đệ nhị thiên mệnh sư, thời đại trước trận vực lại như thế nào, không làm gì được bần đạo. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng thêm nhận định trong đó tất có trọng bảo. Biến đổi thủ thế, khi thì thăm dò, khi thì cường công, thái dương từ từ chạy ra mồ hôi dị. Thiên Hạ đệ nhất thủy chung ở một bên yên tĩnh nhìn đến, chưa từng xuất thủ tương trợ, cũng chưa từng mở miệng ngăn cản, chỉ là cặp mắt kia tại u ám dưới ánh sáng lộ ra càng phát ra thâm trầm. Rốt cuộc, tại Trương Chi Di gần như kiệt lực, cắn răng đem cuối cùng một cỗ linh lực đánh phía một chỗ mấu chốt phủ văn thì toàn bộ tế đàn chấn động mạnh một cái. Những cái kia chạy xuôi linh quang đống nhiên đình trệ, lập tức phát ra một trận trầm thấp, phản phất nguồn gốc từ sâu trong lòng đất vù vù. Thạch quách phía trên, hư không có chút bặm mẻo, cái kia nặng nề như núi bị áp, bắt đầu giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Thành. Trương Chi Di vui mừng quá đỗi, cũng không nói hoài tới điều tức, mấy bước cướp được thạch quách trước. Cái kia thạch quách không biết là chất liệu gì, xúc tu lạnh buốt, phía trên bao trùm lấy một tầng thật dày, lóe ra ánh sáng nhạt bụi trần. Hắn hít sâu một hơi, đôi tay chống đỡ quách đóng biên giới, vận đủ khí lực, đống như đẩy. Cách, nặng nghề vật liệu đá tiếng ma sát tại trống trải trong vòm trời chói hai quanh quần. Quách đóng chậm rãi trượt ra một cái khe, một cỗ càng thêm nồng đậm, hỗn hợp có kỳ dị đàn hương cùng cổ lao tuế nguyệt khí tức đập vào mặt mà ra. Trương Chi Di không kịp chờ đợi thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Sau một khắc, trên mặt hắn hưng phấn, chờ mong, tất cả biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thạch quách bên trong cũng không phải là dự đoán bên trong xương khô hoặc mục nát chi vật. Một bộ sinh động như thật thân thể, an tĩnh nằm ở trong đó, thân mang sớm đã nhìn không ra nguyên bản màu sắc phong cách cổ xưa bảo phục, khuôn mặt tan đường, phảng phất chỉ là ngủ thật say. Mà gương mặt kia, không hiểu quen thuộc. Chương 543, cũng vậy, cũng không muốn mặt chương 543, cũng vậy, cũng không muốn mặt Trương Chi Di bỗng nhiên hướng phía sau lảo đảo một bước, như là bị vô hình trọng truy hung hăng nện ở ngực. Gương mặt kia, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng, thoải mái không bị trói buộc, đạo cốt tiên phong, Trương Chi Di trong tưởng tượng mình. Không sai chút nào. Đó là chính hắn mặt. Không, điều đó không có khả năng. Trương Chi Di tự lẩm bẩm, âm thanh cô khốc phát run. Ánh mắt gắt gao đính vào trong quan tài thân thể kia bên trên, đầu óc trống rỗng, chỉ có kinh hai triệu dâng ở trong đó tàn phá bừa bãi va chạm. Ngay tại đây cực hạn hỗn loạn cùng hoang đường bên trong, một điểm u quang từ cái này ngủ say thân thể mi tâm lặng yên sáng lên, dung nhập hắn thân thể. Với anh, phản phất cửu thiên sấm sét tại linh hồn chỗ sâu nhất nổ vang. Vô số pha toái hình ảnh, hỗn loạn âm thanh, mãnh liệt tình cảm, như là vỡ đê dòng lũ, cậy mạnh vỡ tung một loại nào đó bẩm sinh bình chứa, điên cuồng mà tràn vào hắn ý thức. Huyết U Châu, Táng Hồn Điện, Sắt Liên Hương, Huyết Hồn Tàu. Đỉnh núi bên trên, mặt trời chiều ngã về tây, cái kia đoàn ly đừng mới nói, quên quần hắn não hải bên trong, đinh hai nhức óc. Cố Minh, cùng ngươi đoạn nhân quả này đã xong lại, vận đạo cần phải đi, núi cao đường xa, nếu có duyên, cuối cùng cũng có gặp lại thì. Tốt, đợi tương lai, ngươi ta lại cùng ngồi đàm đạo, cùng uống ngàn chén. Ha 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 ha, tốt, nguyện gặp lại thì, ngươi ta đều là ngươi ta, chưa từng cải biến. Ký ức mảnh vỡ điên cuồng chắp vá, từng cái danh tự, lần lượt từng bóng người, nương theo lấy khắc cốt minh tâm cảm xúc, nổi lên trong lòng. Cố Mệnh, mà trước mắt cái này bị hắn xưng là nghĩa phụ, một đường đồng hành đến lúc này người. Trương Chi Di đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một mực đứng yên một bên thiên hạ đệ nhất, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hỗn loạn cùng hồi hộp. Ngủ say luân hồi, vô số thân phận chồng chất, tại thời khắc này đều bị đây trong quan tài ngủ say bản thân triệt để đánh nát. Quý vị, hắn há to miệng, khoe miệng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, phức tạp, thương hải tăng điển cảm khái. Nguyên lai ta một mực tại. Hắn giơ tay lên, chỉ cái kia rộng mở thạch quách, vừa chỉ mình cái mũi, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Đào chính ta một phần, nhìn chính ta, cho cười. Hắn hung hăng trừng mắt thiên hạ đệ nhất cái kia tấm quen thuộc vừa xa lạ gương mặt. Cậu Cố Mệnh, ngươi mẹ nó khi bần đạo nghĩa phụ, ngươi cứ như vậy làm huynh đệ. Thiên hạ đệ nhất cười nhạt một tiếng, nhún vai, chậm rãi lui ra phía sau. Sau đó, cấm khu âm u rừng cây bên trong, một đạo mặc y thân ảnh, bên cạnh thân đi theo một đầu kỳ quái đại cẩu, chậm rãi đi ra. Cố Mệnh bản tôn đi đến thạch quách bên cạnh, trong mắt nhìn chăm chú trong quan tài thân ảnh, ánh mắt chỗ sâu, là lắng đọng không biết bao nhiêu năm tháng, khó nói lên lời phức tạp. Hắn buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua băng lãnh quách xuôi theo. Tiên tính tại trong vòm trời lan tràn, chỉ có những cái kia tế đàn phù văn cuối cùng còn sót lại linh quang, phát ra rất nhỏ, sắp chết đôm đốt âm thanh. Rất lâu, Cố Mệnh mới dương mắt, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, ký ức thần hồn hoàn toàn quy vị Trương Chi Di, khẽ thở dài một hơi. Cái kia tiếng thở dài kéo dài mà phiêu miểu, phảng phất xuyên qua vạn cổ thời gian. Trương Minh, ngươi đây một giấc, ngủ có chút lâu a, thời đại này, ngươi ta cuối cùng gặp lại. Trương Chi Di rất nhanh tiếp nhận sự thật này, chỉ là có chút vô nghĩa, có chút bất đắc dĩ, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Cố Minh, ngươi một mực lắc lư bần đạo không có ý kiến, nhưng ngươi một mực để bần đạo bảo ngươi nghĩa phụ là mấy cái ý tứ. Cố Mệnh có chút không kèm được, xấu hổ cười một tiếng, ho khan một tiếng, nói: "Trương Minh, tạm nghe ta giảo biện, hắn là hắn, ta là ta, không thể nói nhập là một." Thiên hạ đệ nhất a a giễu cợt một tiếng, nắm cả Trương Chi Di bà bay. "Hảo đại nhi, ngươi tin không?" Trương Chi Di liếc mắt, một bàn tay đem thiên hạ đệ nhất bàn tay lời ra, đối với hai người tránh không kịp. "Đừng nói nữa, đều không phải là vật gì tốt. Nói một chút đi, ngươi tỉnh lại bần đạo ký ức, cần làm chuyện gì?" Nhìn đến Trương Chi Di mặt đầy đề phòng bộ dáng, Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, lộ ra mấy phần thất vọng. "Trương Minh, ta tại trong lòng ngươi, liền như thế không đáng tin cậy sao?" Cố Mệnh chắp hai tay sau lưng, một trận thanh phong cuốn lên mặt đất lá khô, theo gió mà lên. Bi thương kết thúc chi ý, bao phủ nơi đây. Hắn sát mặt phức tạp, nhìn về phía hơi có vẻ kinh ngạc Trương Chi Di. Cảnh con người mất, thương hải tăng điển, đã từng cố nhân, đều là đã theo tuế nguyệt biến mất, thời đại này, chỉ có Trương Minh, nhưng cùng ta một giải trong lòng khô oi bức cô độc. Ta chỉ là muốn gặp đã từng cố nhân mà thôi. Trương Chi Di trầm mặc phút chốc, chậm rãi đi vào Cố Mệnh trước người, đưa tay vô vô bả vai hắn, cười nói: "Cố huynh, vô luận cái nào thời đại, bần đạo một mực đều tại, chỉ cần ngươi cần bần đạo liền sẽ tỉnh lại, cùng ngươi lại đi một đoạn đường, ngươi cũng không cô độc." Trương Chi Di nội tâm phức tạp, hắn tự nhiên biết Cố Mệnh đã trải qua cái gì, vị này đã từng cố nhân, gánh vác trách nhiệm quá tốt đẹp đại. Cố Mệnh lộ ra nụ cười, nắm đấm rơi vào hắn lồng ngực. Có Trương huynh lời ấy, liền là đủ. Bất quá trùng hợp là, ta xác thực có việc cần rời đi Quy Khư Tiên môn một đoạn thời gian, Trương huynh ngươi nếu như thế nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, liền thay ta trấn thủ một đoạn thời gian tiên môn a.
Tốt.
Ân. Không đúng, ngươi nói cái gì? Trương Chi Di trong lòng dâng lên cảm động trong nháy mắt biến mất, dựng râu trừng mắt, nhìn chằm chằm Cố Mệnh, chỉ cảm thấy rơi vào hắn ngực nằm đấm, ép tới hắn có chút thở không nổi. Không phải, Bần đạo lúc này mới khôi phục tỉnh lại, ngươi liền lắc lư Bần đạo thay ngươi trấn thủ tiên môn, đây thích hợp sao? Đây không khỏi quá mức trùng hợp đi. Cố Mệnh vô vô mặt đầy u oán Trương Chi Di bà bay, cười kiên nhẫn giải thích. Đường Trang, ngươi bây giờ đã bước vào tứ phẩm thiên mệnh sư, ta tại tiên môn lưu lại tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh chu tiên trận, chỉ có ngươi có thể sử dụng, nếu là tiên nhân hàng lâm, lấy Trương huynh ngươi năng lực, tất nhiên có thể mượn trợ tam phẩm chu tiên trận chu sát tiên nhân. Đây chư thiên vạn giới, chỉ có Trương huynh có thể làm nhiệm, Trương huynh, chớ tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng ngươi có thể. Trương Chi Di biểu lộ ngưng kết, ngơ ngác nhìn đến Cố Mệnh mặt dày liêm sỉ bộ dáng, triệt để phá phòng, hùng hùng hổ hổ đổ nước bọn. Cố huynh, đây là tự coi nhẹ mình vấn đề sao? Là ngươi lại muốn lắc lư bần đạo miễn phí thay ngươi làm công a? Đi lại ra ngươi, ngươi trước thời đại lắc lư bần đạo thay ngươi trấn thủ táng hồn điện, thời đại này lắc lư bần đạo bảo ngươi nghĩa phụ, bây giờ lại lắc lư bần đạo thay ngươi trấn thủ tiên môn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cố Mệnh nụ cười không thay đổi, thu về bàn tay, mơ màng mở miệng. "Ai, ta cử động lần này là vì trợ Trương huynh mượn nhờ tam phẩm thiên mệnh chu thiên trận, cảm ngộ thiên mệnh chi đạo, còn dự định đem Cửu Thiên đạo mệnh hỏa cho ngươi mượn dùng, đã Trương huynh không?" "Nói cái gì nói nhảm đâu? Bần đạo khi nào nói mình không nguyện ý? Người ta thế nhưng là tay chân chi giao, vạn năm giao tình, chút chuyện nhỏ này, bần đạo như thế nào cự tuyệt?" Bần đạo nặng nhất tình nghĩa, "Cố huynh, cái gì cũng đừng nói, việc này rất thích hợp, đây chư thiên vạn giới, chỉ có bần đạo có thể đảm nhiệm." Trương Chi Di ra vẻ phẫn nộ, đánh gậy Cố Mệnh, nghĩa chính ngôn từ quát lớn Cố Mệnh. Cái gì cũng đừng nói, Cố huynh yên tâm, chỉ cần bần đạo tại, vô luận ngươi muốn rời đi bao lâu đều có thể, bần đạo làm việc, ngươi yên tâm. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ nhìn về phía Trương Chi Di, cảm khái nói: "Trương huynh, ngươi vẫn là trước sau như một, không biết xấu hổ." "Cũng vậy, ngươi cũng không kém." "A a." Chương 544, Vũ trụ biên hoang chương 544, Vũ trụ biên hoang Cố Mệnh cũng không nói lời, lấy ra Cửu Thiên đạo mệnh hỏa, mượn cho Trương Chi Di, để hắn cảm ngộ thiên mệnh chi đạo. Cũng đem điều khiển thiên mệnh chu tiên trận chi pháp, một chút chú ý hạng mục, từng cái cao chi. Sau nửa canh giờ, Trương Chi Di hiếu kỳ nhìn về phía Cố Mệnh. "Cố huynh, ngươi lại dự định đi làm cái gì? Bây giờ chư thiên vạn giới tiến vào ngắn ngủi thịnh thế thời đại, có Huyền Băng đại đế tại, không cần ngươi lo lắng." Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, ánh mắt nhìn về phía vũ trụ biên hoang phương hướng, nói khẽ: "Hoang thành những tên kia không an phận, dục dịch, còn có một số lao quái vật khôi phục, ta nhất định phải đi một chuyến, thay Huyền Băng giải quyết một chút phiền phức nhỏ." Huyền Băng lớn tuổi, cũng không thể để hắn một cái tiểu gia hỏa một mực chơi đùa lung tung, ta cái gì cũng không làm a. Trương Chi Di sắc mặt hơi có vẻ phức tạp, nhìn đến Cố Mệnh. Ngươi niên kỷ nhưng so sánh hắn lớn hơn nhiều lắm, thôi. Ngươi muốn làm cái gì, cứ làm đi, tiên môn bần đạo thay ngươi nhìn đến. Hắn hiểu được, Cố Mệnh gánh vác trách nhiệm, nhưng so sánh đại đế nặng nề rất nhiều. Tại Trương Chi Di trong lòng, đã sớm đem Cố Mệnh coi là luận tâm bất luận dấu vết đạo hữu, nếu không có chân tâm đem hắn làm bằng hữu, há lại sẽ cam nguyện lần lượt bị Cố Mệnh hố. Cố Mệnh cười cười, đưa tay vô vỗ Trương Chi Di bả vai, cảm khái một tiếng. Gặp được Trương Minh, Cố mỗ đời này may mắn. Cố Mệnh lui ra phía sau mấy bước, thở dài cúi đầu. Xin nhờ, vũ trụ biên hoang cùng nơi đây cách xa nhau quá mức xa xôi, như nơi đây xảy ra chuyện, ta trong thời gian ngắn đuổi không trở lại, chỉ có thể ra hạ sách này. Trương Chi Di đỡ dậy Cố Mệnh, một bộ không quan trọng bộ dáng, nhún vai thản nhiên nói: "Không sao, tại bần đạo mà nói, đợi ở nơi nào cũng là đợi, dù sao có chỗ tốt, cớ sao mà không làm, nhưng ngươi gia hỏa này cũng không thể một đi không trở lại, cái này đại đế thời đại kết thúc trước đó, bần đạo nhất định phải bắt đầu một vòng mới ngủ say luân hồi." "Tốt." Cố Mệnh ánh mắt nhìn về phía một bên dự định lặng lẽ chạy đi thiên hạ đệ nhất. "Đừng chạy, ngươi thay ta bồi bồi cho mình." Giải buồn. Thiên hạ đệ nhất bất đắc dĩ nhếch miệng, khoát tay áo nói: "Biết, cứ việc đi thôi, thiên môn có ta, ngươi có thể yên tâm." Cố Mệnh không thèm để ý thiên hạ đệ nhất, cũng là bởi vì có bọn hắn những này không đáng tin cậy hóa thân, chính mình mới không yên lòng. Nhưng vào lúc này, một mực lạ thường khác thường yên tĩnh nhị cấp đi lên trước, vây quanh Trương Chi Di đảo quanh, ánh mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Trương Chi Di nhìn thấy nhị cấp, bản năng che hậu đỉnh, lông mi hiện hiện hạ tuyến. "Chó chết, ngươi nếu dám làm loạn, bần đạo cùng ngươi không xong." Nhị cấp dừng bước lại, tinh tế dò xét Trương Chi Di, tựa hồ muốn nói cái gì, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, nhị cấp lắc đầu, cũng không để ý tới Trương Chi Di, tựa hồ tại suy tư cái gì. Cố Mệnh kinh ngạc nhìn thoáng qua nhị cấp, chó chết này hôm nay không thích hợp. Bất quá, Cố Mệnh chưa từng để ý, mở ra truyền tống trận. "Trương Minh, xin nhờ." "Cố Minh, sau này còn gặp lại, bảo trọng." Trương Chi Di cùng thiên hạ đệ nhất bước vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Đợi hai người sau khi rời đi, Cố Mệnh lúc này mới hiếu kỳ nhìn về phía nhị cấp. "Thế nào? Ngươi hôm nay có chút khác thường." Nhị cấp trầm ngâm phút chốc, nghiêng đầu chó, nhìn về phía Cố Mệnh. "Chủ nhân, lão đạo sĩ này thần hồn quy vị về sau, ta mới phát hiện, hắn khí tức có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, với lại..." Nhị cấp dừng một chút, nhe răng trợn mắt, lộ ra hối hận chi sắc. "Dựa vào, bản tọa vậy mà quên cho hắn đến một cái, chẳng biết tại sao, bản tọa cảm thấy lão đạo sĩ này không phải vật gì tốt, hắn thiếu bản tọa." Cố Mệnh nhíu mày, nội tâm nghi hoặc, nhị cấp vậy mà cùng Trương Chi Di có quan hệ. Nghĩ lại một cái, tựa hồ cũng thật hợp lý, Trương Chi Di không biết sống bao nhiêu năm tháng, đây một người một chó, từng gặp cũng không kỳ quái. Quá khứ chi nhân quả, tại tương lai tuế nguyệt chắc chắn lại xuất hiện, không cần xoắn xuýt, đi thôi. Vì tiên môn an toàn, Cố Mệnh vẫn là quyết định đem nhị cấp mang theo trên người. Nhị cấp cọ sát Cố Mệnh ống quần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắc bén răng trắng. Chủ nhân nói chuyện thật là dễ nghe, giống như trước đây. Ngạch, ta là gì sẽ nói trước kia? Nhị cấp nói thầm một câu, đột nhiên ngồi xổm người xuống, đôi lắc tới lắc lui, một mặt chờ mong nhìn đến Cố Mệnh. Cố Mệnh ngạc nhiên, nhìn về phía nhị cấp. Ngươi làm gì? Ngạch, chờ đi chủ nhân à, chủ nhân thế nhưng là thánh sư, đi ra ngoài tại bên ngoài, có thể nào như những người phạm tục kia đồng dạng đi đường, khẳng định đến có bức cách. Cố Mệnh hơi có vẻ vô ngữ, mơ màng nổ nước bọt một câu. Ngươi để ta cưới cậu? Đùa gì thế? Sau đó không lâu, Cố Mệnh cưới nhị cấp, vượt qua tinh không, tiến về vũ trụ biên hoang. Cố Mệnh dĩ nhiên không phải ưa thích cưới cậu, chỉ là không muốn cô phụ nhị cấp có hảo ý. Cố Mệnh bản thân an ủi. Ngao ô ngao ô ngao ô, hoang thành đám tiểu tệ tử, nên đón các ngươi ác mộng a. Cố Mệnh mặt đen lại, một bàn tay đập vào nhị cấp trên ót. Chó chết, điệu thấp một điểm, đừng làm cho ta là cái gì cùng hung cực các đại phản phái đồng dạng. Nhị cấp biết miệng, nhìn về phía trước một chiếc vô danh tinh hạm, ngửa mặt lên trời gào thét. Thánh sư xuất hành, hết thể cho bản tọa tránh ra. Trong nháy mắt, tinh hạm chủ nhân dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng hiện thân, gánh tinh hạm nhanh như chớp chạy trốn, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Nhị cấp có chút hài lòng nết miệng cười một tiếng, vung lấy thật dài đầu lưỡi, một mặt chờ mong nhìn về phía Cố Mệnh. Chủ nhân, ta điệu thấp a. Chó chết, im miệng. Cố Mệnh một đấm kháng hắn trên đầu, mang theo hắn lốt hai, môi chữ mỗi câu cảnh cáo nói. Ngươi như lại không an phận, ta đưa ngươi trấn áp tại tiền môn, mình tiến về hoàn thành. Nhị cấp dọa đến rũ cụp lấy lốt hai, ủy khuất ba ba nhỏ giọng cô. Biết biết, hung cái gì hung, hỏng chủ nhân. Cố Mệnh bất đắc dĩ nâng chán, nội tâm nhịn không được oán thầm nhổ nước bọt. Đến cùng là cái nào vương bắt con bê dạy dỗ nhị cấp, này người khẳng định không phải vật gì tốt. Cái gọi là cầu theo chủ nhân, Cố Mệnh cảm thấy, nhị cấp nguyên lai chủ nhân, tất nhiên là cái xấu bụng xảo trá, cuồng vọng tự đại chi đồ, Cố Mệnh nội tâm khinh bị hắn. Cố Mệnh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo dạy bảo nhị cấp, để nó cải tà quy chính, trở thành một đầu ngoan cầu cầu. Vũ trụ biên hoang, vạn đạo tuyệt tích. Nơi này là pháp tắc điểm cuối cùng, là linh lực hoang mạc. Phá toái tinh hải như là cự thú xương khô, chẳng có mục đích mà trôi nổi tại vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Mỏng manh hỗn độn khí lưu như là sắp chết thở dài, ngẫu nhiên lướt qua, mang đi duy nhất một chút sinh cơ. Phương xa, chỉ có vĩnh hằng bất biến thâm thúy hắc ám, cùng cái kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả ánh sáng và nhiệt độ băng lãnh hư không. Tại mảnh này ngay cả thời gian đều tựa hồ ngưng trệ hoang vu chi địa, một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ cùng bá khí quan hải, như là băng lãnh cương thiết tự nhân, tuyên cổ đứng thẳng. Đó chính là trấn thiên quan, ngăn cách hoang thành cùng chư thiên vạn giới. Quan tưởng cũng không phải là gạch đá lũy thế, mà là từ vô số viên bị luyện hóa tử vong tinh thần hạch tâm đúc nóng mà thành. Bày biện ra ám trầm hắc diện thạch màu sắc, hắn cao giống như cùng thiên công ganh đua so sánh, ngang kéo dài đến ánh mắt cùng thần niệm cuối cùng, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ từ đó cắt đứt. Bức tường mặt ngoài hiện đầy to lớn mà cổ lão phù văn, những phù văn này cũng không phải là điều khác, mà là từ thuần túy sát phạt pháp tắc cùng huyền băng đế khí ngưng tụ mà thành, ngày đêm càng không ngừng lưu chuyển, tản mát ra từ chối khiển trách và pháp, đông kết thần hồn khí tức khủng bố. Chương 545, ngược lại cưỡi con lửa nam tử. Chương 545, ngược lại cưỡi con lửa nam tử. Quan hải bên trên, mọc như rừng vô số tòa đèn kịt tòa nhà hình tháp, như là chỉ hướng hắc ám răng nhọn. Tòa nhà hình tháp đỉnh, ngưng tụ đủ để trong nháy mắt bốc hơi tinh thần hủy diệt tính năng lượng trùng sáng, chấn áp phía trước vô tận hư không. Băng lanh kim loại sáng bóng tại quan tường thượng lưu động, đó là băng đế cung thứ 7 quân liên minh tu sĩ đang đi tuần, bọn hắn người mặc chế thức huyền giáp, ánh mắt sắc bén như ưng, toàn thân sát khí ngưng kết thành băng vụ. Cùng đây quan hải hòa làm một thể, trầm mặc, lại tản ra làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Quan hải ngay phía trước, vượt qua một mảnh bị triệt để trống rỗng, hiện đây không gian cạm bẫy cùng pháp tắc loạn lưu tuyệt đối cấm khu. Mơ hồ có thể thấy được một mảnh lơ lửng ở trong hỗn độn khổng lồ lục địa bóng mờ, đó chính là hoàn thành. Nơi đó linh khí mỏng manh đến gần như không có, tĩnh mịch cùng hỗn loạn là duy nhất nhạt dạo, là bị khu trục giả cuối cùng cư trú chỗ. Mà trấn thiên quan, tựa như là một đạo không thể vượt qua tuyệt đối hàng rào, một thanh xuất vỏ nửa tấc, chống đỡ tại hoang thành cổ học băng lãnh đế kiếm. Đem tất cả không cam lòng, oán hận cùng tham muốn, gắt gao phong tỏa tại cái kia phiến tuyệt vọng biên hoang bên ngoài. Tại quan hải cao nhất tòa kia tháp quan sát đỉnh, một đạo cô tiểu pho tượng quanh nằm sừng sững. Pho tượng một bộ thanh sam, cùng xung quanh băng lãnh cô máy chiến tranh không hợp nhau, bàn tay sử trước người một thanh nặng nghề cổ kiếm bên trên. Đó chính là kiếm thần chí tôn, Tạ Nam chết pho tượng, giống như hắn bản tôn tọa trấn đầu tượng, nhìn chăm chú hoang thành. Trấn thiên quan có cái bất thành văn quy củ, cho phép ra không cho phép bảo. Chư thiên vạn giới sinh linh, nếu muốn thông qua trấn thiên quan, rời đi chư thiên vạn giới, có thể thông suốt, trực tiếp rời đi, thứ 7 quân liên minh không biết ngăn cản. Nhưng nếu ngươi muốn thông qua trấn thiên quan bước vào chư thiên vạn giới, trừ phi Tạ Nam chết đáp ứng, hoặc là nắm giữ đế lệnh, nếu không bất luận kẻ nào, cho dù là băng đế cung chuẩn đế cường giả, rời đi liền không cho phép lại bước vào, người vi phạm giết không tha. Trấn thiên quan trước, tinh hải vô ngân, thư không lôi đỉnh quần quần không ngừng, phá toái tinh hải tùy ý có thể thấy được, khắp nhiệt khí tức như gió thu lá rụng, bao phủ nơi đây. Nhưng vào lúc này, một đạo hôi bảo thân ảnh, lôi thôi lết hết, đạo cốt tiên phong bộ dáng, ngược lại cưỡi một đầu màu đen con lửa, cầm trong tay một gốc hoa hải đường, chậm rãi tới gần trấn thiên quan. Trấn thiên quan bên trên, quân liên minh tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Một tôn cổ thánh thống linh ánh mắt nhìn về phía nam tử, cảm ứng một phen, sắc mặt biến hóa. Lại là một tôn lão quái vật sao? Càng không có cách nào cảm giác được hắn khí tức. Bất quá, hắn cũng không e ngại, âm thanh xa xa truyền đến, như muốn rời đi chư thiên vạn giới, không bao giờ về đạo qua. Tại trấn tiên quan phía dưới, có một cái thông đạo, xen lẫn khủng bố pháp tắc sát phạt khí tức, đạo này mênh mông, thấy không rõ trong đó chẳng cảnh. Trong đó tràn ngập không thể nghịch chuyển trật tự chi lực, từ chư thiên vạn giới có thể thuận lợi thông qua không về nói, thông suốt. Nhưng nếu muốn từ vũ trụ biên hoang bước vào chư thiên vạn giới, đạo này không thông, bên trong không chỉ có Tạ Nam chết lưu lại chí tôn kiếm ý, còn có Cố Huyền Băng một sợi đế đạo pháp tắc. Hôi bào nam tử chưa từng quay người, thậm chí là chưa từng để ý tới, trong tay hoa hải đường nhẹ nhàng rơi vào con lửa trên ông. "Tiểu lư lửa, đi." Con lửa kêu to một tiếng, hình như có chút bất mãn hôi bào nam tử tự chụp mình cái mông. "Được rồi, đừng làm rộn tính tình, đợi tiến về hoang thành, ta cho ngươi tìm một chút đồ tốt mở một chút dạ dày, tiên tộc hậu duệ, thần thú huyết mạch, hồng hoang hung thú cái gì, hương vị khẳng định thật tốt." Nghe vậy, con lửa lúc này mới lộ ra hài lòng nụ cười, nâng hôi bào nam tử, hướng không về đạo đi đến. Ngay tại một người một lửa sắp bước vào không về đạo thì, một đạo phách lối âm thanh xa xa truyền đến. "Ngao ô ngao ô, chết con lửa, chớ cản đường." Hôi bào nam tử kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một đầu kỳ quái đại cẩu, trở đi một đạo mực bảo thân ảnh, nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt từ hắn bên cạnh thân chợt lóe lên, dẫn đầu phóng tới không về nói. Cùng phong quét sạch, kém chút đem hôi bào nam tử tung bay. Cố Mệnh mặt đen lại, chó chết này đi vào vũ trụ biên hoang về sau, càng phát ra cùng dã, giống như là phong thích thiên tính đồng dạng. "Ngu xuẩn cẩu, cho ta lễ phép một điểm." "Phanh." Cố Mệnh đưa tay một đấm kháng hắn trên đầu, nhị cấp lúc này mới dừng lại, ủy khuất ba ba nhìn đến Cố Mệnh. Cố Mệnh không thèm để ý hắn, cùng chó chết này cùng xuất hành, thật mất thể diện. Hắn sửa sang lộn xộn tóc dài, nhìn về phía ngược lại cưỡi con lửa hôi bào nam tử. "Khụ khụ, đạo hữu thứ lỗi, gia hỏa này tính tình dã một chút." Hôi bào nam tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nhị cát, hơi kinh ngạc. "Không sao, thuần phát một chút, rất tốt. Tại Hạ Phong Hải Đường, gặp qua đạo hữu." "Cố Mệnh, gặp qua đạo hữu." Hai người phảng phất như quen thuộc, nói chuyện với nhau thật vui, cười riêng phần mình tọa kỵ, chậm rãi hướng không về đạo đi đến. Lông đen lửa tắc đối nhị cát nghe răng trợn mắt, tựa hồ đối với nó ý kiến khá lớn. Nhị cấp ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên há miệng điên cuồng gào thét một tiếng, âm thanh quanh quẩn toàn bộ trấn tiên quan, kinh thiên động địa, chấn động đến thứ bảy quân liên minh cường giả nhao nhao hiện thân, từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Lông đen lửa dọa đến rên rỉ thét dài, run lẩy bẩy, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Phong Hải Đường thấy thế, thần sắc khẽ biến, trong tay hoa hải đường bung lên, lông đen lửa lúc này mới khôi phục trạng thái, chỉ bất quá nhìn về phía nhị cấp ánh mắt, đều là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nhị cấp hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu phách lối mở miệng. "Chết con lửa, cũng dám đối với bản tọa nhè răng trợn mắt, không biết sống chết." "Phanh." Cố Mệnh lại một đấm rơi xuống hắn trên đầu, lông mi hắc tuyến càng phát ra dày đặc. Nhìn đến hơi có vẻ u uất Phong Hải Đường, Cố Mệnh xấu hổ cười một tiếng. "Thật có lỗi, quản giáo có sai lầm." "Ngạch, không sao, đạo hữu có thể đem như thế đại hung thu phục, cũng coi là trừ thiên trừ hại." Phong Hải Đường bình tĩnh mở miệng, cũng không để ý, chẳng biết tại sao, hắn đối với Cố Mệnh mới quen đã thân, rất có hảo cảm. Sau đó, hai người bước vào không bề nói, thông qua chấn thiên quan, bước vào chân chính vũ trụ biên hoang. Tiến vào vũ trụ biên hoang về sau, Phong Hải Đường đối Cố Mệnh chắp tay nói: "Đạo hữu, bèo nước gặp nhau." Núi cao đường xa, lần này đi từ biệt, sợ khó gặp lại, bảo trọng. "Bảo trọng." Phân biệt về sau, Phong Hải Đường trong tay hoa hải đường nhẹ nhàng nuốt vẹ lông đen lửa đầu. "Đừng tức giận, con chó kia không đơn giản, dù là ngươi nắm giữ thần thú huyết mạch, cũng trêu chọc không nổi. Người tuổi trẻ kia, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi đến nơi nào thấy qua." Phong Hải Đường nói thầm một câu, trầm ngâm phút chốc, lấy xuống một mảnh hoa hải đường, hóa thành trật tự phát tác, thôi diễn Cố Mệnh cân cước. Một lát sau, hoa hải đường cánh hóa thành một đám lửa, biến mất không thấy gì nữa. Phong Hải Đường lông mi cao lại, kinh ngạc thì thào: "Thú vị, ta cũng vô pháp thôi diễn lai lịch nó, xem ra trong thiên địa này, so ta tưởng tượng bên trong khủng bố." "Tiểu Lư Lửa, ngươi có hay không cảm thấy, người tuổi trẻ kia bộ dáng, giống như dần dần mơ hồ, ta nhớ không nổi hắn bộ dáng." Con lửa nhẹ gật đầu, trong mắt hiện hiện sợ hãi cùng kiêng kỵ. Phong Hải Đường thán phục một tiếng, thấp giọng thì thào: "Che lớp tiên cơ, làm nhạt ý thức, như thế thủ đoạn, chỉ có tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư có thể làm đến, ngoại trừ Tiêu Giao Thiên Ngân gia hỏa kia, lại còn có người bước vào một bước này, không đơn giản." Cố Mệnh bây giờ quá mức khủng bố, thân thể gánh chịu thời đại khí vận, eo huyền thái sơ trí cao thần vật thiên hoang chấn ngục tháp, thân thể bên trong cũng có phong cấm vạn tộc chân nguyên khí vận vạn linh quan, còn có một gốc đời thụ, nhị cấp càng là truyền thuyết bên trong cổ yêu, tăng thêm tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư năng lực, mạnh như thần bí khó lường Phong Hải Đường, cũng vô pháp đem hắn cùng thánh sư liên hệ đến cùng một chỗ. Nói cách khác, dù là đã từng thấy qua Cố Mệnh chân dung người, lần nữa nhìn thấy Cố Mệnh nếu không nguyện bại lộ thân phận, bọn hắn cũng không nhận ra Cố Mệnh. Đợt, cảm tạ các đại tráng tiên sinh nhân vật triệu hoán, cảm tạ cái khác cực kỳ lễ vật ủng hộ truy càng ủng hộ. Vô cùng cảm kích, cảm ơn chư vị cực kỳ. Chương 546, Thạch Đại Thạch Nhị chương 546, Thạch Đại Thạch Nhị hoang mạc hư không bên trong, Cố Mệnh đồng dạng hơi kinh ngạc Phong Hải Đường thân phận. Thú vị người, rất đáng sợ, so độ kiếp cực cảnh cảm giác gáp bách càng mạnh. Cố Mệnh nói thầm một câu, nhị cấp tức là không phục hừ lạnh một tiếng. Quản hắn là ai, nếu không có chủ nhân ngài không đồng ý, ta một ngụm cắn chết hắn. Cố Mệnh khỏe miệng co quắp quất, một bàn tay đập hắn trên đầu. Chó chết, cho ta an phận một chút, vũ trụ này biên hoang so trong tưởng tượng càng thần bí đáng sợ, nam chết tiểu gia hỏa kia chỉ có thể trấn áp một chút bình thường cổ lão. Chân chính cực kỳ sợ hãi sợ, chỉ sợ sẽ không kiêng kỵ hắn. Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, cưỡi nhị cáp, chậm rãi hướng hoang thành đi đến. Những tên kia, kiên kỵ là vừa tải, còn có ta. Nhị cáp lung lay đầu, nhịp bước có thể nói là ngang ngược càng rỡ, một bộ giữa thiên địa lao tử lớn nhất tư thái, lẩm bẩm nói: bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, chủ nhân cùng ta liên thủ, có thể dốc hết sức chấn áp, ta là vô địch tổ hợp. Cố Mệnh liếc mắt, lại một bàn tay hô tại nhị cấp cầu trên đầu. Cho ta điệu thấp một điểm, ta đến hoang thành là gây sự, không phải trước người hiển thánh. Nhị cấp sững sờ, giống như nghĩ đến cái gì, nên miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ta hiểu, cắn người không cứ gọi là chó. Cố Mệnh, ngươi mẹ nó mắng ai cầu đâu? Chó chết. Nhị cấp một trận kêu rên, lại là ủy khuất ba ba bộ dáng, âm thầm thề, nhất định phải tìm một cơ hội, cắn Cố Mệnh một cái. Đúng, còn có Cố Huyền Băng, trấn áp đối thủ, tất yếu báo trì, nhị cấp giờ phút này cũng đang chờ mong Cố Huyền Băng tuổi già, báo thù huyết hận. Nó ngay cả Cố Mệnh cái mông đều tham muốn, huống chi là Cố Huyền Băng. Một người một chó, cãi nhau ở Mỹ, đạp trên tinh thần hải cốt, hướng hoang thành đi đến. Rời đi chư thiên vạn giới, dỡ xuống thánh sư thân phận về sau, Cố Mệnh khôi phục mấy phần bản tính, ít mấy phần thận trọng nho nhã, nhiều hơn mấy phần số bụng. Nhị cấp hừ phát vui sướng tiểu khúc, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên như thế vui vẻ. Đột nhiên, nhị cấp đầu một trận, trong mắt chuyển động, lấp lóe vẻ nghi hoặc. Nội tâm nói thầm, vì sao luôn cảm giác những việc này giống như đã từng quen biết, ta trong đầu nhiều một chút mảnh vỡ ký ức. Nhị cấp lắc đầu, lấy nó tính tình, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, rằng cứu nhập ra tùy tụ, được chăng hay chớ. Hoang thành, một cái đại đạo sụp đổ, phát tác điêu linh tám địa. Phá toái tinh thần hài cốt chồng chất thành vô tận bụi trần vân, chậm rãi xoay quanh, như là cự thú mục nát bay về sau dương cho cốt. Mỏng manh xương mù hỗn độn tràn ngập, không chỉ có vô pháp tầm bổ bản vật, ngược lại mang theo một loại ăn mòn tất cả mục nát đặc tính. Tia sáng ở chỗ này lộ ra mềm nhũn bất lực, bị vĩnh hằng hôn ám thôn vệ. Xa xa nhìn lại, giống như một mảnh từ vô số phá toái cổ tinh, cổ lão thần ma thi hải, thậm chí bị đánh sụp đổ đại thế giới mảnh vỡ lấy một loại cực kỳ thô bạo phương thức cưỡng ép đè ép, lúc nóng mà thành quái vật khổng lồ. Đại lục mặt ngoài, khe danh tung hành, sâu không thấy đáy. Đó cũng không phải là tự nhiên tung lũng, càng giống là bị vô thượng cường giả lấy binh khí chém vào, hoặc lấy vô thượng thần thông hành kích lưu lại đáng sợ vết tích. Đến nay vẫn lưu lại làm người sợ hãi đạo tắc ba động, tu sĩ tầm thường tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia hỗn loạn mà ngang ngược còn sót lại pháp tắc xé nát. Đại lục phía trên, dãy núi cũng không phải là đất đá, mà là ngưng kết tinh thần hải tâm, lóe ra ảm đạm mà bất tường quan mang. Dòng sông cũng không phải là nước chảy, mà là chìm nổi lấy sát khí cùng nguyên rủa vận đục năng lượng trường hạ, lao nhanh ở giữa phát ra oan hồn kêu rên. Trong không khí tràn ngập mỏng manh lại dị thường cuồng bạo linh khí, sen lẫn thần ma vẫn lạc sau không cam lòng oán niệm cùng thời đại trước đạo pháp mục nát khí tức. Ở chỗ này tu luyện, tu vi tiến triển chậm chạp không nói, càng có tẩu hỏa nhập ma, bị cổ lao ý chí ăn mòn phong hiểm. Tại mảnh này hoang vu, tĩnh mịch, lại khắp nơi lộ ra đã từng huy hoàng cùng thảm thiết đại lục bên trên. Mơ hồ có thể thấy được một chút to lớn, phong cách khác lạ kiến trúc cổ xưa hài cốt, như là cự thần mộ bia đứng thẳng. Có lấy chân long xương dựng nguy nga cung điện, mặc dù đã tàn phá, lại vẫn tản ra làm cho người run rẩy bị áp. Có lấy tinh thần làm gạch thạch xây thành to lớn thần miếu, cửa miếu sụp đổ, nội bộ tinh mịch, phảng phất kết nối lấy cái nào đó thất lạc kỷ nguyên. Càng có đứt gãy thái cổ sơn mạch, hắn hình như bị chém đứt cự lòng, chỗ đứt bóng loáng như gương, lưu lại kinh thế kiếm ý. Toàn bộ hoang thành đại lục đều là bao phủ tại một tầng mông lung, từ vô số tâm tình tiêu cực, hỗn loạn pháp tắc cùng bị khu trục dạng ngập trời oán khí xen lẫn mà thành màu xám đen sương mù bên trong. Đây sương mù không chỉ có cách trở thần thức dò xét, càng đang không ngừng ăn mòn không gian, khiến cho hoang thành xung quanh hư không đều bày biện ra một loại không ổn định, vặn vẹo trạng thái. Nó yên tĩnh mà nằm ngang ở vũ trụ biên hoang, giống như là một đầu bị lưu vong, vết thương chồng chất vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm cùng không cam lòng thái cổ hung thú. Tại băng lãnh hắc ám bên trong thở dốc, cái kia yếu ớt tiếng tim đập lại đủ để cho tại phía xa trấn tiên quan thủ quân cảm thấy một tia thấu xương hàn ý thê lương, bàng bạc, tĩnh mịch, nhưng lại nội ẩn chừng lấy phá vỡ chư thiên khủng bố cùng cường đại. Đây cũng là hoang thành, một cái từ kẻ thất bại, trục xuất giả, cùng không cam lòng vong hồn cộng đồng cấu trúc mà thành, tân sinh mệnh cấm khu. Sau một tháng, một người một chó, lúc này mới chậm rãi xuất hiện tại hoang thành lối vào. Hoang thành cửa vào, bốn bề trải rộng hỗn loạn pháp tắc cùng hư không báo tác, phun ra nuốt vào lực lượng hủy diệt, mạnh như bình thường chuẩn đế, nếu dám xông vào, cũng phải nỗ lực nặng nề đại giới. Cái gọi là cửa vào, là hoang thành các phương cổ xưa mà cường đại tồn tại, liên thủ mở ra thông đạo. Trên lối đi phương, hoang thành hai chữ lấy pháp tắc diễn hóa mà thành, rộng cao 100 vạn trượng, khí thế bằng bạc. Giờ phút này, hai bóng người đủ kiểu nhàm chán canh giữ ở này. Hai người thân hình cao lớn, ước chừng 10 trượng có thừa, hình thái cùng loại nhân tộc, nhưng thân thể giống như nham thạch. Thạch Nhị hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nổ nước bọt. Kaka, đám gia hỏa này dựa vào cái gì để người ta huynh đệ hai người phụ trách trấn thủ nơi đây? Người ta huynh đệ dù nói thế nào cũng là độ kiếp cường giả, khinh người quá đáng. Thạch Đại nhếch miệng, bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo người ta huynh đệ hai người không có chỗ dựa, không có bối cảnh? Tạm thọ nguyên đã lâu, cái này thế đạo, vô luận là ở đâu bên trong, không có bối cảnh, chỉ có thể làm khổ lực. Hai người đều là nham thạch tộc, thọ nguyên tự nhiên không thể cùng người bình thường tộc đánh đồng, dù là mạt pháp thời đại, bọn hắn cũng có thể sống cực kỳ lâu, xa xưa để cho người ta hâm mộ. Bọn hắn tuy là thời đại trước tu sĩ, dù là tại mạt pháp thời đại, vẫn như cũ khí huyết tràn đầy, chưa từng nhận quá lớn ảnh hưởng. Chỉ bất quá bởi vì chủng tộc hạn chế, cuối cùng cả đời, hai người cũng khó có thể bước vào độ kiếp cực cảnh, có thể bước vào độ kiếp cảnh, đã coi như là nham thạch tộc tiên tiêu bên trong tiên tiêu. Bọn hắn sống quá lâu, lâu đến toàn bộ nham thạch tộc chỉ còn lại có hắn hai huynh đệ. Thạch Nhị đặt mông ngồi tại hoang vu thổ địa bên trên, một mặt sinh không thể luyến. Đây đều tính là gì sự tình a, người ta huynh đệ tại Nham Thạch Tinh ngủ hào hào, bị những thứ cầu này cưỡng ép bắt đi, lấy tên đẹp là vì bảo hộ chúng ta. Thạch Nhị càng nghĩ càng tức, ngồi dậy một quyền đánh vào mặt đất, chấn động đến thiên địa kéo kẹt rung động. Nhưng ta mẹ nó đi chỗ nào đi ngủ không phải ngủ a? Băng Đế cung đi ngủ cũng rất tốt, những thứ cầu này khinh người quá đáng, không những không cho chúng ta đi ngủ, còn để cho chúng ta mỗi ngày canh giữ ở hoang thành lối vào, đây chim không thèm bị địa phương rách nát, có cái gì tốt thủ? Băng Đế cung còn có thể đánh tới không thành. Thánh sư đại nhân còn có thể giết tới không thành. Vô nghĩa. Chương 547, Hoang Thành, xem bói chương 547, Hoang Thành, xem bói. Thạch Đại mặc dù tính tình so với Thạch Nhị trầm ổn rất nhiều, giờ phút này cũng không nhịn được phàn nàn. Nói có lý, nơi này nói êm tai gọi vũ trụ biên hoang, nói khó nghe một chút, gọi vùng đất bị vứt bỏ, đầu óc có bệnh mới đến nơi đây, thần phục đại đế có cái gì không tốt? Chém chém giết giết làm gì đồ chơi? Dừng một chút, Thạch Đại tiếp tục nói. Bất quá, nghe nói những tên kia đang lưu đồ âm như gì, vì chờ đợi đại đế tuổi già bất lực, phản công chư thiên vạn giới, để ngươi ta huynh đệ hai người thủ hộ nơi đây, là vì phòng ngừa băng đế cung gian tế lẫn vào nơi đây. Thạch Nhị gãi gãi đầu, một mặt đơn thuần nhìn về phía Thạch Đại. Kaka, ta cảm thấy băng đế cung căn bản không có khả năng phản ứng hoàn thành, còn gian tế, tại sao không nói thánh sư đại nhân sẽ đích thân hàng lâm nơi đây? Càng huống hồ còn có thánh sư đại nhân tọa chấn chư thiên, đại đế tuổi già lại như thế nào, bọn hắn căn bản vô pháp nhấc lên cái gì bằng nước. Thạch Đại dừng một chút, kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nhị. Đệ đệ, ngươi khai khiếu, càng nhìn như thế minh bạch. Thôi, tùy bọn hắn đi làm ở Mỹ a. Hai người nổ nước bọn thời khắc, một người một chó, đạp không mà đến, tới gần nơi đây. Tới gần thời khắc, hai người liếc nhau, khôi phục cao lãnh hở hững tư thái, một trái một phải, ngăn tại lối vào. Thạch Nhị đôi tay vào ngực, giống như giữ cửa thần, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Người đến người nào, xưng tên ra, ta Hoang Thành cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý bước vào chi địa. Nhị cấp lộ ra lành lạnh sắc bén răng, vừa mới chuẩn bị cho hai người một cái, bị Cố Mệnh kịp thời ngăn cản. Khụ khụ, không biết cái dạng gì người mới có thể bước vào Hoang Thành. Hai người liếc nhau, có chút mà bước. Thạch Nhị gãi gãi đầu, nghi hoặc nhìn về phía Thạch Đại. Ca ca, bọn hắn có nói cái dạng gì người không đồng ý bước vào Hoang Thành sao? Thạch Đại đồng dạng mà bước. Giống như không nói. Trầm mặc phút chốc, hai người hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời. Vậy chúng ta thủ cái giám a? Nhìn đến hai cái không có đầu óc Nham Thạch tộc nhân, Cố Mệnh nội tâm vô ngữ, Hoang Thành đám gia hỏa này đang làm cái gì yêu tiêu thần, mình có thể không có thời gian bồi hai cái đồ đần lãng phí, mở miệng nhắc nhở. Hoang Thành bên trong là dạng gì người, cái dạng gì người liền có thể bước vào. Thạch Nhị bừng tỉnh đại ngộ, cảm kích nhìn về phía Cố Mệnh. Hoa, ngươi thật sự là người tốt, ta cảm ơn ngươi. Thạch Đại đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một thanh to lớn thạch trùy, một tiếng ầm vang nện ở mặt đất, mắt lạnh nhìn về phía Cố Mệnh. Cho nên các hạ lấy ở đâu, trở về đến nơi đâu a? Cố Mệnh, vì sao? Thạch Nhị nét miệng cười một tiếng. Bởi vì Hoang Thành bên trong gia hỏa đều là không phải vật gì tốt, các hạ nếu là người tốt, tự nhiên không đồng ý bước vào Hoang Thành. Cố Mệnh trầm mặc, bị hai người làm bó tay rồi. Một lát sau, liền thấy Cố Mệnh thân ảnh nhảy lên một cái, từ nhị cấp trên thân rơi vào hư không bên trong. Thạch Đại thấy thế lông mi cau lại. Ngươi quỳ xuống cầu tình cũng không được, người tốt không đồng ý bước vào nơi đây. Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ nụ cười dần dần giữ tận nhị cấp đầu, không nhanh không chậm nói. Vốn định cùng các ngươi thật dễ nói chuyện, nhưng tựa hồ nói không thông, không trang, ngả bài, nhị cấp, đi thôi. Ngao ấu ngao ấu ngao ô, bản tọa đến cũng. Nhị cấp sớm đã không kịp chờ đợi, ngửa mặt lên trời thét dài, cổ yêu chi bi quét sạch thiên địa, chấn động đến hoang thành cửa vào pháp tắc cuộn cuộn, hư không pha thoái, trong nháy mắt phóng tới hai người. Một nén nhang về sau, Thạch Đại Thạch Nhị ủy khuất ba ba, co quắp tại mặt đất, song trưởng che lấy hoa cúc, mặt đầy kiêng kỵ nhìn đến một người một chó bước vào hoang thành thân ảnh. Ô ô ô, ca ca, bọn hắn quá xấu rồi, so thiên âm tự những cái kia ra vẻ đạo mạo chết con lửa chọc còn chán ghét. Ô ô ô, đệ đệ, ngươi nói quá đúng, đây một người một chó tất nhiên là làm đủ cho xấu, bị băng đế cung khu trục ra chư thiên vạn giới. Đợi Cố Mệnh cùng nhị cấp thân ảnh biến mất về sau, hai người lúc này mới lòng còn sợ hãi đứng dậy. Thạch Nhị nhìn về phía Thạch Đại. Ca ca, về sau loại này mang theo xấu xấu tọa kỵ người, khẳng định không thể trêu chọc, không phải biến thái, đó là tên điên. Thạch Đại đồng ý gật đầu. Có đạo lý. Nhưng vào lúc này, một đạo như gió xuân ấm áp âm thanh chậm rãi truyền đến. Hai vị, tại hạ đường xa mà đến, đi ngang qua nơi đây, muốn nhập bên trong nghỉ ngơi một khoảng thời gian, không biết có thể. Hai người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một người một lửa xuất hiện ở chỗ này. Phong Hải Đường mặt đầy hiền lành, nhìn lên người đến xúc vô hại, đạo cốt tiên phong, lửa đen ngoắc ngoắc cái đuôi, lộ ra nụ cười, để cho mình tận lực nhìn lên đến đáng yêu. Hai người dọa đến vừa lui về phía sau trăm trượng, Thạch Nhị như giống như gặp ủy, run run rẩy rẩy mở miệng. Ca ca, bọn hắn tốt có lễ phép, tựa hồ là người tốt, dựa theo quy củ, không thể bước vào Hoang Thành a. Thạch Đại một bàn tay hô hắn trên nó, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hùng hùng hổ hổ. Ngươi ngu xuẩn, không nhìn thấy là cả người lẫn vật tổ hợp, ta chọc nổi sao? Thạch Nhị mặt đầy bị khuất, nhỏ giọng cô, có thể ta không phải phụ trách giữ cửa sao? Ai đều bỏ vào, không được lộn xộn. Thạch Đại tức giận đến toàn thân phát run, thở sâu, gằn từng chữ. Hoang Thành là nhà ngươi sao? Liên quan ta nhóm thí sự à? Huống hồ những tên kia để hai ta giữ cửa, cũng không nói không đồng ý người bước vào nơi đây à? Ta trông không là được. Thạch Nhị bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô một tiếng. Ca ca nói có lý, hắc hắc. Sau đó, Phong Hải Đường một mặt mộng bước tiến vào Hoang Thành, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, còn nói không ra nguyên do. Về phần Thạch Đại Thạch Nhị, từ nay về sau, vô luận ai đến, đưa ra nghi vấn một phen, đều có thể tiến vào hoàng thành. Tiền nào đồ nấy, hai bọn họ không những không có tiền lương, còn bị nghiền ép, không chạy trốn thế là tốt rồi. Hoàng thành, nhìn một cái không sót gì hoang mạc, thi cốt, thê lương, cô quạnh. Một trận gió cắt cuốn tới, Nhị Cáp nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Mệnh. Chủ nhân, ta tiếp xuống nên làm gì? Nếu không trực tiếp giết đi qua, đem đám gia hỏa này hết thảy ăn hết, vậy phải vậy. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, lắc đầu, nói: quá tàn bạo, thô lỗ, tự nhiên là đánh vào địch nhân nội bộ, từ nội bộ tan rã đám gia hỏa này. Hắn Cố Mệnh thế nhưng là tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư, cái thân phận này vô luận là ở đâu bên trong đều nổi tiếng, có thể nào lãng phí? Cố Mệnh thôi diễn một phen, xác định phương hướng, mang theo Nhị Cáp hướng hoang thành trung tâm đi đến. Thiên Quyết Cốc, hoang thành trung tâm, nơi đây mặc dù tên là cốc, thực tế lấy vô số phá toái tinh thần đắp lên mà thành tinh hải cốc, vô cùng to lớn. Cùng loại quỷ hạ tộc, băng hỏa tộc, liệt diễm kim ô tộc, chôn sĩ tộc, tiên tộc hậu duệ, thiên âm tự chi lưu, đều là đã công bố khuyết cốc bên trong, chiếm cứ một phương tinh hải, coi đây là cứ điểm. Tử ma tộc nắm giữ tử ma chi tôn Lý Tinh Trạch tòa chấn, theo lý thường nên chiếm cứ khổng lồ nhất, cao nhất một khối phá toái lục địa. Những này tinh hải tàn xương, tiểu cũng có ước vạn dặm, đại vô cùng vô tận, so với rất nhiều tinh thần còn muốn khổng lồ. Những này chủng tộc thế lực, ở chỗ này thành lập mình đạo tràng, bố trí xuống linh trận, chôn xuống linh mạch linh tuyển, đủ loại thiên địa tạo hóa chi vật, sáng tạo ra thuộc về bọn hắn chỗ tu hành. Mặc dù không so được chư thiên vạn giới bọn hắn đã từng tổ địa, nhưng cũng so đại đa số chư thiên vạn giới tinh thần linh khí nồng đậm. Ngoại trừ những thế lực này, còn có rất nhiều cổ lão tồn tại, ngủ say tại thiên khuyết cốc bên trong, chiếm cứ một phương tinh hải. Nơi này mặc dù không thích hợp tu hành, nhưng cũng có cái chỗ tốt. Đó chính là tuế nguyệt pháp tắc mờ nhạt, ở nơi này ngủ say, ngược lại có thể sống lâu một chút. Có thể đã công bố khuyết cốc thành lập đạo tràng giả, đều là hoang thành đỉnh tiêm tồn tại, còn lại mấy cái bên kia nhỏ yếu một chút tu sĩ, thế lực, ta không có tư cách bước vào thiên khuyết cốc, chỉ có thể ở bên ngoài thành lập thuộc về mình đạo tràng. Đạo hữu, ta gặp ngươi khí vận bất phàm, có long phượng chi tư, tương lai tuế nguyệt tất có thể đăng lâm vĩnh hằng, có hứng thú hay không tính một quẻ? Một tên đến từ thiên âm tự tiểu hòa thượng nhìn đến ý cười đầy mặt mực bảo nam tử, lâm vào trầm mặc. Đây hoang thành, khi nào xuất hiện xem bói đạo sĩ? Tạm này người trang phục, làm sao cũng không giống như là đạo sĩ a. Tiểu hòa thượng không muốn để ý tới, mình thế nhưng là Phật đạo tu sĩ, để hắn tin đạo. Đây không phải kéo con bê sao? Đang muốn rời đi thời khắc, Nhị Cáp mở ra miệng to như chậu máu, hung dữ nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng. Chết con lựa chọn, chủ nhân nhà ta nói chuyện ngươi nghe không được. Có hay không lễ phép. Chương 548, tặng quà chương 548, tặng quà cầu thiền tử lâm vào trầm mặc, trên mặt lại không kiên sợ cùng sợ hãi, hắn chỉ là không biết rõ, đây một người một chó, làm sao dám đã công bố khuyết cốc bên trong, đối với mình cái này đến từ thiên âm tự tu sĩ, ép mua ép bán. Hắn thiên âm tự kém thế nào đi nữa, thời đại này cũng có chuẩn đế bắt trọng cường giả tọa chấn, tạm thiên âm tự nội tình. Còn một mực sống sót. A Di Đà Phật, thí chủ, ép mua ép bán, không quá phù hợp. Huống hồ bần tăng tu hành Phật đạo, ngươi để bần tăng tin đạo. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Cầu Thiên Tử hơi có vẻ vô ngữ, nhìn về phía Cố Mệnh, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Cố Mệnh sững sờ, không thích hợp sao?" Hắn cảm thấy rất phù hợp. "Đạo hữu, đây là duyên phận, hôm nay nhất định phải thay ngươi tính một quẻ, không chuẩn không cần tiền." Cầu Thiên Tử lần nữa trầm mặc, liếc qua một bên nhìn chằm chằm Nhị Cáp. "Nếu như thế, Bần tăng cũng muốn nhìn xem, thí chủ có thể bói ra cái gì, mời." Cầu Thiên Tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh vờn quanh Cầu Thiên Tử dò xét một tuần, nhếch miệng lên, chậm rãi mở miệng: "Ngươi sống rất nhiều năm." Cầu Thiên Tử đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi, một lát sau, hắn xác định Cố Mệnh khẳng định là cái đạo thuật lừa đảo, nếu không có kiêng kỵ Nhị Cáp mang đến thần bí khủng bố uy áp, hắn sao lại để ý tới Cố Mệnh. "Đạo hữu sai, Bần tăng năm nay không hơn trăm tuổi tuổi hơn, tại đây tu hành tuế nguyệt bên trong, sơ quy môn kính thôi, nói gì sống nhiều năm nói một cái." Thí chủ chớ tiếp tục khó xử Bần tăng, nếu không tại Thiên Âm tự ta lãnh địa, thí chủ cử động lần này chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Cố Mệnh tự nhiên không phải tùy ý tìm xem bói đối tượng, hắn đang cầu xin Thiên Tử trước người dừng bước lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn đến Cầu Thiền Tử cái kia tâm trách trời thương dân tuổi trẻ gương mặt, chậm rãi mở miệng: "Tuế Nguyệt Thương Hải, dường như cố nhân, ta không bao giờ biết coi bói sai. Tiểu hòa thượng, người ta hữu duyên, liền không thu ngươi xem bói phí, tặng ngươi một vật." Tiếng nói vừa ra, Cố Mệnh trong tay hiện hiện một mai hình dạng kỳ lạ ngọc thạch, giao cho Cầu Thiền Tử. Cầu Thiền Tử ngạc nhiên nhìn đến trong tay ngọc thạch, lại mộng bức nhìn về phía ý cười đầy mặt Cố Mệnh, hoàn toàn làm không rõ ràng hắn đến cùng muốn làm cái gì. Đối với Cố Mệnh nói, hắn đồng dạng nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá, vì thoát khỏi Cố Mệnh dây dưa, Cầu Thiên Tử vẫn là nhận lấy ngọc thạch, chắp tay trước ngực: "Đa tạ thí chủ, nếu không có việc khác, bần tăng cáo tử, hữu duyên gặp lại." Rời đi nơi đây về sau, Cầu Thiên Tử nhìn đến trong tay ẩn ẩn tản ra từng tia ấm áp ngọc thạch, lông mi cau lại. Sợ là cái gì vật bất tường, không cần cũng được. Cầu Thiên Tử thì thào một câu, đang muốn đem ngọc thạch vứt bỏ thời khắc, một đạo trầm thấp khủng bố gào vang vọng hắn não hải: "Chết con lựa chọn, dám ném chủ nhân nhà ta đồ vật, bản tọa cắn chết ngươi." Một khắc này, Cầu Thiên Tử chỉ cảm thấy mình thần hồn rung chuyển, ký ức rối loạn phút chốc, thần sắc hoảng sợ. Hắn sợ hãi cũng không phải là Nhị Cáp thực lực, mà là Nhị Cáp pháp tắc uy áp, một loại đảo ngược chuyển hắn quá khứ tương lai quỷ dị pháp tắc chi lực. Đáng chết, này lão lại khủng bố như vậy, không thể trêu chọc. Này người tọa kỵ liền như thế khủng bố, hắn thực lực tất nhiên thâm bất khả chắc, thôi, giữ lại cũng không sao. Cầu Thiên Tử bị Nhị Cáp như vậy giật mình ngủ, đành phải bị ép nhận lấy ngọc thạch, biệt khuất rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, nhị cấp thu liễm khuôn mặt dữ tợn, lộ ra liếm cầu bộ dáng, ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn về phía Cố Mệnh. "Chủ nhân, ngươi làm gì còn đưa đây chết con lửa chọc đồ vật, muốn ta nói, liền nên một ngụm cắn chết bọn hắn, không cần cùng bọn hắn giảng lễ phép." Cố Mệnh luốt luốt nhị cấp đầu, cười nhạt một tiếng. "Trò chơi lúc này mới bắt đầu, chém chém giết giết nhiều không văn minh, đi, xem bói đi." Cố Mệnh cưỡi nhị cấp, tiến về thiên khuyết cốc địa phương khác, gặp người liền thay hắn xem bói, đưa chút đồ tốt. Nếu có dám người cự tuyệt, Cố Mệnh trực tiếp đóng cửa thả chó. "Cùng ngươi giảng đạo lý ngươi nếu không nghe, hắn còn có một đầu không nói đạo lý cậu." Ngắn ngủi trăm năm, một người một chó thanh danh, đã công bố khuyết cốc thanh danh vang dội, dẫn tới không ít toàn khí ngập trời. Cũng có một chút cổ lão thế lực, xuất động cường giả, ý đồ gạt bỏ một người một chó, kết cục tất nhiên là có đi không về. Một ngày này, một người một chó bước vào quỷ hạt tộc chỗ tinh hải mạnh mẽ. "Quỷ hạt tộc, lão bằng hữu." Quỷ hạt tinh hải toàn thân hiện ra bất tường màu xám cho, như là một loại nào đó cự thú mục nát xương cốt. Trên đó không có một mảng cỏ, chỉ có đá lởm chởm vãi thạch cùng quanh năm không tiêu tan xương mù xám. Xương mù bên trong mơ hồ có thể thấy được vô số lấy âm trầm hải cốt cùng mục nát vật liệu gỗ dựng xào huyệt, chính là đã từng chư thiên bá chủ chi nhất quỷ hạt nhất tộc lãnh địa. Tộc này tu luyện âm sát quỷ đạo, thích ăn sinh linh hồn hỏa, tính tình tàn nhẫn bất thường. Bây giờ mặc dù thu liễm rất nhiều, nhưng chết gầy lạc đà so ngựa đại, ngoại trừ tử ma tộc, vẫn như cũng là không thể tranh luận bá chủ. "Ngao ông ngao ông, chủ nhân, quỷ hạt tộc có thể cho phép ta tại quỷ hạt tinh hải quấy rối sao?" Nhị cấp nghiêng đầu một chút, nhìn về phía xương mù chỗ sâu những cái kia lờ mờ quỷ hạt thân ảnh, tựa hồ có chút hưng phấn mà kêu một tiếng. "Nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đây là cho bọn hắn đưa phúc lợi, ngươi biết cái gì?" Cố Mệnh vô vô đầu chó, ngữ khí tùy ý, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước. "Bọn hắn đến, sớm đã kinh động quỷ hạt tộc." Ấm phong được khởi, sương mù sáng bốc lên, vô số song lóe ra u lục hồn hỏa con mắt tại trong sương mù sáng lên, mang theo tham lam cùng sát ý quỷ hạt tộc tu sĩ thân ảnh như ẩn như hiện, phát ra chói hai rít lên. "A a, đây một người một chó, thật đúng là đủ phép lối, tại cái khác tinh hải làm sằng làm bậy liền coi như, dám bước vào ta quỷ hạt tộc lãnh địa, thật coi ta quỷ hạt tộc sùng dốc, ai cũng có thể lấn không thành." Một tên quỷ hạt tộc trưởng lão âm xót xa bùi ngùi nói, sát khí khóa chặt một người một chó. Cố Mệnh phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ mang theo nhị cấp tiến lên, hắn biết, không giết mấy cái lao giả, không cách nào tại hoang thành thiên khuyết cốc chân chính đặt chân. "Làm cản." Rốt cuộc, minh thổ chỗ sâu nhất, cái kia từ vô số to lớn cổ thú xương đầu lũy thêm mà thành xào huyệt bên trong, truyền đến một tiếng giàn mua mà khàn giọng gầm thét. Thanh âm không lớn, lại dẫn động toàn bộ tinh hài mảnh vỡ chấn động, xương mù xám trong nháy mắt sôi trào, hóa thành vô số tấm dữ tợn mặt quỷ. "Vâng." Một cỗ thời đại trước độ kiếp kỳ đại viên mãn khủng bố uy áp ầm vang bạo phát, như là minh hà cuốn ngược, quét sạch thiên địa. Sương mù xám tản ra, một cái vô cùng to lớn quỷ hạt hiện ra thân hình. Nó lông vũ điêu linh, lộ ra phía dưới đen kịt dí cốt, hai mắt như là hai vòng thu nhỏ màu xanh lục minh nguyệt, toàn thân quấn quanh lấy thực chất hóa oan hồn xiển xích cùng mục nát đạo tác, tản ra lệnh tinh thần ảm đạm khí tức tử vong. Đây chính là quỷ hạt tộc ngủ say đã lâu lão tổ chi nhất, một tôn từng ở thời đại trước nhất lên qua gió tanh mưa máu độ kiếp viên mãn lao quái vật. Chỉ là tiểu bối, mang theo một cái bất nhập lưu chó thú, cũng dám đặt chân nơi đây. "Với bạn, bản tôn ngủ say vào năm, cần ngươi sống huyết thực cùng cường đại hồn hỏa bổ ích bản thân, hôm nay liền bắt các ngươi khai đào." Quỷ Nguyệt Tâm thanh băng lãnh, tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng tàn nhẫn. Nó rũa ra như là thanh đồng đúc kim loại một dạng lợi trảo, che khuất bầu trời, mang theo ăn mòn hư không, thôn phệ thần hồn khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến Cố Mệnh cùng nhị cấp bắt tới. Trảo gió chỗ qua, không gian lưu lại từng đạo đen kịt ăn mòn vết tích, phản phất ngay cả pháp tắc đều bị độc hại. Một trảo này, đủ để tùy tiện bóp nát bình thường độ kiếp tu sĩ cũng hoặc là chuẩn đế cường giả. Đối mặt đây tuyệt sát một kích, Cố Mệnh chỉ là có chút nhíu mày, cũng không động thủ. "Đây quỷ hạt tộc thật không nói đạo lý, nhị cát, đối phó không thèm nói đạo lý thế hệ, nên làm như thế nào?" Hắn đầu vai nhị cát, nguyên bản cái kia lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, trong nháy mắt thay đổi. Đó là một loại không cách nào hình dung cổ lão, hờ hững, phản phất từ thái sơ ban đầu liền đã tồn tại ánh mắt. "Ngao ô ngao ô ngao ô," tự nhiên là đóng cửa thả chó, kiệt kiệt kiệt. Một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thét lại, từ nhị cát trong miệng phát ra. Đây tiếng gào sơ tính giống như chó sủa, lắng nghe lại phảng phất vạn yêu đủ âm, lúc vũ trụ mới sơ khai hỗn độn hoành mình. Nó cái kia nguyên bản bình thường lông tóc đột nhiên bắn ra màu hỗn độn qua mang, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như là thổi hơi điên cuồng bành trướng. Chương 549, nhị cấp hiển uy chương 549, nhị cấp hiển uy răng rắc. Không gian như là thủy tinh phát toái. Tại quỷ nguyệt kinh hãi muốn chết ánh mắt bên trong, tại vô số quỷ hạt tộc tu sĩ hồn hỏa cơ hồ dập tắt nhìn soi mói, tại toàn bộ tinh hải mảnh vỡ kịch liệt rung động anh minh bên trong. Một cái vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung hắn khổng lồ cự thú, thay thế nhị cấp nguyên bản vị trí, hiện hóa vào hư không. Nó toàn thân bao trùm lấy màu hỗn độn lân giáp, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều phảng phất khắc rõ nguyên thủy đại đạo hòa tiết. Đầu lâu giống như rồng mà không phải là rồng, giống như chó không phải chó, song đồng như là xoay tròn hỗn độn tinh vân, thôn phệ tất cả quang minh. Răng nanh răng nhọn giữa, phun ra nuốt vào lấy lệnh vạn đạo sụp đổ thái sơ khí tức. Hắn thân thể chi cự, vẹn vẹn hiển hóa bộ phận, liền đã siêu việt toàn bộ tinh hải mảnh vỡ, bỏ ra bóng mờ đem quỷ hạc minh thổ hoàn toàn bao phủ. Bang bạc, cổ lão hung lệ đến cực hạn uy áp, để thời gian đều phảng phất ngưng kết. Một khắc này, toàn bộ quỷ hạt tinh hải chi địa đều bị nhị cấp toàn thân trên dưới mang theo hỗn độn tinh vân bao phủ, ngoại giới căn bản vô pháp nhìn trộm trong đó phát sinh chuyện gì. Về phần quỷ hạt tộc, thì tại cỗ này khủng bố uy áp dưới, lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Bọn hắn tuyệt vọng, cũng không phải là nhị cấp thực lực, mà là đến từ huyết mạch cảm giác áp bách, giống như run đối mặt tổ long loại kia tuyệt vọng áp bách. Cố Mệnh ngẩng đầu, Nhìn đến lần đầu tiên hiện hóa hắn bản thể nhị cát, nhịn không được cảm khái một câu. Thật sự là cổ yêu à, đủ bá khí, bất quá như thế nào cùng ta từng tại thời gian mảnh vỡ bên trong gặp qua cổ yêu không giống nhau lắm. Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp có chút rung động, giải đáp không chú ý được đến nghi hoặc. Bây giờ nó chỉ là ấu niên thể thôi, tính không được chân chính cổ yêu. Chân chính cổ yêu, vừa kêu đảo ngược chuyển thuế nguyệt trường hà, một chảo có thể đập nát ước vạn vũ trụ, nếu thật đăng cổ yêu hàng lâm, một sợi khí tức liền có thể đem toàn bộ vũ trụ cổ xé nát. Cố Mệnh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Lợi hại à, bất quá cổ tịch ghi chép bên trong, giữa thiên địa chỉ có thể tồn tại một đầu cổ yêu, chẳng lẽ vị này thái sơ cổ yêu thật vẫn lạc? Cương đại như thế tồn tại, siêu thoát thuế nguyệt vĩnh hằng, sớm đã bất tử bất diệt, như thế nào vẫn lạc? Cố Mệnh than nhẹ một tiếng, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Hắn tại thời gian mảnh vỡ bên trong nhìn thấy cổ yêu chính là nhân hoàng tọa kỵ, nếu là cổ yêu vẫn lạc, chẳng phải là nói vị này vang dội cổ kim nhân hoàng đồng dạng vẫn lạc? Nhưng lần này Thiên Hoang Chấn Ngục Tháp chưa từng trả lời Cố Mệnh nghi vấn, chỉ là hắn ý thức tựa hồ tại ba động, giống như trầm tư cái gì. Nói phân hai đầu, Cố Mệnh nói một mình thì nhị cấp đã đối với Quỷ Nguyệt xuất thủ. Quỷ Nguyệt cái kia nhất định phải được một chảo, tại tôn này đột nhiên hiện hóa thái sơ cự thú trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi trần. Nó trong mắt tàn nhẫn cùng tự tin trong nháy mắt bị vô biên sợ hãi cùng khó có thể tin thay thế. Cố khí tức này, vì sao sẽ ép tới bản tọa thần hồn run rẩy, vì sao sẽ có một loại cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tức thị cảm, ta Quỷ Hạc tộc tổ tiên đến từ thiên đình, làm sao biết kiêng kỵ một đầu kỳ quái chó chết? Tất cả phát sinh quá nhanh. Khôi phục bản thể nhị cát, hờ hững cúi đầu xuống, mở ra cái kia phảng phất có thể thôn vệ tinh hà miệng to như chậu máu. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có chói lọi đạo pháp đối hoành, chỉ có đơn giản nhất, cũng kinh khủng nhất một màn. Ngao, một cái rơi xuống, như là cự kình hút nước, lại như thâm viên há miệng. Vị này uy trấn tinh hải, độ kiếp viên mãn Quỷ Hạc lão tổ, tính cả nó cầm ra đầy trời quỷ trảo đạo tắc, toàn thân quấn quanh oan hồn xiển xích. Thậm chí nó chỗ từng mảnh không gian, đều bị một cỗ không thể kháng cự hỗn độn lực hút bao phủ, hóa thành một đạo vạn bẹo màu xám đen lưu quang, hưu một tiếng, trực tiếp bị nuốt vào cái kia hỗn độn miệng lớn bên trong. Miệng lớn khép kín, truyền đến một tiếng rất nhỏ, làm cho người dùng mình nuốt âm thanh. Sau đó, hỗn độn quang mang thu liễm, cái kia chấn nhiếp hoàn vũ thân hình khổng lồ cực tốc thu nhỏ, trong chớp mắt lại biến trở về bản thể, lười biếng nằm xuống lại Cố Mệnh đầu bay, thậm chí còn thỏa mãn mà đánh cái mang theo từng tia hỗn độn khí nức. Nức, thoải mái, tu vi cao một chút, hương vị đó là khác biệt, đáng tiếc giảm một chút, chất thịt chẳng ra sao cả. Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh. Toàn bộ Quỷ Hạc tinh hải, tất cả Quỷ Hạc tộc tu sĩ hồn hỏa đều tại kịch liệt lung lay, như là nến tàn trong gió. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lão tổ biến mất địa phương, lại nhìn xem cái kia phảng phất người vật vô hại nhị cát, vô biên hàn ý theo bọn nó hư vô hồn thể chỗ sâu điên cuồng tuôn ra. Tinh hải mảnh vỡ bên ngoài, một chút bị nơi đây khủng bố ba động hấp dẫn, trong bóng tối lây thần thức nhìn trộm các phương cường giả, cổ lão tồn tại, giờ phút này cũng toàn bộ đều lâm vào hóa đá một dạng trầm mặc. Độ kiếp viên mãn, bị một con chó, một cái nuốt. Không, đây không phải là cậu, mà là một tôn đến từ cổ lão thời đại đại hung. Không ít cổ lão tồn tại, ý đồ thôi diễn nhị cấp lai lịch, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn vô pháp đem nhị cấp cùng cổ sử ghi chép bên trong cổ yêu liên tưởng đến nhau, phảng phất từ nơi sâu xa, hình như có một loại nào đó ngăn cản, đang lừa gạt bọn hắn. Đây tự nhiên là Cố Mệnh xuất thủ, như nhị cấp chân chính thân phận bại lộ, không khỏi lại sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành không biết khủng hoảng. Một khắc này, toàn bộ Quỷ Hạc tộc vô cùng an tĩnh, không có người nào còn dám xuất thủ ngăn cản đây một người một chó. Bao quát Quỷ Hạc tộc vị này ngủ say độ kiếp cực cảnh, hắn bèn bèn khôi phục một cái trước mắt, lại lần nữa ngủ say. Nhị cắp ngoắc ngoắc cái đuôi, định nọt nhìn về phía Cố Mệnh. Chủ nhân, ta làm tốt ta. Cố Mệnh vô vô hắn đầu, lộ ra hài lòng nụ cười. Tất nhiên là không tệ. Nhị cắp vẫn như cũ trông mong nhìn chằm chằm Cố Mệnh, Cố Mệnh khỏe miệng co quắc quất, lấy ra một mai nhận chữ vật, ném cho nhị cắp. Nhị cắp cảm ứng một phen, nết miệng cười một tiếng. Chủ nhân thật tốt, ngao ấu ngao ô. Sau đó, một người một chó, tiếp tục hướng Quỷ Hạc tinh hải đi đến, bốn phía thay người xem bói, cũng cưỡng ép tặng cho một chút ngọc thạch. Đối mặt đây một người một chó, Quỷ Hạc tộc giận mà không dám nói gì, có tu sĩ ý đồ xin chết ma chí tôn Lý Tinh Trạch xuất thủ, nhưng Tử Ma tộc tộc trưởng Lý Cuồng ban đêm cho ra đáp lại là: "Không cần để ý về phần Cố Mệnh muốn làm gì, không người biết được, chỉ là hắn xuất hiện, để đây hoang thành thiên quyết gốc, như chết nước nổi lên vận sóng, không ít cổ lão đều là kiêng kỵ cảnh giác." Sau một tháng, Cố Mệnh mang theo nhị cấp rời đi Quỷ Hạc tộc, tiến về Liệt Diễm Kim Ô tộc. Liệt Diễm Kim Ô tộc vốn cho rằng Cố Mệnh như thường ngày đồng dạng, tại hắn Liệt Diễm Kim Ô tộc tinh hải tản bộ một vòng liền sẽ rời đi. Ai có thể nghĩ, Cố Mệnh không theo lẽ thường ra bài, mang theo nhị cát, trực tiếp tiến về to lớn bảng doanh. Liệt Diễm Kim Ô tộc đương đại tộc trưởng, một tôn chuẩn đế thất trọng cường giả Kim Đường nghe nói tin tức, dọa đến toàn thân run lên. Đáng chết, đây ôn thần đến ta Liệt Diễm Kim Ô tộc làm cái gì? Chẳng lẽ cái nào không có mắt tộc nhân đắc tội hắn? Kim Đường thở dài một tiếng, sắc mặt phức tạp vừa thương xót phẫn, hồi tưởng hắn Liệt Diễm Kim Ô tộc ở thời đại này, có thể nói là suối quẩy đến cực điểm. Tộc trưởng bị đại đế chân sát, nội tình bị Quỷ Hạc tộc cùng Tử Ma tộc hố không có, thời đại mới tu sĩ, không sai biệt lắm bị băng đế cung quân liên minh giết không có. Bây giờ không người kế tục, nội tình không còn, chuẩn đế cường giả lắc đắc không có mấy, bi thảm đến cực điểm. Tộc trưởng, đây nên làm cái gì? Nếu không hướng Tử Ma tộc cầu viện. Kim Đường luốt luốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ khoát tay áo, nói: "Thôi, mời hắn tới đây, bản tọa ngược lại muốn xem, ta Liệt Diễm Kim Ô tộc còn có thể có bao nhiêu suối quẩy." Đs, cảm tạ yêu mở hộp mù cực cầu lão bản đại bảo kiện, cảm tạ lão bản một mực hết sức ủng hộ, vô cùng cảm kích, cảm tạ cái khác cực kỳ lễ vật cùng truy càng ủng hộ, tân một tháng, miễn phí lễ vật đi một chút, cảm ơn chư vị cực kỳ. Chương 550, Lắc Lư Liệt Diễm Kim Ô tộc chương 550, Lắc Lư Liệt Diễm Kim Ô tộc sau đó không lâu, một người một chó đi vào Liệt Diễm Kim Ô tộc đại điện. Điện bên trong Liệt Diễm Kim Ô tộc tộc nhân, từng cái như lâm đại địch, thấp phẩm lo âu nhìn chằm chằm một người một chó. Kim Đường ánh mắt nhìn về phía Cố Mệnh, trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói: "Ta Liệt Diễm Kim Ô tộc, tựa hồ chưa từng đắc tội các hạ, không biết các hạ này đến, cần làm chuyện gì?" Cố Mệnh cười cười, nói ngay vào điểm chính: "Nghe nói ngươi tộc thời đại này vận khí không tốt, ta này đến, là vì cho ngươi tộc đưa cái cơ duyên, một cái nghịch thiên cải mệnh cơ duyên." Kim Đường hơi sững sờ, trong lòng khẩn trương không sắp đặt bên dưới không ít, chỉ cần hẳn là đến náo sự, làm sao đều có thể. "Xin mời đạo hữu nói thẳng, cơ duyên ở đâu?" Cố Mệnh chưa nói, ưỡn ngực, ý tứ không cần nói cũng biết, cơ duyên chính là hắn. Nhị Cấp hơi ngẩng đầu, tựa như đang nói, "Còn có ta." Kim Đường ngạc nhiên nhìn về phía Cố Mệnh, nội tâm không khỏi nói thầm, "Này người làm sao có chút quá tự tin, khó mà nói nghe, gọi tự luyến." "Làm sao? Ngươi xem thường chủ nhân nhà ta?" Cố Mệnh chưa từng mở miệng, Nhị Cấp nghe răng trợn mắt, một cỗ như có như không khủng bố uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện, đông đảo Liệt Diễm Kim Ô tộc nhân dọa đến run lẩy bẩy. Kim Đường liền vội vàng đứng lên, lộ ra lấy lòng định nọt chi sắc, chắp tay thở dài cúi đầu. "Không dám không dám, nhưng xin thứ cho tại hạ ngu muội, như cũng không hiểu các hạ chi ý, xin mời chỉ rõ." Cố Mệnh bàn tay vô ý rơi vào Nhị Cấp trên đầu, trấn an Nhị Cấp, để nó đừng làm loạn. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt không thay đổi, chậm rãi mở miệng. "Liệt Diễm Kim Ô tộc bây giờ xuống dốc, bắt đầu suy bại, chỉ sợ sống không qua ngàn năm, liền sẽ mất đi tiến vào Thiên Khuyết cốc tư cách, bất quá, ta rất xem trọng Liệt Diễm Kim Ô tộc, các ngươi đều là tiềm lực, cho nên ta nguyện trợ quý tộc một lần nữa quật khởi, tranh một chuyến Thiên Khuyết cốc bá chủ chi vị." Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao trầm mặc, rõ ràng không tin. Kim Đường lông mi cau lại, mở miệng nói: "Cũng không phải là ta không tin các hạ, chỉ là nhất tộc quật khởi, không phải sức người có thể bì." Đương nhiên, một cỗ cấm kỵ khí tức bao phủ toàn bộ đại điện, Kim Đường đám người trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Cố Mệnh. Chỉ thấy hắn toàn thân diễn hóa lấy huyền ảo cấm kỵ dị tượng, tựa như một tôn vượt lên trên chúng sinh thần linh, tại tùy ý vớt vớt thương sinh vận mệnh. Kim Đường hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy, mỗi chữ mỗi câu mở miệng: "Tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư, làm sao có thể có thể? Thời đại này, phương này thiên địa, làm sao có thể tồn tại tam phẩm cấm kỵ? Ngươi đến tột cùng là ai?" Giờ khắc này, Kim Đường nội tâm vừa mừng vừa sợ, vui là đây chính là truyền thuyết bên trong tam phẩm cấm kỵ, nếu thật có hắn tương trợ, tái hiện Liệt Diễm Kim Ô tộc huy hoàng, chưa chắc không thể. Kinh ngạc, tự nhiên là hắn không rõ, vì sao Đường Đường tam phẩm cấm kỵ nguyện ý tương trợ hắn tộc. Cố Mệnh nụ cười nho nhã tự tin, mây trôi nước chảy, không nhanh không chậm mở miệng: "Đáp án có trọng yếu không?" "Trọng yếu là, ngươi Liệt Diễm Kim Ô tộc bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nếu không đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, tương lai tuyết nguyệt đem bị thế lực khác thủ tiêu." Kim Đường sắc mặt hơi trầm xuống, vừa định phản bác, Cố Mệnh âm thanh lần nữa truyền đến: "Ngươi muốn nói, bây giờ Hoang Thành địch nhân là Băng Đế cùng, cho nên các ngươi tất nhiên sẽ trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, như đổ phản công chư thiên vạn giới sự tình, không biết nội chiến, đúng không?" Kim Đường ra mặt quất quất, nói thật, ai cũng không thích mình ý nghĩ bị người đoán thấu triệt, vừa xem hiểu ngay. Cố Mệnh có thể không biết để ý tới hắn cảm thụ, tiếp tục mở miệng: "Kim tộc trưởng, ngươi phải biết, mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, vô luận là ở đâu cái thời đại, chỗ kia đều là không thay đổi chân lý, ngươi không biết như thế ngây thơ à?" Kim Đường trầm mặc rất lâu, than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Cố Mệnh: "Thật có lỗi, tộc ta đã chịu không được dày vò, các hạ rất đáng sợ, nhưng ta không biết các hạ muốn cái gì, nhu đồ cái gì, ta không dám lấy Liệt Diễm Kim Ô tộc trên dưới 100 vạn tộc nhân chi mệnh đi cược." "Ngao." Đột nhiên, hét dài một tiếng rung trời mà đến, Nhị Cấp sau lưng, một đạo khủng bố hư ảnh như ẩn như hiện, ép tới toàn bộ Liệt Diễm Kim Ô tộc tất cả tộc nhân run rẩy sợ hãi. Kim Đường càng là đứng mũi chịu sào, miệng ra máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía Nhị Cấp. Nhị Cấp lông tóc phát ra hỗn độn tiên quang, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng: "Cầu vật, chủ nhân nhà ta tới đây, cũng không phải cùng ngươi thương lượng, mà là ban ân. Chuyến này không phải nhìn ngươi Liệt Diễm Kim Ô tộc cần gì, muốn làm cái gì, mà là ta gia chủ người muốn làm gì, các ngươi phối hợp là được, kể cho ngươi đạo lý, ngươi nghe không hiểu, bản tọa cũng hiểu sơ một chút mỹ thực chi đạo, đem các ngươi hết thể hóa thành bản tọa huyết thực." Trải qua này giật mình, Kim Đường nào còn dám không theo, ngay cả vị đại nhân đem Cố Mệnh phục làm Liệt Diễm Kim Ô tộc chí cao đại tế ti. Cố Mệnh vỗ vỗ Nhị Cấp đầu, Nhị Cấp khôi phục thanh tịnh ngu xuẩn bộ dáng, từng bước một đi đến đài cao, ngồi tại tộc trưởng chi vị bên trên. Trái lại Kim Đường, mặt đầy ưu oán rời đi đài cao, đứng tại đại điện bên trong. Trong mọi người tâm phúc phỉ, đây tính là gì sự tình a, đảo ngược thiên cương. Cố Mệnh dựa vào trên ghế ngồi, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đám người, nhìn lên đến vô cùng dễ nói chuyện. Chỉ là hắn bên cạnh thân Nhị Cấp, cũng không phải cái gì đồ tốt, động một chút lại muốn ăn huyết thực. "Đại nhân, ngươi tính làm thế nào? Mặc dù ngài rất cường đại, nhưng ta Liệt Diễm Kim Ô tộc nội tình quá nhỏ bé, căn bản vô pháp cùng với những cái khác thế lực tranh phong a." Kim Đường lo sợ bất an mở miệng, hắn là thật sợ Cố Mệnh đem hắn Liệt Diễm Kim Ô tộc cuối cùng nội tình hắc hắc xong. Cố Mệnh trầm ngâm phút chốc, đột nhiên ngồi thẳng người, tay áo vung lên, bá khí mở miệng: "Tự nhiên là cướp đoạt tài nguyên, tuyên chiến thế lực khác, để bọn hắn hết thảy thần phục Liệt Diễm Kim Ô tộc." "Kim Đường, đáng người." Bọn hắn rất muốn nói, "Ngài là tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư, là hệ phụ trợ, không phải thật sự tiên a." Mặc dù nhìn không thấu Cố Mệnh tu vi, nhưng Kim Đường cảm thấy Cố Mệnh đại khái vẫn chưa từng bước vào độ kiếp cực cảnh, dù là bước vào độ kiếp cực cảnh, cũng không có khả năng tại Hoang Thành xưng tôn. "Đại nhân, nếu không ta vẫn là chậm chậm lưu toàn đi, Hoang Thành không có ngài muốn đơn giản như vậy. Đối mặt Cố Mệnh xem kỹ ánh mắt, Kim Đường kiên trì, tiếp tục nói: "Bây giờ đây Hoang Thành trên mặt nổi nhìn, đúng là Tử Ma tộc vi tôn, Tử Ma chí tôn là mạnh nhất giả, nhưng thực tế Hoang Thành nước sâu không lường được, thời đại trước cổ lão từ thiên địa các nơi, toàn bộ hàng lâm Hoang Thành, ẩn nấp tại Hoang Thành bên trong, những cái kia thời đại trước cổ lão liên hợp lại đến, toàn diện khôi phục, cho dù là Tử Ma chí tôn cũng không làm gì được." Cố Mệnh nghe vậy, lông mi chau lên, thôi diễn một phen, kinh ngạc phát hiện, những lao quái vật kia vậy mà chưa tại mình thôi diễn cảm giác bên trong. Thú vị, xem ra bọn hắn quả thật có chút bản sự, hẳn là nắm trong tay một chút chí bảo, có thể che đậy cảm giác. Cố Mệnh cũng không kỳ quái, một chút so sánh có thể sống lao quái vật, từ hoang cổ thời đại, sống đến thời đại này, sống không biết bao nhiêu năm, có này thủ đoạn rất bình thường, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng sống lâu như thế, cũng không có khả năng tránh thoát Cố Huyền Băng thanh toán. Cùng loại trước đây không lâu cái thứ nhất bị Cố Mệnh ý hiếp cầu thiệt tử, chính là một cái không đơn giản ra hỏa. Không sao, bọn hắn dám nhảy ra, giết chính là, làm sao, ngươi không tin ta. Chương 551, ngày suy ngọc thạch chương 551, ngày suy ngọc thạch Kim Đường rất muốn nói, xác thực không thể nào tin, nhưng không dám nói. Thôi, tất cả cần tuân đại nhân chi lệnh. Kim Đường bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể tính sao, không thể chơi vào, đánh không lại. Cố Mệnh có chút hài lòng nhẹ gật đầu, cái này thế đạo, quả nhiên nắm đấm mới là chân lý, còn nói cái gì đạo lý, kẻ yếu mới ưa thích giảng đạo lý. Trầm ngâm phút chốc, Kim Đường đỗng nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Đại nhân, nghe nói ngài bốn phía thay người xem bói, tặng cho thần bí ngọc thạch, xin hỏi một câu, ngọc thạch này là vật gì? Kim Đường giờ phút này xác định, đồ chơi kia tất nhiên không phải vật gì tốt. Cố Mệnh dừng một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Kim Đường. Ngươi muốn không? Ta có thể tặng cho ngươi tộc một mai. Mọi người sắc mặt kỳ biến, vội vàng cự tuyệt. Khu khu, rất không cần phải, chỉ là hiếu kỳ này là vật gì? Cố Mệnh chưa từng che giấu, nói thẳng cáo chi. Đạo phân âm dương, vạn vật cân đối, có đang tất có phản, có lượng tất có suy, ngươi có biết khí vận đối ứng là cái gì? Kim Đường thần sắc kỳ biến, hắn mặc dù không hiểu Cố Mệnh nói bên trong chi ý, nhưng đại khái dẫn không phải cái gì tốt đồ chơi. Cố Mệnh cũng không thật chờ mong Kim Đường có thể trả lời, hắn biết liền có quỷ, nếu không phải mình bước vào tam phẩm cấm kỵ, nắm giữ thông thiên triệt địa chi lực, nhìn hết thiên địa bản chất, hắn cũng không biết. Khí vận có thể để chúng sinh, chủng tộc, thế lực đến thiên địa chiếu cố, đến thiên địa phúc duyên, khí vận càng mạnh, tự thân càng mạnh, chính mình sở tại thế lực càng cường thịnh. Trái lại, khí vận mặt khác, tức là ngày suy chi lực, một phương thiên địa khí vận cường thịnh, các thiên địa cường đại, nhưng vô luận thiên địa như thế nào cường đại, tất nhiên tồn tại khí vận mặt khác, ngày suy. Ngày suy cùng khí vận cân đối, thiên địa tắc đứng tại bình thường thời đại, cùng loại cái trước thời đại, đứng tại tám lạng nửa cân trạng thái. Như khí vận lớn hơn trời suy, thiên địa tắc tiến vào cường thịnh thời đại, cũng chính là các ngươi trong miệng huy hoàng đại thế. Cùng loại bây giờ Huyền Băng đại đế thời đại, liên thuộc về khí vận vượt trên ngày suy chi lực. Trái lại, như ngày suy mạnh hơn khí vận, thiên địa tắc tiến vào cô quạng thời đại, thậm chí khả năng hủy diệt chúng sinh, đem theo thiên địa suy bại mà hủy diệt. Đây cũng là vì sao thiên địa này giữa có thật nhiều vũ trụ tinh thần sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành tuế nguyệt bụi trần nguyên nhân. Kim Đường đám người khiếp sợ, đây là thiên địa hưng suy chi bí, bọn hắn đương nhiên không hiểu rõ, thậm chí là rất nhiều tiên nhân cũng không biết cấm kỵ bí mật. Chỉ có thiên mệnh sư bước vào cấm kỵ về sau mới có thể nhìn trộm cấm kỵ. Kim Đường lông mi nhíu chặt, nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh. Dựa theo đại nhân nói, mặt pháp thời đại thuộc về khí vận thời đại, vẫn là ngày suy thời đại. Vì sao Huyền Băng đại đế thời đại thuộc về khí vận thời đại? Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, khó được kiên nhẫn giải thích. Thiên địa vạn vật, giảng cứu âm dương hòa hợp, có lượng tất có, không có cái nào thời đại, thế lực nào có thể một mực cường thịnh, một mực suy bại. Đương nhiên, nếu là hủy diệt, liền không có hưng suy nói một cái. Mặt pháp thời đại, kỳ thực cũng không phải là một cái cụ thể thời đại, mà là thay chỉ tất cả đại đế thời đại, từ vô số giờ thay tạo thành. Huyền Băng đại đế thời đại chính là mạt pháp thời đại cái thứ nhất đại đế thời đại, tự nhiên là thuộc về thời đại huy hoàng, khí vận lớn hơn trời suy, về phần toàn bộ mạt pháp thời đại là được vẫn là suy, ai biết được, thuộc về biến số. Thấy Kim Đường đám người vẫn như cũ nghi hoặc, Cố Mệnh bất đắc dĩ than nhẹ, hắn là thật không rõ, vì sao đám gia hỏa này như thế ngu xuẩn, cái này cũng không hiểu. Nói cách khác, cũng không phải là mỗi cái đại đế thời đại đều là thuộc về khí vận lớn hơn trời suy thời đại, tương lai tuế nguyệt, có đại đế thời đại, ngày suy lớn hơn khí vận, liền thuộc về suy bại thời đại. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Sợ hai thán phục Cố Mệnh nhận biết chi khủng bố, đối với Cố Mệnh càng phát ra kính sợ kiêng kỵ. Cố Mệnh trầm mặc phút chốc, trong mắt hiện hiện một tia phức tạp, nhẹ giọng thì thào. Nhưng thịnh cực tất suy, cho nên Huyền Băng đại đế thời đại cũng biết xuất hiện suy bại, cho đến thuộc về hắn thời đại kết thúc, có lẽ các ngươi tính toán mẽ, chính là tại Huyền Băng đại đế suy bại thời đại, phản công chư thiên vạn giới a. Kim Đường ngạc nhiên, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi thăm. Đại nhân, vì sao ta cảm giác ngài có chút tiếc nuối Huyền Băng đại đế thời đại kết thúc? Không nên sao? Cố Mệnh hỏi lại, lệnh Kim Đường đám người tim đập nhanh sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi thăm. Bọn hắn giờ phút này càng phát ra xem không hiểu, đây một người một chó, đến cùng là giúp liệt diễm kim ô tộc, vẫn là giúp Hoang Thành, vẫn là giúp băng đế cung. Cố Mệnh chưa từng để ý tới đám người tiểu tâm tư, hắn cũng không thèm để ý Kim Đường tức là đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ, kích động nhìn về phía Cố Mệnh. Đại nhân ý tứ, ta hiểu được. Ta liệt diễm kim ô tộc một mực suối quẩy, bây giờ đem suy cực mà đựng, đúng không? Cố Mệnh ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Kim Đường, thật là một cái đại thông minh, hắn chẳng lẽ không nghe thấy mình nói tới? Nếu là hủy diệt, liền không có hưng suy nói một cái sao? Mạt pháp thời đại sẽ có suy bại đại đế thời đại, nhưng có mình tại, tương đương với có cái giữ gốc, có thể bảo chứng mạt pháp thời đại không biết hủy diệt. Hắn muốn làm, muốn đi trừ cặn bã, hội tụ tất cả thời đại khí vận, lấy chúng sinh chi lực, mở ra tiên đạo thịnh thế. Đương nhiên, những việc này, đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nói, một chút mình quân cơ thôi. Kim Đường thấy Cố Mệnh cũng đáp, có chút xấu hổ cười cười, đổi cái vấn đề. Cho nên cái kia ngọc thạch, ngày suy chi lực luyện chế mà thành. Đáng người, hoảng sợ, khiếp sợ, sợ hãi, bọn hắn ai cũng không ngờ tới, lại có người có thể làm đến, đem hư vô mở mịt ngày suy chi lực, luyện chế thành vật thật, hại người khác. Kim Đường nuốt một ngụm nước bọt, may mắn mình chưa từng thu hoạch được Cố Mệnh xem bói. Đại nhân, đây ngày suy ngọc thạch, nếu là mất đi, có phải hay không liền không biết chịu hắn ảnh hưởng? Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Mệnh ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía Kim Đường. Tam phẩm cấm kỵ, có thể chạm khí vận, đây ngày suy ngọc thạch chính là ta chạm khí vận phương thức, ngươi thế đó, liền không phải do ngươi vứt bỏ hay không? Cho nên các ngươi cần phải tin tưởng ta, nếu không đừng trách ta không nể tình, đưa các ngươi một quẻ. Đám người lần nữa bị hù dọa, nơi nào còn dám chất vấn Cố Mệnh. Nếu là bị Cố Mệnh ban cho ngày suy ngọc thạch, nguyên bản liền không giàu có liệt diễm kim ô tộc, không được đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương, không thể nói trước không cẩn thận liền đánh giám. Giờ phút này, liệt diễm kim ô tộc đám người bỗng nhiên minh bạch, vì sao những năm này thế lực khắp nơi một mực đối với đây một người một chó ý kiến khá lớn. Bởi vì bị Cố Mệnh tặng cho ngày suy ngọc thạch thế lực, đây trăm năm qua, mọi chuyện không hài lòng, mọi chuyện không như ý một chút tương đối xối quậy thế lực, hán tộc bên trong thời đại trước ngủ say giả, càng là không hiểu tẩu hỏa nhập ma, ngủ ngủ liền đánh giám. Đương nhiên, xui xẻo nhất vẫn là thứ nhất bị Cố Mệnh chọn chúng tiên âm tự cầu thiên tử. Hắn vốn là thiên âm tự thế hệ này tối cường yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền đốn ngộ Phật đạo luân hồi đại đạo. Ai có thể nghĩ, gần nhất trăm năm, ký ức xuất hiện rối loạn, thường xuyên xuất hiện một chút không thuộc về hắn mảnh vỡ ký ức. Hắn cổ lão bản thể mưu đầu ngàn đời luân hồi đạo quả, vào khoảng thời đại này triệt để kết thúc, ngàn đời dung hợp khôi phục. Đương nhiên, đây là nói sau, tại không lâu tương lai. Về phần Phong Hải Đường, bước vào hoang thành trăm năm tuế nguyệt, tự nhiên không phải chẳng hề làm gì, mà là tiến về thời đại trước cổ lão ngủ say chi địa. Cổ Tịch Uyên, DS, cảm tạ các vị cực kỳ ủng hộ, thiếu kỳ một cái. Có hay không mấy ngày gần đây nhất, từ chương 1, nhìn đến đây, đánh cái thẻ ngóng đó. Chương 552, Cổ Lão, âm nhu, ẩn nút chương 552, Cổ Lão, âm nhu, ẩn nút hoang thành chỗ sâu, Cổ Tịch Uyên. Nơi này, là ngay cả hoang thành cổ lão thế lực cũng không dám đặt chân hiểu rõ tuyệt đối cấm khu, là thời đại trước chân chính cự đầu ngủ say mộ huyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp đại địa, chỉ có một mảnh tứ ngưng kết, màu đỏ sầm mảnh vỡ thời gian cùng phá toái đại đạo pháp tắc cộng đồng cấu thành nguyên mặt. Nó giống như vũ trụ kết vảy vết thương, vô biên vô hạn, tĩnh mịch không tiếng động. Hư không bên trong, nổi lơ lửng so dãy núi càng lớn đại, không biết tên thần ma xâm bạch sương sườn, sương sườn bên trên lạc ấn lấy sớm đã tuyệt tích nguyên thủy phù văn. Ngẫu nhiên lấp lóe một cái, liền dẫn động bốn bề không gian phát sinh quỷ dị nếp vốn cùng đứt gãy. Mỏng manh tới cực điểm linh khí bên trong, tràn ngập một loại cao cấp hơn, cũng càng mục nát cổ tịch nguyên khí, hút vào miệng mũi, phản phất có thể đem sinh linh thọ nguyên lặng yên thực đi. Tại mảnh này bên mặt trung tâm, đứng sừng sững lấy chín tòa cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tế đàn, giống như phần mộ. Tế đàn cũng không phải là thạch xê, mà là từ hoàn chỉnh, dập tắt hàng tinh hạch tâm trồng chất mà thành, bày biện ra một loại ảm đạm, giống như có thể hấp thu tất cả tia sáng đen kịt. Tế đàn mặt ngoài, bò đầy như là mạch máu mạch lạc một dạng màu vàng đen hoa tiết, đó cũng không phải điều khác, mà là ngủ say giả tự thân vô thượng đạo tắc bên ngoài hiện hình thành đạo ngân. Mỗi một lần cực kỳ chậm chạp nhịp đập, đều để toàn bộ tịch diệt chi nguyên có chút rung động. Chín tòa tế đàn bảo vệ lấy trung ương nhất một tòa càng thêm hùng vĩ quan tài. Cái kia thậm chí không thể xưng là quan tài, mà là một tòa thế giới thạch làm cơ sở, lấy tuế nguyệt xiển xích quấn quanh, bị nhân quả mê vụ bao phủ đảo huyền sơn phong. Ngọn núi dưới đáy hướng này, đỉnh núi đâm thật sâu vào phía dưới bên mặt. Trên núi hiện đầy đao bổ dịu đục, thần thông manh kích khủng bố vết tích. Rất nhiều vết tích chỗ đến nay vẫn có sáng chói tiên huyết hoặc vận đục thần ma chi huyết đang thong thả chảy ra, nhỏ xuống, mỗi một giọt đều là nặng như tinh thần, rơi xuống thì tại bên trên mặt đập ra từng vòng ngưng kết gợn sóng. Đó chính là thời đại trước một vị nào đó không thể nói nói cổ lão ngủ say chi địa, cũng là bởi vì hắn tồn tại, có thể ngăn cách Cố Mệnh cảm giác, hắn lai lịch quá mức cổ lão đến hậu thế biết được giả, lác đác không có mấy. Toàn bộ cổ tịch nguyên, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn không chịu nổi. Khả năng bước ra một bước, ngoại giới đã qua trăm năm, cũng có thể là dừng lại chốc lát, tự thân thọ nguyên đã bị lặng yên trộm đi vào năm. Không gian càng là phá thành mảnh nhỏ, tùy ý có thể thấy được sâu không thấy đáy, phun ra hỗn độn cùng khí tức hủy diệt hư không vết rách. Cùng những cái kia từ ngủ say giả vô ý thức tản mát nói mê biến thành, vạn mẹo lộng lây pháp tắc độc trướng, chạm vào tức sẽ dẫn phát đạo cơ ô nhiễm, thần hồn rối loạn. Tuyệt đối thê lương, tuyệt đối tĩnh mịch, lại ẩn chứa đủ để cho chí tôn sợ hãi, để chân tiên ghé mắt vô thượng uy nghiêm cùng khủng bố. Nơi này mai táng không phải thi thể, mà là một cái thời đại trước cho tàn. Ngay tại đây, ngay cả ánh sáng dây cùng thanh âm đều bị thôn vệ tuyệt địa biên giới, không gian như là sóng nước có chút dập dờn. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, hắn người mặc một bộ nhìn như phổ thông, thực tế họa tiết không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu vận hành hôi bảo. Ngược lại cưỡi con lửa, cầm trong tay một gốc hoa hải đường, một đôi mắt thâm thúy bình tĩnh phản chiếu lên trước mắt đây khủng bố rộng rãi ngủ say cảnh tượng, khó lường mảy may vận sóng. Người đến chính là Phong Hải Đường. Bước vào cổ tịch uyên về sau, hắn trong tay một gốc hoa hải đường phóng xuất ra huyền ảo đạo tác bao phủ hắn thân, không nhận hỗn loạn pháp tắc ăn mòn. Hắn không có phóng thích bất kỳ uy áp, thậm chí đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, phản phất chỉ là mảnh này tĩnh mịch trong bối cảnh một đạo không có ý nghĩa bóng mờ. Lông đen lửa đặt chân tại cái kia ngưng kết đỏ sầm uyên trên mặt, lại chưa kích thích nửa phần gợn sóng. Ngay cả những cái kia ở khắp mọi nơi, có thể ăn mòn vạn vật cổ tịch uyên chi khí cùng hỗn loạn thời không loạn lưu, tại ở gần hắn quanh người tam xích thì liền tự nhiên bình lặng, đi vòng, phảng phất có một tầng vô hình, siêu thoát nơi đây tất cả pháp tắc vực tại che chở lấy hắn. Hắn hành tẩu tại so tinh thần càng lớn đại thần ma xương sườn phía dưới, xuyên qua có thể ô nhiễm tiên kim pháp tắc độc trướng, đi lại thông dòng, như là dạo bước bản thân đỉnh viện. Hắn mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đi hướng cái kia 9 tòa hàng tinh tế đàn bảo vệ, treo ngược thế giới thạch sơn phong. Chậc chậc chậc, ẩn tàng rất sâu à, ngay cả ta cũng hao phí trăm năm tuế nguyệt, mới khó khăn lắm tìm được nơi đây. Phong Hải Đường cười nhạt một tiếng, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như tại cùng lông đen lửa nói chuyện với nhau. Hắn sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, phản phất những này đủ phá vỡ thế nhân nhận biết, lệnh chúng sinh sợ hãi kinh khủng tồn tại, tại hắn trong mắt, không gì hơn cái này. Theo hắn thâm nhập, ngủ say cấm khu giống như tại dần dần khôi phục tỉnh lại. Không phải bị kia cổ lao thức tỉnh, mà là hắn ngủ say bên trong vô ý thức tản mát ra chật vực, bị đây kẻ xông vào dẫn động. Hư không bên trong vết rách phun ra nuốt vào tăng lên, pháp tác độc trướng màu sắc trở nên càng thêm yêu dị lộng lẫy. Chín tòa tế đàn bên trên màu vàng đen đạo ngân nhịp đập tần suất có chút tăng tốc, ngay cả thế thì treo ngọn núi bên trên nhỏ xuống màu đen, tốc độ tựa hồ đều tăng lên một tia. Một loại khó nói lên lời đại khủng bố, đại uy nghiêm, giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới. Đây không phải là chủ động công kích, mà là cao vị tồn tại bản thân đối với đê vị sâu kiến tự nhiên bại xích cùng nghiền ép, đủ để cho độ kiếp kỳ tu sĩ trong nháy mắt tâm thần sụp đổ, để bình thường độ kiếp cực cảnh đạo tâm rung động. Con lửa tiến lên nhịp bước, vẫn như cũ chưa biến. Phong Hải Đường chỉ là có chút nước mắt, nhìn thoáng qua tòa kia đảo huyền sơn phong, trong mắt xoay tròn tinh hệ vòng xoáy, tựa hồ tăng nhanh một tia. Tuôn hướng hắn tất cả khủng bố uy áp, pháp tắc bại xích, thời không hỗn loạn, tại chạm đến hắn ánh mắt mấy mắt, như là băng tuyết gặp giường, lặng yên tăng dã, bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục tiến lên, cuối cùng đứng tại chín tòa hàng tinh tế đàn biên giới, cùng thế giới thạch sơn phong phong ngọn nguồn xa xa tương đối, lẻ loi một mình, trực diện thời đại trước kinh khủng nhất ngủ say. Trầm mặc, giằng co, vạn vật không tiếng động. Sau một hồi, đảo huyền phong quan tài bên trong, một đạo băng lãnh hở hững, khàn giọng trầm thấp âm thanh, trở về cổ tịch uyên. Ngươi, vì sao tới đây? Chúng ta sớm đã không hỏi thế sự, sẽ không can thiệp chư thiên sự tình, chỉ là lựa chọn một cái ngủ say chi địa, kéo dài hơi tàn, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Phong Hải Đường nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt tùy ý, vuốt vuốt trong tay một gốc hoa hải đường. Lời ấy sai rồi, các ngươi cũng không phải kéo dài hơi tàn, mà là chư thiên thai hoàng ẩm, ta gánh vác sứ mệnh, chính là tại các ngươi dị động thì, đem các ngươi trấn áp, thanh tẩy. Các ngươi lựa chọn ngủ say nơi đây, ngủ say vũ trụ biên hoàng, không phải liền là đang chờ đợi cơ hội sao? Chờ đợi Huyền Băng Đại Đế thời đại kết thúc, chờ đợi hắn già đi. Cổ lão trầm mặc, cửu đại trong tế đàn chợt có quang mang đại tác, bắn ra chiếu rọi thiên địa chi quang, hóa thành một tôn khủng bố thân ảnh. Gánh vác thi sơn huyết hải, ánh mắt lưu chuyển hủy diệt chi quang, tóc hai bù xù, nhìn xuống Phong Hải Đường. Ngươi quản quá rộng, ngươi thanh thành phái, thật coi các ngươi tại thế gian vô địch. Nếu ta chờ toàn diện khôi phục, cực điểm một trận chiến, đánh chìm vũ trụ cổ, chưa chắc không thể. Phong Hải Đường nhíu mày, cười nhạo một tiếng, khinh thường mở miệng. Đánh chìm vũ trụ cổ. Như các ngươi thật có dũng khí, bước vào vũ trụ cổ, liền không biết ở nơi này ở nút, chờ đợi. Huyền Băng Đại Đế rời đi vũ trụ cổ, liền vô pháp gánh chịu thời đại khí vận, mất đi chúng sinh ý chí gia trì, mất đi thiên đạo ý chí viện trợ, xác thực không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi nếu dám bước vào trong cổ vũ trụ, dù là các ngươi toàn bộ liên thủ, cũng không phải thứ nhất hợp chi địch. Các ngươi đang chờ đợi hắn tuổi già, chờ đợi thuộc về hắn thời đại trôi qua, chờ đợi khí vận suy bại, thừa dịp năm nào bước, liên thủ tiếp chạm sát hắn, ta nói, có đúng không? Chương 553, đang phát tà chương 553, đang phát tà lời vừa nói ra, toàn bộ cổ tịch yên tĩnh đáng sợ, cửu đại tế đàn, đảo huyền phong quan tài, đều là trầm mặc vô ngôn. Bọn hắn người ở chỗ nào, nơi nào chính là cấm khu, từ cố Huyền Băng thanh toán chư thiên bắt đầu, bọn hắn liền sớm rời đi chư thiên vạn giới, trốn xa hỗn độn bên trong, tìm kiếm tránh né cố Huyền Băng thanh toán chi pháp. Mấy vạn năm qua thứ, bọn hắn tìm được hỗn độn chí bảo, ở nơi này thành lập thuộc về bọn hắn cấm khu, đang chờ đợi, đang ngủ đông, tại nhìn chằm chằm. Ai có thể nghĩ, lại bị Phong Hải Đường tìm tới cửa, có thể nào không giận, không biết quất. Cái kia gánh vác thi sơn huyết hải thân ảnh trầm mặc phút chốc, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Phong Hải Đường. Ngươi muốn thế nào? Muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách? Ngọc Thạch câu phần. Ngươi tạm thử một chút, ngươi có thể hay không lấy sức một mình, đổ sát chúng ta. Phong Hải Đường, thuộc về ngươi thanh thành phái thời đại sớm đã quá khứ, ngươi thanh thành phái từ xưa đến nay, tử thương vô số, cái này đại giới còn chưa đủ thảm trọng sao? Vì sao muốn chấp nhất tại như thế? Phong Hải Đường sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một cỗ vô hình băng lãnh sắc ý, quét sạch toàn bộ cổ tịch uyên, Hoa Hải Đường phát ra kinh thiên phong âm, Hoa Hải Đường bay múa đầy trời, dọa đến cái kia gánh vác thi sơn huyết hải thân ảnh sắc mặt kỳ biến, toàn thân căng cứng. Đại giới, chính là bởi vì đại giới quá mức nặng nề, cho nên mới muốn tiếp tục, bằng không bọn hắn chẳng phải là chết vô ích. Ta thanh thành phái sứ mệnh, chính là vì giải quyết các ngươi những này cổ lão thai hoàng ẩm, dù là toàn bộ thanh thành phái chỉ còn lại có một mình ta, ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục chiến đấu, ta cũng không cô độc, những cái kia chết đi ngàn ngàn vạn vạn thân ảnh, những cái kia tương lai tuế nguyệt gánh chịu sứ mệnh tiểu gia hỏa, đều là tại cùng ta đồng hành. Lời vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, cửu đại trong tế đàn ngủ say cổ lão trầm mặc, bọn hắn không muốn cùng Phong Hải Đường cá chết lưới rách, không muốn tiếp tục trêu chọc thanh thành phái những tên điên này. Tất cả ý thức nhao nhao nhìn về phía đảo Huyền Phong cố kia quan tài, hắn mới là thời đại trước cổ lão lãnh tụ, là một tôn sống không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão, là một tôn từng siêu việt chân tiên, lại mất đi đạo quả đại khủng bố. Cổ lão lãnh tụ trầm mặc rất lâu, than nhẹ một tiếng, âm thanh mang theo thương hoàng hôn cùng phức tạp. Tiểu gia hỏa, ta thừa nhận ngươi bây giờ rất đáng sợ, thừa nhận hắn lưu cho ngươi át chủ bài rất đáng sợ, có thể uy hiếp ta. Nhưng từng có lúc, ta từng cùng hắn cùng ngồi đàm đạo, từng là hắn cái kia thời đại tu sĩ, hắn chưa từng giết ta, ngươi thật coi muốn giết ta. Không niệm tình xưa, cũng nên nhìn xem hôm nay tình trạng, như chúng ta vẫn lạc, ngươi cũng sẽ chết, toàn bộ hoang thành nước vạn vạn sinh linh đều là sẽ chết. Bọn hắn cũng là vũ trụ cổ thương sinh một phân tử, ngươi liền như thế nhẫn tâm. Ngươi cử động lần này vi phạm ngươi sứ mệnh. Phong Hải Đường a a cười lạnh một tiếng, đạo tâm kiên cố, chưa từng bị tôn này cổ lão ảnh hưởng mảy may. Vung lên trong tay một gốc hoa hải đường, áp tận thời đại trước tất cả cổ lão. Thì tính sao? Đừng nói ngươi từng cùng hắn chỉ là quen biết, dù là ngươi là Thanh Thành phái đã từng lão tổ, nếu ngươi phản bội sứ mệnh, ta cũng giết chết, dù là ngươi là ta chi sư vị, ngươi đi nhầm đường, ngươi liền đáng chết. Về phần hoang thành bên trong ước vạn vạn sinh linh, bọn hắn tín ngưỡng sai, con đường sai, chết không có gì đáng tiếc. Tại ta một gốc hoa hải đường dưới, bất kỳ ly kinh bạn đạo giả, đáng chém. Cái kia khủng bố sát ý, cùng đạo cốt tiên phong, nho nhã hình tượng, không hợp nhau, hắn sát ý chi khủng bố, so với thần ma chỉ có hơn chứ không kém. Giờ khắc này, đông đảo cổ lão đều sợ hãi kiêng kỵ, bọn hắn trải qua thuộc về Phong Hải Đường thời đại, biết hắn đáng sợ, tuyệt đối không phải nói một chút mà thôi. Chết tại Phong Hải Đường trong tay sinh linh, đến mãi không hết. Cổ lão lanh tụ tựa hồ tại cân nhắc, phải chăng muốn cùng Phong Hải Đường cá chết lưới rách? Nếu là hắn đi nhầm đường đâu? Phong Hải Đường mỗi chữ mỗi câu, bình tĩnh mở miệng. Giết. Đáng người. Cổ lão lanh tụ giờ phút này có chút vô ngữ, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Dựa theo kịch bản, ngươi không nên phủ định sao? Phủ định hắn tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường sao? Hắn dù sao cũng là ngươi Thanh Thành phái thủy tổ, là hắn khai sáng ngươi phái này, ngươi như thế ngôn ngữ, phải chăng có chút đại nghịch bất đạo? Phong Hải Đường nuốt nuốt lòng bàn tay hoa hải đường cánh, không nhanh không chậm mở miệng. Đại nghịch bất đạo. Ngươi sai, như hắn đi nhầm đường, ta giết hắn, hắn chỉ có thể vui vẻ. Vô luận là ai, phản bội tín ngưỡng, đều là nên trù, bao quát ta sư tôn, đồ đệ, nếu ta mình đạo tâm không yên, xuất hiện dao động, ta cũng đang chém. Đáng người. Mẹ nó, ngươi sát thần sao? Cổ lão lanh tụ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ta tựa hồ minh bạch, hắn vì sao sẽ thả tâm đem vũ trụ cổ giao cho ngươi, để ngươi phụ trách chấn thủ vũ trụ cổ, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Đa tạ khích lệ. Phong Hải Đường mở miệng cười, chỉ là cái kia toàn thân phát ra sát ý, chưa từng giảm ít mảy may, hắn nhận định sự tình, ai cũng không thể dao động, hắn chi tín ngưỡng, người vi phạm, giết không tha, bao quát chính hắn. Cái kia gánh vác thi sơn huyết hải cổ lão lặng yên không một tiếng động thu liễm sau lưng dị tượng, so với Phong Hải Đường, hắn cảm thấy mình căn bản không xứng đây dị tượng che chở thân. Hắn nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Thế nhân đều là nói, ngươi Thanh Thành phái lao bắt là thần ma tu la chuyển thế, là chân chính nữ sát thần, nhưng chỉ có hiểu rõ chân tướng người mới biết, ngươi mới là Thanh Thành phái sát tâm nặng nhất người. Ngươi mẹ nó một cái nho nhã thư sinh hình tượng, cả ngày cầm một gốc hoa hải đường, lấy sát chứng đạo, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Cái khác cổ lão nhao nhao gật đầu đồng ý, đối với Phong Hải Đường ý kiến khá lớn. Phong Hải Đường khỏe miệng co quắp quất, nhíu mày, thản nhiên nói, trong mặt mà bắt hình dong cũng không đúng, lấy sát chứng đạo thế nào? Ngàn vạn đại đạo, hữu dụng chính là tốt nói, thế đạo này đều là si mị vóc lượng, yêu ma quỷ quái, lấy giết ngừng chiến là tốt nhất nói. Giờ khắc này, Phong Hải Đường có thể rõ ràng cảm giác được cổ lão lanh tụ tâm tình chập chờn. Ngươi đang phát tà, không hổ là hắn, ánh mắt hoàn toàn như trước đây gắt. Thôi, nói một chút đi, đến cùng như thế nào, ngươi mới có thể bỏ qua. Cuối cùng, cổ lão lanh tụ không muốn cùng Phong Hải Đường cá chết lưới rách, hắn biết Phong Hải Đường đáng sợ cùng cường đại, cũng biết lao ra hỏa kia cho Phong Hải Đường lưu lại cỡ nào át chủ bài. Dù là mình từng đặt chân cấp bậc kia, cũng ngăn không được bây giờ Phong Hải Đường. Phong Hải Đường thu liễm nụ cười, trầm ngâm phút chốc, chậm rãi mở miệng. Ta người này, không thích sát lục. Đáng người. Phong Hải Đường chưa từng để ý tới chúng cổ lão ưu hoán, tiếp tục mở miệng. Tốt ta, đây là giả. Là này lao đầu tử không cho phép ta đem các ngươi đổ sát làm tận, không phải nói cái gì thế gian vật vật, tồn tại đã hợp lý, vạn sự lưu một đường, vô nghĩa. Nếu ta nói, nên giết liền hết thảy giết. Cái kia đầu lĩnh vẫn là quá nhân tử, những tên kia đều quá nhân tử, đồng ý lao đầu tử đề nghị, cho nên cho các ngươi lưu lại một đường sinh cơ. À, nếu không có bọn hắn kiên trì phản đối, ta ha có thể dùng các ngươi tồn tại, toàn bộ giết, xong hết mọi chuyện, bao quát kia cái gì quỷ hạt tộc, huyết hồn tộc, tử ma tộc, hết thảy nên giết. Phong Hải Đường khuôn mặt dần dần giữ tợn và mẹo, toàn thân sát y hóa thành thực chất màu đỏ tươi chi sắc, đôi mắt thi sơn huyết hải dị tượng bạo phát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông đảo cổ lão ngủ say chi địa. Âm thanh bặm mẹo, trầm thấp, khàn giọng, thậm chí mang theo điên dại chi ý đáng chết, các ngươi hết thảy đáng chết, đáng ghét, lao đầu tử vì sao không đồng ý ta sát lục, vì sao muốn như thế nhân tử, vì sao muốn hạn chế ta sát tâm? Không, đây không đúng, các ngươi đều đáng chết, ta muốn giết các ngươi, đem toàn bộ hoang thành giết sạch, lại tiến về chư thiên vạn giới, đem tất cả có dị tâm sinh linh toàn bộ giết, huyết hồn tộc lao già kia cũng nên chết. Ha 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 ha. Đông nhiên, lông đen lửa phát ra hét dài một tiếng, hạo nhiên kim quang bạo phát, bao phủ Phong Hải Đường, vô cùng vô tận lôi cuốn hạo nhiên chính khí đạo tắc quanh quần hắn thân, áp chế hắn khủng bố sát ý trong tay Hoa Hải Đường tự động thoát ly hắn bàn tay, lấy môi cái hô hấp ngàn tỷ lần tốc độ, điên cuồng gõ Phong Hải Đường đầu, gắng gượng đem sát ý đập tan. Sau nửa canh giờ, Phong Hải Đường khôi phục lại bình tĩnh, hùng hùng hổ hổ một phát bắt được Hoa Hải Đường. Đừng đánh nữa, nao chấn động, ngươi mẹ nó có bệnh sao? Tiểu Lư Lửa, đừng mù mấy cái tê, ngươi mẹ nó niệm kinh đâu? Gọi lao tử lao đầu. Đáng chết lao đầu tử, liền biết nhằm vào ta, còn không đồng ý ta rời đi vũ trụ cổ, lao đầu tử làm hại ta đại đạo a. Phong Hải Đường nổ nước bọt một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Đại Tế Đàn cùng Đạo Huyền Phong, chợt phát hiện, bọn hắn tựa hồ kích động, đang chuẩn bị chạy trốn. Phong Hải Đường hơi có vẻ mà bức, xấu hổ cười một tiếng. Kia cái gì, ta chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương a, ta thật không thích sát lục. Chúng cổ lão, cảm tạ các vị cực kỳ lễ vật ủng hộ cùng truy càng ủng hộ, đặc biệt cảm tạ yêu mở hộp mù cực cầu lão bản, quá ra sức. Không cầu dùng tiền, miễn phí lễ vật soát quét một cái, lễ vật thu nhập kỳ thực cũng không nhiều, chủ yếu là tại lễ vật bảng danh sách đẹp mắt một điểm ha 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 ha. Chương 554, ngươi đổ thêm dầu vào lửa, ta châm tuổi chương 554, ngươi đổ thêm dầu vào lửa, ta châm tuổi nguyên bản kêu gào đông đảo cổ lão, giờ phút này yên tĩnh đáng sợ, ai cũng không dám mở miệng, tiếp tục đâm kích Phong Hải Đường. Bọn hắn xem như phát hiện, Phong Hải Đường đó là cái dễ dàng mất khống chế tên điên, sát thần. Nếu không có hắn trong tay một gốc hoa hải đường cùng dưới hung lông đen lửa, hôm nay không thể nói trước thật muốn cá chết lưới rách. Cổ lão lanh tụ lần nữa trầm mặc, vừa rồi hắn kém chút trực tiếp chạy trốn, gia hỏa này đó là cái định thời gian đạn hạt nhân, quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Ngươi vẫn là muốn nghe nhiều nghe ngươi gia sư bị nói, nghe nhiều lao nhân ngôn tổng không sai. Sát lục không thể làm, vạn sự lưu một đường. Phong Hải Đường niết miệng, hắn ghét nhất người khác nói dạy với hắn. Nói một chút đi, các ngươi lựa chọn là mình chạy trở về hỗn độn, tìm cái chim không gãy phân địa phương lại quãng đời còn lại, vẫn là ta tự mình độc thủ. Cổ lão lanh tụ, khu khu, nói chuyện đừng như vậy khó nghe, thôi, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, liền đáp ứng ngươi đi, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Phong Hải Đường liếc mắt, không che giấu chút nào nhổ nước bọn. Con bị chết mạnh miệng, thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, cút nhanh lên. Cái kia diện hóa thi sơn huyết hải cổ lão bạo nộ, hung dữ nhìn chằm chằm Phong Hải Đường, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Cút thì cút, chúng ta nhất định sẽ trở về. Ân, chỉ đùa một chút, đừng tức giận, gặp lại. Không, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ cổ tịch viên trực tiếp thoát ly hoang thành. Tại cổ lão lanh tụ dẫn đầu dưới, nhanh như chớp chạy trốn. Về phần cùng hoang thành những tên kia ước định, đã sớm bị bọn hắn ném sau, trước sống sót lại nói. Dù sao ai cũng chưa từng ngờ tới, Thanh Thành phái tôn này sát thần còn sống, tự mình hàng lâm nơi đây, bọn hắn có thể không thể trêu vào cái tên điên này. Phong Hải Đường lộ ra vẻ tiếc nuối, vô ý vuốt vuốt trong tay hoa hải đường, tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, bọn hắn lại đường chạy, vô bị gấp. Không được, thật vất vả đi ra một chuyến, cũng không thể thật chỉ là hù dọa bọn hắn một chút a. Lời vừa nói ra, lông đen lửa cắn một cái vào Phong Hải Đường tay áo, gắt gao kéo hắn. Phong Hải Đường sững sờ, nhìn về phía lông đen lửa. Ngươi nổi điên làm gì đâu? Lông đen lửa đưa tới miệng, thở hổn hển kêu to vài tiếng. Phong Hải Đường hơi có vẻ vô ngữ, thử nhẹ một tiếng. Chít chít bên trong lộc cộc mù gọi cái gì, sẽ không nói tiếng người còn nữa thích nói chuyện, thật không biết ngươi đây chết lửa lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Tiên nào, ta sớm đã không phải lúc tuổi còn trẻ Phong Hải Đường, bây giờ ta sớm đã bỏ xuống đồ đao, là cái không thích sát lục người lương thiện. Đi, đi hoang thành dạo chơi, trước đây không lâu gặp tiểu gia hỏa kia thật có ý tứ, mặc dù nhìn không thấu chết lai lịch nó, nhưng chẳng biết tại sao cảm giác rất thân thiết. Phong Hải Đường xoay người ngược lại cưới lông đen lửa trên thân, trong tay hoa hải đường đập vào hắn bầm nông, lông đen lửa bất mãn đi ra ngoài. Đi vào Thiên Quyết Cốc, Phong Hải Đường chợt phát hiện bầu không khí không thích hợp, nhưng lại nói không rõ ràng là lạ ở chỗ nào. Nghe ngóng một phen, thế mới biết ạ cả sủ kỳ một người một chó, đem toàn bộ Thiên Quyết Cốc huyên náo gà chó không yên. Phong Hải Đường lộ ra hứng thú chi sắc, nghiêng dựa vào lông đen lửa trên thân, cười nhạt một tiếng, nói một mình. Nguyên lai là cái kia thú vị tiểu gia hỏa này rõ ràng đang phải dối, hẳn là cùng băng đế cũng có quan hệ, nhưng cho dù là Huyền Băng đại đế cũng không có khả năng đáng sợ như thế, hắn đến cùng là ai? Phong Hải Đường ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm tự chỗ tinh hải, nhếch miệng lên. Cùng hắn chơi đùa, hắn đổ thêm dầu vào lửa, ta chấm tuổi. Tiểu Lư Lửa, ta đi những cái kia con lửa chọc địa phương đi đi, ta nhớ được Thiên Âm tự gia hỏa kia tựa hồ còn sống, một mực tại luân hồi tu đạo, không biết bây giờ luân hồi bao nhiêu lần, thực lực như thế nào, hẳn là tu ra tiên môn đi. Phật đạo luân hồi đạo quả thế nhưng là đồ tốt, hẳn là có thể miễn cưỡng áp chế trong cơ thể ta sát ý. Tiếng nói vừa ra, Phong Hải Đường cưỡi lông đen lửa, tiến về Thiên Âm tự chỗ tinh hải. Lại là 300 năm tháng trôi qua, từ khi Cố Mệnh gia nhập Liệt Diễm Kim Ô tộc về sau, toàn bộ Thiên Khuyết Cốc huyên náo trướng khí mù mịt, chiến loạn tận hiện, nội chiến không ngừng. Náo thành bộ dáng này, nguyên bản cùng một ruột, cùng chung mối thù đông đảo thế lực, chỗ nào còn có thể trên dưới một lòng, đều là tâm hoài quỷ thai, đem liên minh phản công đại kế sớm đã ném sau. Đối với cái này, Tử Ma tộc Lý Cuồng Dạ cũng rất bất đắc dĩ, hắn muốn định lấy cái chết ma tộc danh nghĩa, trấn áp thô bạo loạn tượng, ai có thể nghĩ Lý Tinh Trạch tự mình hiến thân, ngăn cản việc này. Sư tôn, đây là vì sao? Hẳn là tùy ý cái kia một người một chó tiếp tục quấy rối, chúng ta địch nhân là băng đế cùng, phản công đại kế chưa bắt đầu, ta bản thân trước loạn trận cước, như thế nào có thể trở lại chư thiên bản giới? Lý Tĩnh Trạch hiển hóa hư ảo thân ảnh, ngồi tại thủ tọa bên trên, ánh mắt u chìm đáng sợ, khí tức càng phát ra trầm ổn. Đi qua nhiều như vậy năm tháng lắng đọng, Lý Tĩnh Trạch sớm đã không phải đã từng cái kia chỉ biết sát lục chiến đấu mã phu, thấy rõ rất nhiều sự tình. Trầm ngâm phút chốc, Lý Tĩnh Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Cuồng Dạ, than nhẹ một tiếng. Còn phản công cái gì, những cái kia cổ lão chẳng biết tại sao vụng trộm chạy trốn, tất nhiên là gặp cái gì đại khủng bố, không thể không lần nữa trốn xa hỗn độn. Có thể làm những này cổ lão kiên kỵ tồn tại, như thế nào chúng ta có thể kháng nhất định? Cái kia một người một chó. Lý Tĩnh Trạch trong mắt hiện hiện một tia bất đắc dĩ, hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt, từ nơi sâu xa, hình như có nhân quả không đồng ý hắn đem thân phận liên tưởng, nhưng hắn đại khái là suy đoán ra là ai. Lý Tĩnh Trạch thân là từ mạt pháp lúc mới đầu thay đi tới tồn tại, lĩnh giáo qua quá nhiều cố mệnh thủ đoạn. Chúng ta không thể chơi vào, hắn nếu như đã xuất thủ, cái gọi là liên minh, đó là cái trò cười, tùy tiện bọn hắn đi làm ở Mỹ a. Lý Cuồng Dạ một mặt một bước, không phải, ta kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền không có. Sư tôn, vậy ta tử ma tộc nên làm như thế nào tự xử? Lý Tĩnh Trạch trầm ngâm phút chốc, nhìn về phía Lý Cổ Dạ. Không đếm xỉa đến, không tham dự phân tranh, bảo tồn thực lực, lấy bị kia phong cách, hắn không bao giờ sẽ đuổi tận giết tuyệt, an phận liền vô sự. Nếu không có chúng ta có dị tâm, có lẽ hắn cũng sẽ không tự mình hàng lâm hoàn thành. Lý Cổ Dạ lông mi cau lại, hắn vẫn như cũ không biết Lý Tĩnh Trạch trong miệng người đến cùng là ai. Sư tôn, cái kia một người một chó đến cùng là ai? Vì sao ta cảm giác hắn giống một đoàn mê vụ, vô pháp nhìn trộm, vô pháp tối diễn? Lý Tĩnh Trạch lắc đầu, chưa từng giải thích cái gì, biết càng nhiều, đối với tử ma tộc càng là nguy hiểm. Việc này như vậy coi như thôi, tử ma tộc toàn diện phong bế, không đồng ý can thiệp nữa thiên khuyết cốc sự tình. Lý Tĩnh Trạch đang muốn thu hồi ý thức thì Lý Cuồng Dạ vội vàng mở miệng. Sư tôn, còn có một người một lửa xuất hiện đã công bố âm tự bên trong, tựa hồ cũng tại lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Tĩnh Trạch ngạc nhiên nhìn về phía Lý Cuồng Dạ, đầu chậm rãi toát ra mấy cái dấu hỏi. Làm sao lại toát ra một người một lửa tổ hợp? Cả người lẫn bật tổ hợp liền như thế lưu hành sao? Hắn lông mi cau lại, giống như nghĩ đến cái gì, con ngươi ngưng kết, tự lẩm bẩm. Thì ra là thế, hắn một mực đã công bố quyết gốc, chưa từng rời đi, cho nên lệnh những cái kia cổ lão kiêng kỵ trốn xa giả, là một người khác. Giờ khắc này, Lý Tĩnh Trạch chỉ cảm thấy tê cả da đầu, làm sao lại toát ra một cái đại khủng bố, hắn đều muốn mang lấy tử ma tộc tiếp tục đường chạy. Nhưng mình trốn xa hỗn độn có thể, toàn bộ tử ma tộc trốn xa hỗn độn, nhất định sẽ hủy diệt, bây giờ tình trạng là không chỗ có thể đi. Chương 555, gặp nhau hận muộn, kết bái a. Chương 555, gặp nhau hận muộn, kết bái a. Phiền phức, chớ để ý, tùy bọn hắn làm ở Mỹ. Không có việc gì đừng gọi ta, có việc cũng đừng gọi ta, ngoại trừ chủng tộc diệt vong sự tình, chính ngươi nhìn đến làm. Lý Tĩnh Trạch ngại phiền phức, nhanh như chớp chạy trốn, lựa chọn tiếp tục ngủ say. Hắn cảm giác mình tiếp tục chờ đợi, biết nói tâm bất ổn, cũng không còn cách nào an tâm ngủ say. Lý Tĩnh Trạch sau khi rời đi, Lý Cuồng Dạ vẫn như cũ mập mức. Đây đều tính là gì sự tình a, thời buổi rối loạn. Thôi, truyền bản tọa chi lệnh, từ ma tinh hải toàn diện phong cấm, không tiếp tục để ý thiên khuyết cốc sự tình. Theo tử ma tộc mệnh lệnh truyền ra, thế lực khác ngập bước. Ngươi tử ma chí tôn thế nhưng là chúng ta lãnh tụ, phản công chư thiên vạn giới lực lượng, ngươi mặc kệ sự tình, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Ngập bước về ngập bước, nội chiến còn phải tiếp tục. Bây giờ tình huống, không phải bọn hắn có thể khống chế, từ nơi sâu xa, ngày suy ngọc thạch phát động tác dụng, cắt giảm hắn chủng tộc khí vận, thế cục tự nhiên cũng liền không thể khống chế. Toàn bộ thiên khuyết cốc loạn chiến bạo phát, đánh tới cuối cùng, không ít thế lực cũng không biết bọn hắn đến cùng vì cái gì mà phát động chiến tranh, có chút không hiểu đấu. Liệt Diễm Kim Ô tộc tại Cố Mệnh dẫn đầu dưới, tại loạn chiến bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt, ngày càng cường đại. Khai thác sách lược, tự nhiên là khi gậy quấy phân heo, người khác đánh nhau, hắn liền nhân cơ hội bất chỗ tốt, ai cũng không rút, ai đều rút. Điện bên trong, Kim Đường nghe thuộc hạ báo cáo, khoe miệng nụ cười một mực ép không được, hắn Liệt Diễm Kim Ô tộc trải qua hơn trăm năm phát triển, vậy mà càng ngày càng cường đại, mặc dù đề thằng không nhiều, nhưng cái khác chủng tộc suy bại nhanh á đây hết thảy công lao, đều là quy công cho đại nhân. Đám người nhao nhao nhìn về phía ngồi tại thủ tọa bên trên Cố Mệnh, nhao nhao lộ ra kính sợ vẻ sùng bái. Cố Mệnh cười nhạt một tiếng, ho khan một tiếng. "Không, đây là các ngươi cố gắng kết quả, ta chỉ là một cái dâu riêng người." Nghe vậy, Kim Đường nội tâm vô ngữ, nếu không có Cố Mệnh đem ngày suy ngọc thạch cường thế tặng cho các tộc, chạm hắn khí vận, việc này sao lại thuận lợi như vậy? Nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao Liệt Diễm Kim Ô tộc có thể thu được chỗ tốt, từng bước khôi phục dị vãng huy hoàng liền có thể, thế lực khác chết sống cùng hắn có liên quan gì? Môi hở răng lạnh đạo lý, Kim Đường cũng hiểu, nhưng hiểu về hiểu, nhân tính trước mặt, đạo lý đều là vô nghĩa. Kim Đường do dự một chút, đối Cố Mệnh chắp tay thở dài, nói: "Đại nhân, thiên âm tự tựa hồ có chỗ khác biệt, một mực không đếm xỉa đến, chưa từng chịu ảnh hưởng." Cố Mệnh sững sờ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, đây không nên à, hắn cái thứ nhất chạm khí vận chính là thiên âm tự, làm sao có thể không bị ảnh hưởng? "Ân, đợi ta thôi diễn một phen." Cố Mệnh tay phải bấm niệm pháp quyết, ánh mắt lưu chuyển tinh hà dị tượng. Một lát sau, Cố Mệnh nhíu mày, hắn chợt phát hiện, thiên âm tự bên trong tựa hồ xuất hiện ghê gớm nhân vật, có thể đè xuống mình ngày suy ngọc thạch chi lực, ngăn trở khí vận cát giảm. "Có chút ý tứ, Kim Đường, thay ta hướng lên trời âm tự tiếp theo phong thư mời." Mọi người kia đi ra một lần. Kim Đường sử sốt, nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh. "Người kia? Ai vậy?" "Chuyện này ngươi không cần quản, hắn biết." Kim Đường mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Cố Mệnh phân phó, hướng lên trời âm tự phát ra một phong thư mời. Sau đó không lâu, Cố Mệnh mang theo nhị cấp rời đi Liệt Diễm Kim Ô, tiến về chỗ giao giới giữ hẹn. Tinh hải chỗ giao giới, không gian kết cấu cực không ổn định, tùy ý có thể thấy được bởi vì khác biệt thế lực đạo tắc trưởng kỳ ăn mòn mà hình thành pháp tắc sắc ban cùng đạo ngân khe nứt. Khe nứt bên trong, phun trào ra hỗn loạn năng lượng triều tịch cùng bản bèo thời không mảnh vỡ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến sớm đã dập tắt tại trong dòng sông lịch sử chiến đấu huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thưa không vết rách như là mạng nhện dày đặc, có chút vết rách bên trong chạy xuôi sáng chói tinh hà cắt sỏi. Có chút tắc phun ra đủ để ăn mòn tiên kim trọc khí, còn có chút vết rách chỗ sâu, mơ hồ truyền đến làm cho người thần hồn rung động cổ lão nói mớ. Phản phất là những cái kia ngủ say tại riêng phần mình tinh hải chỗ sâu cổ lão tồn tại, vô ý thức tiết lộ mộng hiểm. Một khối tương đối bình ổn, chỉ có vạn trượng phương viên lơ lửng bình đài, yên tĩnh mà trôi nổi tại vài luồng thế lực cường đại khí tức ba chạm hình thành, ngắn ngủi mà yếu ớt điểm thăng bằng bên trên. Bình đài bản thân, tựa hồ là từ nhiều loại thuộc tính khác nhau tinh hải vật chất bị cưỡng ép đúc nóng mà thành, mặt ngoài bày biện ra một loại hỗn tạp, như là tranh chịu tượng một dạng pha tạp hóa tiết. Một bộ mực bào Cố Mệnh liền khoanh chân ngồi tại đây chính giữa bình đài. hắn bên cạnh thân ngồi xổm cái kia nhìn như người vật vô hại Nhị Cáp. Trước người bày biện một tấm đơn giản bàn ngọc, trên bàn đưa một bầu rượu, hai cái ly. Hắn liền như thế bình tĩnh ngồi, cùng xung quanh cuồng bạo hỗn loạn tràn ngập cảm giác gáp bách giao giới mà hoàn cảnh tạo thành cực độ tươi sáng so sánh, phản phất kinh đảo hải lãng bên trong một khối ngoan cố đáng ẩm, lại như là sôi trào nhàm tương bên trong một giọt không hợp nhau hà lộ. Gió lôi cuốn lấy hỗn loạn pháp tắc mảnh vỡ cùng các loại dòng năng lượng gợi lên hắn góc áo. Rượu trong chén dịch hơi dạng chiếu ra phía trên hỗn độn bản mèo bầu trời. Chủ nhân, ta khách khí với hắn cái gì, trực tiếp giết đi vào, đem cái kia quấy rối giả ăn. Ngao ô ngao ô ngao ô. Nhị Cáp nghiêng đầu chó, một độ ngang ngược cản rỡ bộ dáng, không chút nào từng đem thiên âm tự để ở trong mắt. Cố Mệnh trừng mắt liếc Nhị Cáp, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết cái gì? Tu tiên không phải chém chém giết giết, là đối nhân xử thế. Gia hỏa kia không đơn giản, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có gì bản lĩnh, có thể áp chế ngày suy ngọc thạch lực lượng bảo vệ thiên âm tự. Với lại đây hoang thành có điểm gì là lạ, những cái kia cổ lão tựa hồ thần bí biến mất, mặc dù giải quyết ta một điểm nhỏ phiền phức, nhưng không biết rõ sự tình ngọn nguồn, luôn cảm giác chỗ nào không thoải mái. Có lẽ việc này cùng này người có quan hệ, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng đứng tại cái nào một phương. Một người một chó nói chuyện với nhau thì pháp tác loạn lưu bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, rất nhanh, một người một lửa thân ảnh xuất hiện tại Cố Mệnh trong tầm mắt. Thấy một màn này, Cố Mệnh cũng không có kinh ngạc, hắn sớm đã đoán được, cái kia thần bí cùng mình đánh cờ ra hỏa, tất nhiên là tại Chấn Thiên Quan gặp thần bí tu sĩ. Phong Hải Đường lần nữa nhìn thấy Cố Mệnh, cũng không kinh ngạc, cười xoay người, nhìn về phía Cố Mệnh. Đạo hữu hảo thủ đoạn, gặp lại ngươi, mới có thể nhớ tới ngươi chân dung. Cũng vậy, ngươi cũng không kém. Khách sáo một câu, Phong Hải Đường từ lông đen lửa trên thân rơi vào Cố Mệnh đối diện, Nhị Cáp tắt chảy nước miếng, tựa hồ đối với lông đen lửa nhớ mãi không quên. Lông đen lửa dọa đến toàn thân run rẩy, trốn ở Phong Hải Đường sau lưng, đối với Nhị Cáp lòng còn sợ hãi. Cố Mệnh một bàn tay đập Nhị Cáp trên nót, chó chết, đàm phán đâu, có thể hay không quy củ một điểm. Chờ đàm phán không thành, lại để cho ngươi thỏa mãn miệng muốn. Nhị Cáp nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc Phong Hải Đường. Cái kia ai, chủ nhân nhà ta hồng đây, khẳng định muốn hố ngươi, bản tọa nếu là ngươi, trực tiếp độc thủ, cùng nhà ta chủ nhân nói lời vô dụng làm gì? Phanh phanh phanh. Chó chết, ngươi sẽ rất nói tiếng người a. Cố Mệnh đứng dậy, như mưa rơi nắm đấm rơi xuống, đánh trúng Nhị Cáp đội vàng cầu xin tha thứ. Ngao ông ngao, chủ nhân, ta sai rồi. Ô ô ô ô. Phong Hải Đường, hắn lấy tay phải chống đỡ cái cằm, nhìn đến đây không đáng tin cậy một người một chó, luôn cảm giác đây phong cách, làm sao cùng mình đây phái ra kỳ tương tự. Sau đó không lâu, Nhị Cáp mặt đầy u oán bỏ tới mặt đất, đưa lưng về phía Cố Mệnh hai người, vuốt chó vẽ vòng tròn. Ô ô ô, vẽ cái vòng vòng nguyền rủa đàm phán thất bại, đánh lên. Cố Mệnh, Phong Hải Đường, lông đen lửa tắc run lẩy bẩy, nó xem như minh bạch, Nhị Cáp đó là tham muốn mình huyết đủ, ở chỗ này, mình nguy hiểm nhất. Cố Mệnh một cước đem Nhị Cáp đá bay trong trượng, xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Phong Hải Đường. Đạo hữu thứ lỗi, nó là ta cơ duyên xảo hợp nhận được, tính tình này tuyệt đối không liên quan gì đến ta, khẳng định là bị nó nguyên lai chủ nhân hắc hắc thành bộ dáng này. Cố Mệnh ưỡn ngực, quang minh lắm liền nói, ta người này thuần phát chân thật, bản tính thiện lương, danh tiếng vô cùng tốt, đạo hữu cứ yên tâm. Phong Hải Đường cười cười, đổi một tay nằm chống đỡ cái cằm, không nhanh không chậm mở miệng. Không sao, ta tất nhiên là tin tưởng nói bạn bè phẩm. Tiểu gia hỏa này xác thực cần hảo hảo dạy bảo, chém chém giết giết cũng không tốt. Ta hẳn là lớn tuổi đạo hữu một chút, thân là người từng trải, nghe ta một lời khuyên, đi ra ngoài tại bên ngoài, dị hòa bi quý, sát lục không thể giải quyết vấn đề. Cố Mệnh có chút đồng ý gật đầu. Cái kia đúng là, ta ghét nhất sát lục, chém chém giết giết, không ngờ hai người chúng ta lại cùng chung chí hướng, gặp nhau hận muộn à. Phong Hải Đường ánh mắt hơi sáng, rất có một loại gặp được tri kỷ cảm giác, ngồi thẳng người. Ha 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 ha, nói có lý, nếu như thế, không bằng ngươi ta kết bái, trở thành bạn vong niên, bây giờ không muộn. Đây, có thể quá tốt rồi, ta mặc dù nhìn lên năm sau nhẹ, nhưng kỳ thật sống rất lâu, như đạo hữu không chê, gọi ta một câu huynh trưởng liền có thể. Phong Hải Đường. Cố Mệnh cười ha hả nhìn chằm chằm Phong Hải Đường, mình tốt xấu là thánh sư, làm gì cũng phải sắp xếp lão đại, không quá phận à. Chương 556, bối phận khủng bố lao tổ. Chương 556, bối phận khủng bố lao tổ. Phong Hải Đường trầm mặc rất lâu, hắn mặc dù không thèm để ý thế tục ánh mắt, nhưng mình sống quá lâu, để hắn làm tiểu. Đây không vô nghĩa sao? Khu khu, đạo hữu, đây không thích hợp à? Không bằng ngươi ta dựa theo tuổi tác sắp xếp kích cỡ, như thế nào? Lần này đổi Cố Mệnh trầm mặc, trước mắt nam tử, khẳng định là lao quái vật. Hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng thật so với đến, khẳng định không sánh bằng. Có thể, Cố Mỗ bất tài, năm nay 50 vạn thuế. Cố Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hải Đường, tùy tiện bịa đặt một cái tuổi tác so Tiêu Giao lão tổ còn lớn hơn, gia hỏa này sao lấy cũng không có khả năng so với hắn lớn tuổi a. Phong Hải Đường tự tin cười một tiếng, chắp tay, nói: "Đã nhường, Phong Mỗ bây giờ hẳn là chừng 100 vạn thuế." Cố Mệnh, hắn ngạc nhiên nhìn về phía đây hôi bảo nam tử, đầu trong lúc nhất thời quá tải, 100 vạn tuổi. Vô nghĩa đâu? Chư thiên vạn giới những cái kia chân chính cổ lão, đế tử hoang cổ thời đại còn sót lại thời đại trước tu sĩ, bọn hắn sống 100 vạn tuổi Cố Mệnh tin tưởng, nhưng sống 100 vạn tuổi, còn dám trên thế gian lắc lư giả, tuyệt đối không khả năng. Trừ phi, Cố Mệnh ánh mắt ngưng kết, khiếp sợ nhìn về phía Phong Hải Đường, trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Phong Hải Đường cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm thay Cố Mệnh rót rượu, nuốt nuốt chén rượu trong tay, nhẹ giọng mở miệng. Không sai, ta đi không phải tiên giới đại đạo, mà là hồng trần đại đạo, hồng trần luyện tâm, một chân bước vào cấp bậc kia, không bao lâu, ta liền có thể hoàn toàn bước vào, cho nên thuế nguyệt tại ta mà nói cũng không có ý nghĩa, sẽ không ảnh hưởng ta nói. Cố Mệnh trầm mặc nhìn đến trong chén rượu nổi lên gợn sóng, đột nhiên cảm giác được trước mắt tôn này thần bí, quá mức khủng bố. Đột nhiên, Cố Mệnh ánh mắt hơi có vẻ quái dị, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hải Đường. Khu khu, xin hỏi đạo hữu, kế thừa nơi nào? Cố Mệnh có thể cảm giác được, đây Phong Hải Đường đối với mình cũng không có ác ý, ẩn ẩn vẫn rất thân thiết. Phong Hải Đường sững sờ, nhìn về phía Cố Mệnh, nhìn đến hắn quái dị ánh mắt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Hắn đến từ Thanh Thành phái, cũng không phải gì đó bí mật, những cái kia cổ lão đều biết. Thanh Thành phái? Cố Mệnh nhìn đến Cố Mệnh càng phát ra quái dị biểu lộ, Phong Hải Đường hé mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Cố Mệnh. Ngươi tạm triệt hồi che lấp, để ta nhìn xem, ngươi đến cùng là ai? Cố Mệnh xấu hổ cười một tiếng, rồi nhặng xoa xoa tay, đùa gì thế, nếu thật là triệt hồi che lấp, mình chẳng phải bại lộ. Hắn quả nhiên đoán đúng, cái này hành sự phong cách, đây Thanh Thành phái có một khí chất, hắn rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Yểu Thọ a, làm sao chỗ nào đều là bản thân lão tổ? Khu khu, đạo hữu chớ gấp, ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Phong Hải Đường đối với Cố Mệnh càng phát ra cảm thấy hứng thú, chẳng trách mình cảm giác Cố Mệnh rất thân thiết, tình cảm là hậu bối tiểu gia hỏa. Chỉ là hắn không biết rõ, đằng sau những tiểu tử này, khi nào xuất hiện khủng bố như thế tồn tại, so với Tiêu Giao Thiên Ngân gia hỏa kia còn đáng sợ hơn. Nói một chút, Cố Mệnh ho khan một tiếng, thái độ không dám tiếp tục khinh thường trang bức, cung cung kính kính đứng dậy thay Phong Hải Đường rót rượu. Nhìn đến đây đột nhiên chuyển biến một màn, nhị cấp ngựa mặt lên trời khóc giống, ta huyết tư không có. Lông đen lửa tắt thở dài một hơi, mình mạng nhỏ bảo vệ. Cố Mệnh sau khi ngồi xuống, tiếp tục rồi nhặng xoa xoa tay, lộ ra mấy phần tiện hề hề nụ cười, cười hắc hắc. Đạo hữu, xin hỏi ngươi tại Thanh Thành phái xếp hàng thứ mấy? Cố Mệnh đang cầu khẩn, Phong Hải Đường sư tôn mình quen biết, hoặc là bối phận tương đối nhỏ, mình có thể đem mình quen biết mấy cái lao già lôi ra tới dọa áp hắn, miễn cho Phong Hải Đường thu được về tính sổ sách mình muốn cùng hắn kết bái làm đại ca sự tình. Nghe vậy, Phong Hải Đường nụ cười càng phát ra quỷ dị, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía Cố Mệnh. A a, ngươi làm không ít loại sự tình này a. Ngạch, làm sao ngươi biết? Bởi vì bên ngoài những tiểu tử kia cũng là làm như vậy. Cố Mệnh nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không lành, vị lao tổ này tựa hồ không đơn giản. Phong Hải Đường bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chậm rãi mở miệng. Ta bối phận thật phức tạp, Thanh Thành phái từng xuất hiện mấy lần ngoài ý muốn, có mấy cái tiểu gia hỏa vận khí chẳng ra sao cả, chết yểu, bọn hắn chết yểu, ta liền phụ trách thay thế, giữa đường thu cái tiểu gia hỏa kéo dài truyền thừa. Cố Mệnh nghi hoặc nhìn về phía Phong Hải Đường, Phong Hải Đường tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc không hiểu, bất đắc dĩ nhún vai. Những tiểu tử kia, từng cái không an phận, nhất định phải tự mình tìm đường chết, mình đem mình đùa chơi chết, ta có thể có biện pháp nào? Ta ấn tượng sâu nhất là cái kia càng bại càng cường đại tiểu gia hỏa, thật không biết hắn nghĩ như thế nào, nhất định phải tự mình khai sáng một đạo, cuối cùng chiến bại không có chạy mất, bị người đánh chết, ngươi nói ta có thể làm sao? Cố Mệnh mặt đầy vô ngữ, hắn biết người lao tổ kia, hắn thần thông công pháp, còn tại Thanh Thành phái để đó đâu, là cái kỳ hoa. Phong Hải Đường tắc tiếp tục chậm rãi giới thiệu. Đúng, còn có Nguyên Yêu Châu tiểu gia hỏa kia, nhất định phải gánh chịu cái gì trách nhiệm sứ mệnh, nhanh như chớp chạy trốn, ta có thể làm sao? Chỉ có thể lại tìm cái đồ đệ. Cố Mệnh. Xong, bối phận có ước điểm cao. Còn có cái tiểu ma đầu, cả ngày chém chém giết giết, ta có thể đem Thanh Thành phái giao cho như vậy không đáng tin cậy người sao? Cho nên đem hắn đuổi ra vũ trụ cổ, tiến về tiên giới, hắc hắc tiên giới đi. Cố Mệnh. Đúng, còn có một cái tự xưng là vượt qua vạn đuổi hoa phiến lá không dính vào người tiểu gia hỏa, tu hành âm dương hợp hoàn chi đạo, ai? Thanh Thành phái bại hoại à, đồng dạng đem hắn đuổi ra vũ trụ cổ, cái nào mát mẹ cái nào đợi đi. Cố Mệnh tuyệt vọng, những lao tổ này, hắn đều biết một hai, từng cái đều cực kỳ cổ lao khủng bố, đối phận cao dọa người, như thế tính ra, trước mắt vị này, đối phận có ước điểm điểm khủng bố. Phong Hải Đường giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, thấp giọng nói. Cuối cùng, ta tìm được một cái coi như đáng tin cậy tiểu gia hỏa, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không rời đi Thanh Thành phái, lúc này mới kết thúc thuộc về ta thời đại. Phong Hải Đường chưa từng tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, cười nhìn về phía Cố Mệnh. Tiểu gia hỏa, ngươi bộ này không làm được, lao đầu tử nhà ta ngươi đại khái dẫn là tìm không thấy, hắn sớm đã không ở chỗ này phương thiên địa. Dù là hắn tự mình hàng lâm, cũng không quản được ta. Cố Mệnh khỏe miệng co quắp bất, đến, gặp một cái chân chính lão quái vật. Nhân mệnh thở dài, Cố Mệnh triệt hồi che lấp, Phong Hải Đường ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt càng phát ra quái dị, bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Cố Mệnh. Quả là thế, nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này, không hổ là tam phẩm cấm kỵ thiên mệnh sư, cho dù là ta tận mắt nhìn thấy ngươi, cũng vô pháp đưa ngươi cùng hắn liên tưởng đến nhau. Khó trách ngươi sẽ đến Hoang Thành, là vì giải quyết Hoang Thành tai họa ngầm a. Cố Mệnh khẽ bước cằm, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Phong Hải Đường. Vâng, Huyền Băng tiểu gia hỏa đã bước vào tuổi già, Hoang Thành dục dịch, tất nhiên là cần xuất thủ trấn áp, tránh cho tái khởi mầm thai bạn. Đạo hữu. Ân. Khô khụ, lão tổ, những cái kia thời đại trước cổ lão là ngươi xuất thủ. Phong Hải Đường cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. Vâng, bọn hắn vẫn là rất giảng đạo lý, ta tự mình đi bọn hắn nói chuyện với nhau, ạ ca sủ kỳ chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, bọn hắn liền đáp ứng rời đi vũ trụ biên hoang, trở về hỗn độn tìm cái địa phương giải quyết xong quãng đời còn lại. Chương 557, cửu tổ chương 557, cửu tổ Cố Mệnh kinh ngạc nhìn về phía Phong Hải Đường, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ạ ca sủ kỳ chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, thật hữu dụng. Lão tổ, ta không phải tiểu hải tử, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Phong Hải Đường cười ha ha, ý niệm khẽ nhúc nhích, Hoa Hải Đường tự động đập vào Cố Mệnh trên đầu. Cố Mệnh bất đắc dĩ, ôm đầu, ưu đoán nhìn về phía Phong Hải Đường. Làm sao, đối với lao tổ ta có ý kiến.
Không dám.
Cố Mệnh nhỏ giọng cô, nào dám có ý kiến gì.
Bất quá, Cố Mệnh rất hưởng thụ giờ khắc này, hắn đã rất lâu chưa từng gặp lao tổ, hưởng thụ bị trưởng bối răn dạy cảm giác.
Cùng thực lực không quan hệ, là Cố Mệnh đối với Thanh Thành phái tình cảm, không có cái gì có thể thay thế.
Phong Hải Đường thu hồi Hoa Hải Đường, tiếp tục nói,
có gì đáng kinh ngạc, ta thế nhưng là một mực lo liệu lao đầu tử lý niệm, có thể giảng đạo lý, liền không động thủ, ta đã rất nhiều năm chưa từng động tới tay.
Chém chém giết giết, thật không tốt, dễ dàng ngộ nhập lạc lối.
Cố Mệnh miễn cưỡng tin tưởng, nhưng vẫn là cảm giác chỗ nào không thích hợp.
Tham dò hỏi thăm,
lao tổ, ngươi vì sao không rời đi vũ trụ cổ?
Nhà ngươi lão giả là ai?
Phong Hải Đường liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Mệnh, cười ha ha.
Lá gan không nhỏ, ta cũng không dám ở trước mặt gọi hắn lao giả, ngươi rất dũng a.
Cố Mệnh,
khu khu, hắn lao nhân ra cũng không thể thật trở về vũ trụ cổ, gõ ta đi.
Cũng có nói, lấy hắn bây giờ thực lực, hẳn là có thể tùy tiện làm đến.
Cố Mệnh trầm mặc, lựa chọn im miệng, nếu thật bị Phong Hải Đường lao giả tính sổ sách, mình không tránh khỏi lại sẽ bị đánh.
Phong Hải Đường dừng một chút, trong mắt hiện hiện nhớ lại trước kia chi sắc, nhẹ giọng mở miệng nói,
kỳ thực cái này cũng không phải gì đó bí mật, ngươi thân là Thanh Thành phái đại sư minh, thân là gánh vác mở ra tiên đạo thịnh thế sứ mệnh thánh sư, tự có tư cách biết được những sự tình này.
Tiếng nói vừa ra, tại Cố Mệnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Phong Hải Đường bỗng nhiên đứng dậy, đối Cố Mệnh thở dài cúi đầu.
Đây một động tác, doa đến Cố Mệnh lách mình tránh né, hắn có thể nhận khó lường Phong Hải Đường cúi đầu, chí ít trong lòng hắn, hắn không có tư cách để Thanh Thành phái những lao tổ này hành lễ.
Nhưng mà, vô luận hắn trốn đến nơi nào, Phong Hải Đường đây cúi đầu, vẫn như cũ rơi xuống.
Cố Mệnh từ bỏ chống lại, bất đắc dĩ ngồi trở lại nguyên lai vị trí, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía đứng dậy Phong Hải Đường.
Lao tổ, ngươi làm cái gì vậy?
Ngươi không biết thật dự định bái ta là huynh trưởng a?
Nếu ta ra lão đăng biết được, không phải đánh chết ta.
Phong Hải Đường nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, ánh mắt nhìn Cố Mệnh.
Đây không giống nhau, ta bái không phải Thanh Thành phái đại sư mình, mà là thánh sư Cố Mệnh.
Cố Mệnh trầm mặc, chưa từng mở miệng, chờ đợi Phong Hải Đường nói tiếp.
Phong Hải Đường chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói,
tiểu gia hỏa, một mã thì một mã, ngươi nhận nổi ta đây cúi đầu, thậm chí là toàn bộ Thanh Thành phái, thậm chí toàn bộ vũ trụ cổ chúng sinh cúi đầu.
Đến, chính sự kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết một ít gì đó.
Ta gọi Phong Hải Đường, nếu là bài danh.
Trước kia bọn hắn ưa thích xưng ta lão cửu, tại ta phía trên còn có 7 người, đều là Thanh Thành phái thế hệ đầu tiên đệ tử.
Ngươi cũng có thể xưng ta là cửu tổ.
Cố Mệnh cũng không ngoài ý muốn, hắn đại khái đoán được Phong Hải Đường thân phận, chỉ là cần Phong Hải Đường chính miệng nói ra.
Phong Hải Đường nụ cười không thay đổi, tại Cố Mệnh kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn vậy mà lấy ra sống mơ mơ màng màng, thay hắn rót đầy chén rượu.
Không cần kỳ quái, ta từ hoang cổ thời đại sống đến bây giờ, tự nhiên quen biết kẻn sẩy nữ đế, nàng lao nhân ra thế nhưng là ta thần tượng.
Đề cập kẻn sẩy nữ đế, Cố Mệnh ánh mắt thảm đạm, bàn tay sờ lên trên ngón tay kẻn sẩy giới, đó là hoán tố khê lưu cho hắn đồ vật chí nhất.
Phong Hải Đường than nhẹ một tiếng, giơ ly rượu lên, rác xuống mặt đất, lẩm bẩm nói:
bọn hắn đều là xúc động lòng người, đáng ra chúng ta ghi khắc đi theo người, nhất là kẻn sẩy nữ đế, nàng kém một chút liền thành công, đáng tiếc à.
Thời gian quá mức vội vàng, lúc kia Thanh Thành phái còn chưa chân chính quật khởi, chúng ta đều là tuổi nhỏ, vô pháp trợ giúp nàng cái gì.
Mặc dù lao đầu tử rất mạnh, nhưng hắn đồng dạng không giúp được nàng, lao đầu tử có mình sứ mệnh, hắn gánh vác trách nhiệm càng lớn.
Giờ phút này, Phong Hải Đường nói đã rất rõ ràng, hắn sư tôn chính là Thanh Thành phái thủy tổ, vị kia lại tổ, tọa trấn tiên giới tồn tại.
Thanh Thành phái nhị tổ đến cửu tổ, đều là thủy tổ đệ tử.
Phong Hải Đường thu liễm phức tạp thần sắc, nhìn về phía Cố Mệnh.
Lao đầu tử cảm thấy ta quá mức thiện lương, sợ hai ta bước vào tiên giới ăn thiệt thòi, liền để ta trấn thủ vũ trụ cổ.
Nói cách khác, ta là vũ trụ cổ hộ đạo giả, nếu ngươi vô pháp giải quyết trên trời tiên nhân, ta sẽ lật tẩy, xử lý bọn hắn.
Lời vừa nói ra, Hoa Hải Đường rung động, lông đen lửa ánh mắt quái dị.
Cố Mệnh sững sờ, ánh mắt hoài nghi dò xét Phong Hải Đường.
Lao tổ, ngươi cảm giác ngươi đang lừa dối ta?
Lừa ngươi làm gì? Ta người này yêu quý hòa bình, giảng đạo lý, nếu không làm sao có thể quên lui thời đại trước cổ lão?
Cố Mệnh như tin như không nhẹ gật đầu, nhưng hắn nội tâm nghi hoặc, một cái thiện lương thế hệ, thật có thể chấn thủ trụ vũ trụ cổ, uy hiếp thời đại trước cổ lão, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào?
Phong Hải Đường ho khan một tiếng, tiếp tục nói:
ngươi còn có cái gì nghĩ muốn hiểu rõ sao?
Nếu có thể nói, tự nhiên sẽ nói cho ngươi.
Cố Mệnh sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Phong Hải Đường.
Còn có cái gì không thể nói cho ta biết?
Phong Hải Đường dừng một chút, hẳn không có a.
Cái kia lão tổ có thể hay không nói cho ta biết, Thanh Thành thủy tổ toàn bộ kế hoạch sao?
Ngạch, cái này không thể.
Cố Mệnh,
hắn cũng biết, đám gia hỏa này ưa thích làm trò bí hiểm, rất nhiều chuyện đều cần nước chảy thành sông, mình chậm rãi thăm dò biết được.
Thủy tổ hắn lao nhân ra đến cùng là ai?
Sống bao lâu?
Ta cũng không biết.
Đến, ta không có gì muốn hỏi.
Cố Mệnh càng phát ra vô ngữ, hắn muốn biết sự tình, đám gia hỏa này ai cũng không nói.
Phong Hải Đường cười cười, không có giải thích cái gì, hắn mặc dù đối với mình ra lão đầu ý kiến khá lớn, nhưng cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Đúng, thiên âm tự ngươi tạm thời không thể động, đối với ta hữu dụng.
Cố Mệnh lông mi cao lại, nhìn về phía Phong Hải Đường.
Thiên âm tự gia hỏa kia thế nhưng là đến từ hoang cổ thời đại một lão quái vật, nếu không giải quyết, sợ sinh biến số, luân hồi ngàn đời, hắn bây giờ thực lực chỉ sợ đã không kém hơn bình thường chí tôn.
Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn là không nổi lãng.
Nghe vậy, Cố Mệnh nhẹ gật đầu, chưa từng lại xoắn suýt việc này, đã Phong Hải Đường có thể giải quyết, hắn liền không biết nhúng tay.
Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Mệnh nói cho Phong Hải Đường mình kế hoạch. Phong Hải Đường ánh mắt hơi có vẻ quái dị, nhìn đến Cố Mệnh. Ngươi cái này hành sự phong cách, làm sao có chút giống lao đầu tử, hắn cũng chủ trương vạn sự lưu một đường sinh cơ, không thể đuổi tận giết tuyệt. Có đúng không? Trùng hợp như vậy. Cố Mệnh dừng một chút, cười nói, cũng không thể bởi vì bọn hắn có vấn đề, liền toàn bộ chạm sát, đây chư thiên vạn giới, chúng sinh, thất tình lục dục bên trong, đều là lấy tư tâm làm trọng, ai cũng chạy không khỏi trong cái này chân lý, dù là thật mở ra tiên đạo tình thế, dù là giải thoát vũ trụ cổ chúng sinh vận mệnh, trong bọn họ vẫn như cũ sẽ tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, chúng ta có thể làm là cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi, về phần kết cục như thế nào, chính là bọn hắn vận mệnh. Phong Hải Đường cười uống rượu, cũng không nói tiếp, rất hiển nhiên, hắn cũng không đồng ý Cố Mệnh ý nghĩ. Hắn chủ trương sát phạt, cùng tuổi già Cố Huyền Băng phong cách so sánh cùng loại, nếu không có Hoa Hải Đường cùng lông đen lừa áp chế, đây vũ trụ cổ thời đại trước cổ lão đã sớm bị hắn giết mấy lần. Chương 558, Nan Luân Chi ẩn chương 558, Nan Luân Chi ẩn Cố Mệnh nhìn đến Phong Hải Đường cười không nói bộ dáng, luôn cảm giác Phong Hải Đường rất kỳ quái. Lão tổ, ngươi chẳng lẽ bởi vì ý nghĩ cùng thủy tổ hắn lao nhân ra khác biệt, cho nên bị lưu tại vũ trụ cổ, phụ trách chấn thủ nơi đây? Phong Hải Đường nụ cười ngưng kết, thử nhẹ một tiếng, phản bác. Nói hiệu nói vượng, ta tất nhiên là đồng ý lao đầu tự ý nghĩ, tiểu tử ngươi đừng lung tung nói xấu lao tổ ta. Nổ nước bọt một câu, Phong Hải Đường trên ánh mắt bên dưới dò xét Cố Mệnh. Cố Mệnh bị hắn xem kỹ ánh mắt nhìn toàn thân không được tự nhiên, nắm thật chặt cổ áo, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Cựu tổ cực kỳ, ta thế nhưng là có tiết áo, việc này tuyệt đối không có thể. Phong Hải Đường sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ý niệm khẽ nhúc đích. Hoa Hải Đường phanh 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 gõ hắn đầu, một bên gõ, một bên giận mắng. Đầu óc ngươi cả ngày đều ở suy nghĩ gì? Đường Đường Thánh Sư, có thể hay không nghiêm chỉnh một chút? Cố Mệnh đội vàng cầu xin tha thứ, Phong Hải Đường lúc này mới buông tha hắn. Trầm ngâm phút chốc, Phong Hải Đường ngồi thẳng người, lông mi cau lại, chậm rãi mở miệng. Ngươi tu vi, ta nhìn không thấu, bây giờ là gì cảnh giới? Ngươi mặc dù rất ưu tú, nhưng tuyệt đối không thể lười biếng tu hành, đem tâm tư toàn bộ đặt ở vũ trụ cổ bên trên, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới là chân lý. Cố Mệnh sững sờ, những lao tổ này làm sao đều ưa thích khảo nghiệm mình tu vi? Bất quá, mình sống mấy vạn năm, tu vi đã tới độ kiếp cảnh sơ kỳ, hoàn toàn đem ra được. Hắn ưỡn ngực, có chút kiêu ngạo chậm rãi mở miệng. Độ kiếp sơ kỳ, thế nào? Ngưu Ba, Thanh Thành phái các đời trưởng môn, ai có thể ngắn ngủi mấy vạn năm, tu vi bước vào độ kiếp cảnh? Phong Hải Đường trầm mặc rất lâu, mở miệng yếu ớt. Cho nên ngươi đừng nói cho ta, ngươi nhìn đến lớn lên tiểu gia hỏa, hoặc là chí tôn, hoặc là đại đế, kém cỏi nhất cũng là chuẩn đế, ngươi ngược lại chỉ là độ kiếp cảnh, ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc tu hành? Cố Mệnh cổ co rụt lại, đỏ mặt ra biện. Khẳng định nghiêm túc tu hành. Ta tu hành là cũ thuật, tự nhiên không thể cùng tần thuật đánh đồng, tốc độ chậm một chút rất hợp lý à? Hắn đương nhiên không có nghiêm túc tu hành, cả ngày không phải đi ngủ, đó là bốn phía tàn bộ, săn giết chân tiên, tâm tư căn bản không có ở trên tu hành. Nếu không lấy hắn bây giờ không chế cơ duyên, làm sao có thể chỉ là độ kiếp sơ kỳ? Mỗi lần đột phá, đều là thuộc về nước chảy thành sông. Phong Hải Đường giống như cười mà không phải cười nhìn đến Cố Mệnh, nội tâm hiểu rõ, cười ha ha. Nhà ta Thanh Thành phái đại sư huynh chính là Đường Đường Thánh sư, tự nhiên không ai có thể bao ở ngươi, rất tự tại à? Ngươi cho ta là ngươi sư tôn cái đồ đần kia sao? Một trận lắc lư liền tin ngươi. Cố Mệnh nét miệng, quả nhiên, mèo già hóa cáo, không có bản thân lão già dễ dàng như vậy lắc lư. Phong Hải Đường bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này. Cố Mệnh làm việc một mực ổn thỏa, hắn tự nhiên biết. Thôi, chính ngươi khống chế có chừng có mực là được. Nhớ kỹ, mặt pháp thời đại kết thúc trước đó, nhất định phải bước vào hồng trần tiên chi cảnh, nếu không rất phiền phức. Đúng vậy, minh bạch. Nhìn đến Cố Mệnh cười đùa tí từng bộ dáng, Phong Hải Đường hơi có vẻ vô ngữ. Bản thân cái này ưu tú nhất truyền nhân, như thế nào cùng truyền thuyết bên trong thần bí khó lường thánh sư tuyệt không dựng bên cạnh. Cựu tổ, ngài lần này có thể có dự định đi chư thiên vạn giới đi đi. Nếu là không có việc gì, không bằng đi ta trưởng thành cắt chơi đùa. Quy khư cũng được. Nghe vậy, Phong Hải Đường lắc đầu. Ta cũng nghĩ ra đời đi một chút, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể lâu dài lưu tại chư thiên vạn giới, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cố Mệnh giật mình, lộ ra lo lắng sắc. Đây, chẳng lẽ chư thiên vạn giới có cái gì đại khủng bố, có thể uy hiếp được lão nhân gia ngài? Cùng ta nói một chút. Cái nào không có mắt dám đắc tội lão nhân ra ngài, chư thiên vạn giới thế nhưng là ta địa bàn, ta thay ngài thành toàn hắn. Nhìn đến Cố Mệnh sắn tay áo một bộ đó là làm bộ dáng, Phong Hải Đường nụ cười hơi có vẻ xấu hổ. Hắn ý tứ Cố Mệnh chưa từng minh bạch, cái gọi là nguy hiểm là chỉ hắn tự thân rất nguy hiểm, nếu là không cẩn thận mất khống chế, không phải đem chư thiên vạn giới đổ không thể. Khu khu, tiểu gia hỏa, ngươi có này tâm thuận tiện, việc này là ta biệt tư, không cần để ý. Ta sẽ tạm thời lưu tại thiên đón tự. Bất quá, có cái việc nhỏ, xác thực cần ngươi giúp ta một chút. Phong Hải Đường chậm rãi đưa tay, một mảnh hoa hải đường cánh rơi vào trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú rất lâu, trong lúc khẽ ngón tay, cánh hoa rơi vào Cố Mệnh trong tay. Cố Mệnh nghi hoặc nhìn về phía Phong Hải Đường. Phong Hải Đường miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục mở miệng giải thích. Có cái tiểu gia hỏa, ta xin lỗi hắn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, thế gian này sự tình, thân bất do kỷ rất nhiều, ngươi thay ta đem mảnh này hoa hải đường cánh giao cho hắn, hắn sẽ minh bạch. Hắn gọi Nghê Điệp, nhìn thấy hắn, thay ta nói một tiếng thật có lỗi. Phong Hải Đường than nhẹ một tiếng, hắn biết Nghê Điệp một mực đang tìm mình, nhưng hắn vô pháp hiện thân. Hắn có mình trách nhiệm sứ mệnh, hắn sát tâm quá nặng, chốc lát tâm nổi sóng, rất dễ dàng mất khống chế. Nhất là tại chư thiên vạn giới, lại càng dễ mất khống chế. Năm đó hắn không thể không tranh thủ thời gian rời đi, là bởi vì tu vi đột phá, sát tâm cũng không còn cách nào áp chế, sợ sẽ liên lụy người bên cạnh. Chỉ có đi vào hoang thành loại này đạo tắc hỗn loạn chi địa, tại lông đen lửa cùng hoa hải đường áp chế xuống, mới có thể miễn cưỡng áp chế. Phong Hải Đường sở dĩ không nói cho Cố Mệnh, nguyên nhân một chồng, là sợ Cố Mệnh lo lắng, cũng sợ hãi Cố Mệnh đem hắn khi quái vật nhìn. Từ hắn cái kia thời đại bắt đầu, Phong Hải Đường một mực bị người xem như quái vật, nếu không có Thanh Thành Thủy Tổ đem hắn thu lưu, đời này của hắn đem lấy bi kịch kết thúc. Từ nay về sau, Phong Hải Đường chỉ tuân Thanh Thành Thủy Tổ chi lệnh, dù là đem hắn một mình lưu lại, trấn thủ vũ trụ cổ, hắn cũng không oán không hối. Cố Mệnh tức là trừng to mắt, không thể tin nhìn về phía Phong Hải Đường. Tình cảm nghe điệp lão tổ một mực phàn nàn người, chính là hắn. Phong Hải Đường sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Cố Mệnh. Ngươi biết tiểu gia hỏa kia? Cố Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó đem hắn cùng nghe điệp quen biết từng cái cáo chi. Phong Hải Đường một bên hứng hờ uống rượu, một bên nghiêm túc lắng nghe Cố Mệnh giảng thuật. Nghe thấy nghe điệp phàn nàn, Phong Hải Đường lộ ra cương triều lại đau lòng nụ cười, nhưng cũng không mở miệng, đánh gãy Cố Mệnh, phảng phất giờ phút này hắn cũng không phải là ở chỗ này, mà là tại Cố Mệnh cố sự bên trong. Cố sự kết thúc, Cố Mệnh không hiểu nhìn về phía Phong Hải Đường. Cựu tổ, lão nhân gia ngài vì sao đó là không thể đi gặp một lần nghe điệp lão tổ, đây là hắn chấp niệm, một cái khúc mắc. Phong Hải Đường nụ cười biến mất, chưa từng giải thích cái gì. Thế thế, Cố Mệnh thật sâu thở dài, cũng không lựa chọn tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu được, Phong Hải Đường có mình lý do, nan ngôn chi ẩn. Nếu không lấy hắn Thanh Thành phái truyền thống, cái nào sư tôn không đau lòng bản thân tiểu đồ đệ. Tiểu gia hỏa, xin nhờ, nói cho hắn biết, hắn rất tốt, rất ưu tú, là ta cái này tôn không hợp cách. Phong Hải Đường giơ ly rượu lên, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Cố Mệnh. Cố Mệnh đáp lễ một ly, khẽ bước cằm. Ta minh bạch, ta sẽ đích thân đi nói cho nghe điệp lão tổ. Cảm ơn. Cửu tổ khách khí. Mấy ngày sau, hai người thương lượng một phen, làm bộ đánh một trận, làm trận hí, riêng phần mình rời đi.